Chương 1, tham tài đệ tử cùng phá phòng sư tôn chương 1, tham tài đệ tử cùng phá phòng sư tôn đệ tử Khương Kỳ thượng bẩm sư tôn, hôm nay tổng được tiện tín cung phụng tiền công đức 426 lưỡng 1 tiền 8 phần. Hôm nay giữa trưa, đệ tử tại Nhị Lang ngoài miếu lão lưu ra bánh nướng mua bánh nướng 6 tấm, thịt thủ 1 cân, cái kia giao nhị tiền 4 phần, nhưng đệ tử chuyển ra sư tôn đại danh, lão lưu đầu cảm niệm sư tôn ân đức, chỉ lấy 1 tiền 8 phần. Đến tận đây, hôm nay tiền công đức nên vị 426 lượng cả, trong đó 200 lượng vốn là Quách Viên ngoại nhà nhị tiểu thư cho đệ tử đoán xâm chi tư, vốn không nên tính dâng hương hỏa tiền trong, nhưng đệ tử đối sư tôn hiếu tâm hay là tại. Quán Giang khẩu Nhị Lang thần trong miếu, Khương Kỳ đoan đoan chính chính ngồi quỷ chân tại Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân trước tự thần, trong tay cầm sổ sách, một bút báo cáo. Tóm lại, hôm nay tiền công đức, đệ tử cùng sư tôn 5 năm đối phân, mỗi người 213 lượng cả, đệ tử đã ký tên đồng ý, rơi vào khoản chi bên trên rõ ràng, mời sư tôn quân giám. Dứt lời, Khương Kỳ đem sổ sách lật qua, đối với tượng thần sáng lên một cái sau đó, liền thả lại trong tay dương nhỏ trong. Ngẩng đầu nhìn một chút, kia ngồi ngay ngắn điện thờ tượng nạn vẫn như cũng là trách trời thương dân dáng vẻ. Sư tôn không nói chuyện, xem ra là chấp nhận. Khương Kỳ yên lặng gật đầu, chân chu đứng dậy, mở ra thùng công đức, chồng mông lên lấy ra chính mình kia một phần chia hoa hồng. Ầm. Chẳng biết lúc nào, Khương Kỳ trên mông nhiều một cái chân to dấu, mà Khương Kỳ cũng bị một cước này đá vào trong thùng công đức, phát ra phịch một tiếng. Thùng công đức ngã lật, Khương Kỳ ở bên trong lật ra cả người, mơ mơ màng màng ló đầu ra tới. Chỉ thấy trước mắt thêm một người, là một vị dáng người thẳng tắp như thanh tùng thanh niên, ước chừng 27-28 tuổi niên kỷ, phiến bất quan, bộ đồ thủy sinh, chân đang dày sợi đầy. Thanh niên sinh tuấn tú rất, khí khái hào hùng mười phần, tại chỗ mi tâm còn có nhất đạo màu bạc thần văn, nhìn lên tới thật giống như con mắt thứ ba đồng dạng. Chẳng qua, lúc này thanh niên mặt đen thui, chính nhìn kia trong thùng công đức đầu. Mi thanh mục tú tinh xảo thiếu niên lang, tuổi tác tại 14-15 tuổi, mặc một thân đại hồng đạo bào, cây châm nghiêng ngả treo lấy, hai ba lọn nghịch ngợm tóc nhánh cảnh dĩa nổ lên. Rõ ràng là cái làm vui hài tử, nhưng Dương Tiễn làm thế nào nhìn xem thế nào cảm giác không vừa mắt. Khoảng là bởi vì chính mình bế quan trong khoảng thời gian này, tên hôn đản này đổ chơi mỗi ngày cho mình tượng thần thắp hương cầu nguyện. Nếu chính sự, hay là đơn thuần tôn sư trọng đạo coi như xong, có thể tiểu tử thúi này mỗi ngày nói đều là chia chuyện. Thật tốt một cái Nhị Lang thần miếu, Quán Giang khẩu bách tính trong suy nghĩ thánh địa, bị này liệt đồ làm mùi tiền mười phần. Sư tôn ngươi xuất quan. Khương Kỳ chớp mắt to, theo trong thùng công đức đứng lên, đỉnh đầu thượng còn mang theo một tấm ngân phiếu. Đối với Dương Tiễn chắp tay, nói ra, chúc mừng sư tôn xuất quan, tu vi tiến nhanh, sư tôn phúc đức vô lượng. Ha ha. Dương Tiễn chỉ là cười lạnh, nói ra, vi sư như lại không xuất quan, sợ là này Quán Giang khẩu thủ phủ muốn thay người đi. Sư tôn chuyện này đến. Khương Kỳ nghi ngờ gãi gãi đầu, nói ra, ngài chỉ nếu là đệ tử lời nói, thật đúng là oan uổng đệ tử. Quán Giang khẩu nhà giàu nhất Quách Viên ngoại, trong nhà chỉ là tiền tiết kiệm liền có 300-508,200 lượng. Đệ tử 10 năm này, cũng bất quá là để giành được 36,6142 lượng 2 tiền. Kém xa, kém xa. Dương Tiễn nghe sắc mặt lại là tối đen, lúc này liền là một cái búng đầu đi lên, quát lớn, nghịch đồ, thật sự cho rằng vi sư là khen ngươi hay sao? Người tu đạo chúng ta phải làm thanh tâm quả dục, có thể nào như ngươi như vậy, mỗi ngày đem á chặn vật treo ở bên miệng. Còn có, ngươi làm thế nào biết Quách Viên ngoại nhà có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Khương Kỳ che lấy chán, nói lầm bầm, nhà hắn nhị tiểu thư nói, cô nương kia hàm hàm, hỏi cái gì liền nói cái gì. Nghiệt đồ. Dương Tiễn nghe xong, sắc mặt càng đen hơn một ít, nói ra, ngươi lại còn đi thông đồng nữ tử. Thân làm Quán Giang khẩu thủy thần, mưa thần, sơn thần, hạt thóc thần, bội thu thần, san thần, có thể nói bao trọn vẹn Quán Giang khẩu tất cả dân sinh, Dương Tiễn đối với quyền sở hữu bách tính tự nhiên mười phần hiểu rõ. Càng là hơn hiểu rõ, kia Quách Viên ngoại nhà nhị tiểu thư từ nhỏ chính là thần đồng. Ngu ngơ. Sợ là chỉ ở chính mình cái này đồ nhi trước mặt ngu ngơ a. Kia nhị tiểu thư đổi tới tới, có quan hệ gì với ta? Khương Kỳ không phục lẩm bẩm. Hàn Dương Tiễn thở dài một tiếng, giữ im lặng sau này eo lấy ra một cái roi đến, ba một cái tung ra. Chuyện như thế, một cái bàn tay chụp văng sao. Khương Kỳ ép căn bản không hề đi nghe sư tôn nói cái gì, nhìn thấy kia roi sau đó liền như một làn khói trốn đến cây cột phía sau. Chỉ để lại một cái đầu nhô ra đến, nói ra, sư tôn, đồ nhi chính là có lỗi. Có thể ngươi lấy ra Cản Sơn Tiên vậy quá mức chút đi ta. Ha ha. Dương Tiễn chỉ là cười lạnh, có chút hối hận chính mình bế quan 10 năm này, không có phân ra nhiều hơn nữa tinh thần và thể lực đi chầm chậm vào cái này nghiệt đồ. Nhị ca, ngươi đây là làm gì? Đột nhiên xuất hiện ôn nhuận âm thanh, nhường Dương Tiễn nộ khí bỗng chốc liền thu vào. Ta muội sao lại ra làm gì? Dương Tiễn quay người, rồi biến mất không thấy gì nữa, trên mặt vậy phủ lên nụ cười thân thiết. Nếu để cho phía ngoài những kia tiên tử nhóm nhìn thấy, sợ là tại chỗ thét lên. Thấy người nào cũng là lãnh diện lãnh ngự Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân, thế mà cũng có như thế ôn nhu một mặt. Đáng tiếc, Dương Tiễn ôn nhu chỉ nhằm vào giải rác mấy người thôi. Chỉ thấy hậu đường chuyển ra một vị thân xuyên xanh biết váy dài, xinh tuyệt mỹ thanh lệ, phảng phất liên hoa bình thường nữ tử. Chính là Dương Tiễn thân muội muội, Dương Thiền. Cô cứu ta. Khương Kỳ lúc này liền gân cổ họng hô to. Dương Tiễn nụ cười trên mặt không có kéo căng ở, khóe miệng không khỏi có quắc một chút. Nhị ca. Dương Thiền vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra, trấn an một chút ca ca sau đó, liền đi hướng Khương Kỳ, đem hắn theo cây cột phía sau kéo đi ra, ôn nhu cho Khương Kỳ trải bó lấy cái trán luật phát, cũng không quay đầu lại nói ra. Nhị ca chớ có tức giận, Kỳ Nhi tuy nói có chút tu vi, nhưng lại không phải ngươi ta như vậy trưởng sinh tiên nhân, hắn mới 10 năm tuổi, chính là mộ thiếu ngài lúc. Chính là nhị ca cảm thấy không thích hợp, cũng nên thật tốt dạy bảo, không nên động một tí thể phạt, đây cũng không phải là giáo đồ chi pháp. Ngươi đã cưng chiều hắn đi. Dương Tiễn thở dài bất đắc dĩ một tiếng, là hắn biết, chính mình bế quan trong khoảng thời gian này, Dương Tiễn thế nhưng vẫn đang ngó chừng Khương Kỳ. Bây giờ Khương Kỳ như vậy, tất nhiên là Dương Tiễn cưng chiều. Nhị ca, Kỳ Nhi bây giờ chính là hoạt bát tò mò đến kỳ, cái gì đều muốn nếm thử. Dương Tiễn thỏa mãn nhìn tại chính mình quản lý hạ càng phát ra xuất trần thiếu niên lang, quay đầu cười nói, thường nói lấp không bằng khai thông, không cho chính hắn đi trải nghiệm, đi nếm thử, làm thế nào biết đúng sai? Cho dù là sai lầm rồi, còn không có nhị ca ngươi vị sư tôn này vững tâm. Tại muội muội trong lòng, nhị ca thế nhưng không gì làm không được, chứ đừng nói là chút chuyện nhỏ này. Một phen liên tiêu đái đả, lại thêm sùng bái thổi phồng, thành công nhường Dương Tiễn hết giận. Bất quá, Kỳ Nhi ngươi cũng nên ghi lại một số việc. Dương Tiễn chuyển hướng Khương Kỳ, thần sắc nghiêm túc nói ra, đối chuyện nam nữ tò mò cũng không phải sai, nhưng Kỳ Nhi ngươi phải biết, ngươi tương lai là nhất định thành tiên. 10 năm tuổi Dương Thần đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể gõ khai thiên tiên môn. Thành tiên nói, như vậy tư chất tại thiên đỉnh đều là vạn dặm chọn một, cho dù là trưởng sinh đều không thành vấn đề. Quách gia nhị tiểu thư cô gặp qua, cũng không có tư chất tu hành, nếu là Kỳ Nhi ngươi thật sự tâm mộ tại nàng, 10 năm 20 năm còn tốt, nhưng nếu là 50 60 năm, nàng dung nhan già đi, không còn sống lâu nữa, nhưng ngươi vẫn như cũng là thiếu niên bộ dáng. Tới lúc đó, Kỳ Nhi ngươi nên như thế nào? Cô, ta thật sự không có ý nghĩ kia. Khương Kỳ bất đắc dĩ trong mắt. Không có cũng tốt. Dương Tiễn mỉm cười gật đầu, nói ra, tương lai của ngươi còn rất dài, như vậy trung linh dục tú, phong thái tuyệt trần thiếu niên lang, không biết về sau muốn tiện nghi nhà ai tiết tử. Nói cô cũng không nỡ. Dương Tiễn tựa như nói dơ nói, ngươi nếu không nỡ, liền để hắn đi theo ngươi hòa sơ tốt. Dương Tiễn hừ một tiếng, nói ra, này nghịch đồ làm người coi miếu cũng coi là có kinh nghiệm, tại Hoa Sơn cũng có thể giúp đỡ ngươi một ít. Nhị ca nếu là khẳng thả người, muội muội tự nhiên là thiên khẳng bằng khẳng. Dương Tiễn nghe vậy, có chút ngoài ý muốn cười cười. Từ Khương Kỳ bị chính mình hai huynh muội nuôi lớn đến bây giờ, còn không có ra quán giang khẩu, trên danh nghĩa nhị ca nói là tiểu tử túi này treo lên hắn Dương Tiễn tên tuổi ra ngoài thái ném người của hắn. Nhưng trên thực tế Dương Tiễn hiểu rõ, Dương Tiễn chính là không nỡ đem Khương Kỳ thả ra lịch luyện. Nói đến cương triều, Dương Tiễn mới là tối cương triều Khương Kỳ người kia. Hiện tại, nhị ca cuối cùng quyết định sao? Dương Tiễn như có điều suy nghĩ nhìn về phía Khương Kỳ. Đã thấy Khương Kỳ trừng to mắt. Cô muốn đi Hoa Sơn. Cốt truyện bắt đầu sao? Chương 2, chuyển sang nơi khác làm người coi miếu. Chương 2, chuyển sang nơi khác làm người coi miếu. Thế nào, Kỳ Nhi đây là không muốn đi? Dương Tiễn cười híp mắt hỏi, hay là nói, tại Kỳ Nhi tâm lý, cô chuyện không đáng giá chúng ta thất phẩm tiên quan rời núi. Lời này tự nhiên là nói bừa, Dương Tiễn chỉ cho là Khương Kỳ là trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần, rốt cuộc đây coi như là Khương Kỳ mười mấy năm qua lần đầu tiên sắp rời khỏi quán giang khẩu. Về phần Khương Kỳ không muốn cùng chính mình đi, là chăm sóc Khương Kỳ lớn lên cô, Dương Tiễn hay là có lòng tin. Tự nhiên là nguyện ý. Khương Kỳ lấy lại tinh thần, nhếch miệng lên một vòng nụ cười, nhanh nhẹn gật đầu. Nói đùa, cho dù sư tôn không cho đi, mình cũng phải đi theo A Hoa Sơn cùng Dương Tiễn, hai chữ mấu chốt này tổ hợp tại một khối, đại biểu cho thứ gì đó Khương Kỳ có thể thái hiểu rõ. Cũng biết đó là một cái bi kịch, các loại trên ý nghĩa bi kịch. Khương Kỳ không biết chính mình có thể hay không ngăn cản, nhưng nhất định phải đi làm. 15 năm dưỡng dục tri ân, Khương Kỳ không thể nào quên mất. Cùng lắm thì, đem này cái mạng thứ hai trả lại chính là, dù sao cũng là lấy không. Khương Kỳ cũng không phải người của thế giới này, nói đúng ra, Khương Kỳ là đời này mang theo đời trước ký ức. Hắn còn nhớ chính mình trí nhớ của kiếp trước, nhưng không có mang theo kiếp trước tính cách cùng vật gì khác. Trước đây, Khương Kỳ loại tình huống này, sẽ bị trí nhớ của kiếp trước ảnh hưởng một thế này tính cách cùng cách đối nhân xử thế phong cách. Nhưng Khương Kỳ đời này vừa mới có ý thức, liền bị Dương Tiễn cùng Dương Thiền thu dưỡng, còn đang ở tã lót lúc đều bước lên con đường tu hành. Do đó, thần hồn vững chắc khác hẳn với thường nhân, lại thêm từ nhỏ tiếp nhận linh khí ôn dưỡng, thân thể cùng tinh thần cũng sẽ không tiếp tục là phàm nhân. Cứ như vậy, đương nhiên sẽ không bị trí nhớ của kiếp trước ảnh hưởng. Nhưng Khương Kỳ hiểu rõ, chính mình trí nhớ của kiếp trước tám thành là thực sự. Những việc ở kiếp trước chỉ ở thời xưa trong truyền thuyết ghi chép, xác thực phát sinh ở hiện ở cái thế giới này đi qua. Bất luận là Tam giáo cùng bản phong thần bảng, hay là 9981 nạn đi về phía Tây đường, cũng cùng trí nhớ kiếp trước không khác nhau chút nào. Bây giờ thời gian này, thiên đình triệt để vững chắc đối với tam giới thống trị. Thiệt giáo chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, nhân giáo từ trước đến giờ độc lập tam giới bên ngoài, tam giới còn đang ở sinh động trí tôn giáo phái, vậy cũng chỉ còn lại có xiển giáo cùng phật giáo. Mà bây giờ tam giới, thánh nhân không được xuất thế, đạo Phật chi tranh nhưng như cũ tấp nập, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo gió đông. Hiện tại, là Phật giáo càng hơn một bậc. Vì đi về phía tây đã kết thúc, nhưng không có hoàn toàn kết thúc. Đường Tam Tạng đám người thành Phật làm tổ, kê cao gối mà ngủ linh sơn. Ảnh hưởng còn lại nhưng như cũ tại tràn lan. Trước đây những vật này cùng Khương Kỳ là không có quan hệ gì, cho dù Phật môn trải rộng tam giới, đạo gia vẫn như cũng là cái đó đạo gia, trái lại cũng giống như vậy. Hai cái này giáo phái đều không có năng lực hoàn toàn hủy diệt đối phương, vì hai đều là thánh nhân pháp chế. Mà Khương Kỳ, thân làm Dương Tiễn đệ tử duy nhất, căn chính Miêu Hồng đạo môn xiển giáo trung nhân, tại bây giờ cái này không có đại kiếp thời đại, trên lý luận mà nói cho dù Khương Kỳ chỉ còn lại một điểm chân linh, Dương Tiễn cũng có thể đi địa phủ chỗ sâu nhất đem hắn vứt ra đây. Huống chi, Khương Kỳ còn có Thiên Đình thần chức tại thần, chính là chính thất phẩm Thiên Xu viện lĩnh pháp tiên quan Tiêm thư Thiên Xu viện truyện, đường đường chính chính đăng thiên tạo, ngọc thư lưu danh cái chủng loại kia. Cái này chức quan tự nhiên là đi rồi cửa sau tới, nhưng không phải Dương Tiễn quan hệ, mà là Dương Tiễn. Dương Tiễn con hàng này tại Thiên Đình có thể không có gì thanh danh tốt, nghe điều động không nghe tuyên nói chính là hắn. Chẳng qua mặc dù ngồi cao lăng tiêu điện vị kia Thiên Tôn nhìn xem Dương Tiễn chết sống không vừa mắt, nhưng đối với Dương Tiễn cũng rất là thích. Chính mình cháu gái mở miệng cầu một thất phẩm chức quan, Đại Thiên Tôn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Dựa theo Khương Kỳ hiện ở loại tình huống này, phía trên có người, chính mình thiên phú lại cao, theo lý mà nói chỉ cần Khương Kỳ nghĩ, hoàn toàn có thể làm một cái tiêu giao tiên nhân. Nhưng vấn đề là, Khương Kỳ cũng không phải là không có nhân quả, hoặc nói, người trùng quanh có nhân quả. Đó chính là Dương Tiễn. Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu Nương Nương, một vị sơn thần, hơn nữa còn là cùng loại phó quan sơn thần, nhưng lại có gần với Ngũ Nhạc Đại Đế tổng tam phẩm tốt vị, khắp nơi có thể thấy được Đại Thiên Tôn đối với vị này cháu gái ưu ái. Nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm ở chỗ, tại trước Khương Kỳ thế trong trí nhớ, Hoa Sơn đối với Dương Tiễn mà nói chính là một cái hố. Một cái hố trời. Trực tiếp đưa đến liên tiếp bi kịch xảy ra. Đã từng Dương Tiễn Dương Tiễn phụ mẫu ở giữa bi ai, lại một lần nữa xuất hiện ở trên người Dương Tiễn. Lần này làm ác nhân không còn là vị kia Đại Thiên Tôn, mà là Dương Tiễn. Phách Sơn cứu mẫu sẽ lại một lần nữa trình diễn. Mà những thứ này là Khương Kỳ tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Khương Kỳ mong muốn thử một chút có thể hay không ngăn cản. Hắn không xác định chuyện này là không phải cùng cái gọi là đại kiếp liên quan đến, vậy không xác định có thể hay không ngăn cản, nhưng cũng muốn thử một chút. Vẫn là câu nói kia, nếu không, trả lại cái mạng này mà thôi. Không cho Dương Tiễn đến liền chức có phải không hiện thực, Khương Kỳ chỉ có thể lựa chọn đi một bước nhìn một bước. Trước đây Khương Kỳ là nghĩ mặt dày mày dạn theo sau, không ngờ rằng ngủ gật đến rồi tiễn đối đầu, Dương Tiễn chủ động nhắc tới chuyện này. Vậy liền nói tốt. Dương Tiễn cười híp mắt vuốt vuốt Khương Kỳ đầu, nói ra, "Ngày mai, ngươi liền theo cô cùng nhau đi Hoa Sơn." Nhanh như vậy? Khương Kỳ có chút giật mình. Thiên Đình sắc mệnh tại 2 tháng trước liền xuống, trong khoảng thời gian này chỉ là đang chờ ngươi sư tôn bế quan kết thúc. Dương Tiễn giải thích nói. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Đừng nói là 2 tháng, chính là lại kéo cái 20 năm 200 năm, lại có thể thế nào?" Khương Kỳ nghe xong tinh thần tỉnh táo, nếu sư tôn thật có thể ép ở lại cô 200 năm, Lưu Ngạn Xương đoán chừng cũng chuyển thế 3-4 lần. "Nhị ca." Dương Tiễn bất đắc dĩ lắc đầu, oán trách nhìn thoáng qua Dương Tiễn. Lập tức, Dương Tiễn liền hết rồi tính tỉnh. Nhìn lướt qua Khương Kỳ, quay người nói ra, đi theo ta. Là. Khương Kỳ trước mắt, này chết tiệt muội khống. Một đường đi theo sư tôn đi vào hắn bế quan tính thất, Khương Kỳ liền nhìn nhà mình sư tôn mặt hướng vách tường gác tay mà đứng. Lần này, là ngươi lần đầu tiên xuất hành, chính là có thiền nhi chầm chầm vào, nhưng đến đấy là đi ra ngoài hành động, nhớ lấy chớ có đọa ta Dương Tiễn uy danh, gặp phải chuyện muốn nhiều muốn nhìn nhiều, không tiêu không nạo. Dương Tiễn bình thản trong sen lẫn thanh âm uy nghiêm tại Khương Kỳ vang lên bên hai. Bất quá, nếu là bị người vô cớ lấn áp, cũng không cần sợ phiền phức, sư phụ Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao đã từng hành áp tam giới hào cường, có thể nhớ kỹ. Khương Kỳ nghe vậy, đến trong lỗ thai tự động phiên dịch trở thành Đồ Nhi Dũng Cảm Phi, xảy ra chuyện vi sư đọc chắp tay hành lễ, nói ra, đệ tử xin nghe sư tôn dạy bảo. Ừm. Dương Tiễn thỏa mãn gật đầu, từ bên hông cởi xuống một cái lớn chừng bàn tay túi, quay người đưa cho Khương Kỳ. Này có ngân đạn một túi, tiễn ngươi là hộ thân chi dụng. Đa tạ sư tôn. Khương Kỳ hoan hỉ tiếp nhận, mọi người đều biết, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân trừ ra một tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao bên ngoài, còn có kim cung ngân đạn, bách phát bách trúng, có thể mặc vân làm dạn núi. Đây chính là bảo bối. Khương Kỳ vui thích nghĩ, ngẩng đầu một cái, đã thấy sư tôn cất bước đi về phía một bên giá vũ khí, từ phía trên gỡ xuống một thanh bảo kiếm. Kiếm này tên là Thái A, có thể làm ngươi chém giết gần người chi minh. Chương 3, ta bên trên có người chương 3, ta bên trên có người. Nhìn Dương Tiễn trong tay kia bình thường không có gì đặc biệt của kiếm, Khương Kỳ có chút mở to hai mắt nhìn. Hắn hiểu rõ, sư tôn đây là sự thực đem bốn liếng móc ra. Tam giới đều biết, hiện nay vô số pháp mạch trồng, bàn về kiếm thuật, đầu thôi thủ sơn nhất mạch. Nhưng bây giờ có rất ít người biết, Kim Hà Động Ngọc Tuyển Sơn nhất mạch cũng có một tay cực kỳ kinh diễm kiếm thuật truyền thừa. Ngọc đỉnh chân nhân từ trước đến giờ không phải tàng tư người, huống chi là đối với mình đệ tử duy nhất. Chiêu này kiếm pháp, tự nhiên là truyền đến Dương Tiễn trong tay, mà Dương Tiễn vậy sẽ không keo kiệt truyền cho Khương Kỳ. Này Thái Ác kiếm, cũng là giống như Ngọc đỉnh kiếm pháp, theo Khương Kỳ sư tổ chỗ nào truyền xuống tới. Có thể nói, chuôi kiếm này là Dương Tiễn át chủ bài một trong. Không phải bạn bất đắc dĩ lúc sẽ không dùng, đương nhiên, đây cũng là bởi vì bây giờ tầng giới có rất ít người có thể bước đến Dương Tiễn rút kiếm. Đa tạ sư tôn ban bảo vật. Khương Kỳ tiếp nhận kia bảo kiếm, vác tại sau lưng, nguyên bản nhìn lên tới tiêu sái tiểu đạo sĩ, không duyên cớ nhiều bà phần bé nhọn. Dương Tiễn nhìn lướt qua nhà mình đệ tử, khoát tay nói, đi thôi. Đệ tử cáo lui. Khương Kỳ chắp tay hành lễ sau đó rời khỏi Dương Tiễn chỗ tinh thất. Mà Dương Tiễn nhưng như cũng nhìn Khương Kỳ rời đi bóng lưng, thật lâu, đưa tay một chiều. Cong. Chỉ thấy hư không vỡ ra một cái khe, một thanh giản dị, ngay ngắn trầm trọng kiếm khí xuất hiện ở Dương Tiễn trong tay, kiếm tích chi thượng khắc rõ hai chữ. Thái A. Rõ ràng, lúc này ở Dương Tiễn trong tay, mới thật sự là Thái A kiếm. Về phần Khương Kỳ trong tay kia một thanh. Dương Tiễn ngẩng đầu, nhìn về phía nào đó một cái phương hướng, đó là Kim Hà Động chỗ phương hướng. Sư tôn, vì sao muốn như thế bố trí? Dương Tiễn tựa hồ là đang lầm bầm lồ bầu, lại giống là đang hỏi người nào. Có thể bị Dương Tiễn xưng là sư tôn, cũng chỉ có kia Kim Hà Động Ngọc Tuyển Sơn Ngọc Đỉnh chân nhân. Xiển giáo một trong thập nhị kim tiên, chính là hái được Hỗn Nguyên Nhất Khí Đại La Đạo Quả tuyệt thế chân tu. Vừa rồi Dương Tiễn bố trí, chính là vị này Ngọc Đỉnh chân nhân thụ ý, nhưng Dương Tiễn không biết sư tôn vì sao như vậy phân phó. Giả ta Thái A kiếm danh nghĩa, đem kia tuyệt thế hung khí đưa đến chính mình đổ nhi, lão nhân gia ông ta duy nhất đổ tôn trong tay. mặc kệ sư tôn ngươi vì sao như thế bố trí, vậy mặc kệ này phía sau có hay không có cao hơn tồn tại thụ ý, Dương Tiễn tuyệt sẽ không nhường truyền nhân của mình có hại. Giọng Dương Tiễn bình thản, nhưng mặc cho ai cũng nghe ra được trong đó kiên quyết. Khương Kỳ là hắn cùng Thiền Nhi từ nhỏ nuôi lớn hải tử, tên là đệ tử, kỳ thực cùng thân tử không khác. Nếu không phải nhặt được Khương Kỳ lúc, bao vây Khương Kỳ tã lót bên trên có một cái Khương tự hình dáng trang sức, hiện tại Khương Kỳ nên họ Dương. Nhưng sao cũng được, Dương Tiễn không quan tâm những thứ này việc nhỏ không đáng kể, tại Dương Tiễn tâm lý, Khương Kỳ chính là Dương gia hậu nhân. Trong ngay mắt, liền đi đến ngày thứ hai. Khương Kỳ đứng ở Nhị Lang thần miếu cửa, sau lưng cong thai a kiếm, bên hông treo túi, thần sắc có chút khẩn trương. Kỳ Nhi, thoải mái tinh thần, chẳng qua là lịch luyện thôi. Sau lưng Dương Tiễn chỉ cho là Khương Kỳ vì lần đầu tiên bước ra ra môn mà căng thẳng, cười lấy mở miệng trấn an. Cô nói đúng lắm. Khương Kỳ quay đầu cười cười, hắn khẩn trương còn không phải thế sao muốn ra cửa, mà là hôm nay muốn đi Hoa Sơn. Lên đường đi, nhị ca có một số việc đi Thiên Đỉnh. Dương Tiễn đưa tay vuốt Khương Kỳ đỉnh đầu, gọi một đóa tiên vân. Sư tôn như thế nào đi Thiên Đỉnh? Khương Kỳ nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, Dương Tiễn đi Thiên Đỉnh thế nhưng tin hót, ngày bình thường Dương Tiễn nhìn xem cũng sẽ không nhìn xem Thiên Đỉnh một chút, chớ nói chi là chủ động đi. Hơn nữa còn là tại cô Dương Tiễn nhậm chức xuất phát cùng ngày. Không rõ ràng, nhị ca chưa nói. Dương Tiễn lắc đầu, mang theo Khương Kỳ đạp vào tiên vân, hướng phía Hoa Sơn phương hướng bay đi. Hô không tự chủ, Khương Kỳ thở ra một ngụm trọc khí, trong tay áo nắm đấm nắm chặt. Trực tiếp nhất, giải quyết cô tương lai khốn cảnh cách làm, chính là làm thịt Lưu Ngạn Xương. Vô cớ diện sát một phàm nhân, sư tôn nên chịu nổi a? Khương Kỳ yên lặng nghĩ. Cùng lắm thì, liền tiến tiên ngục ngồi sồn cái thiên 800 năm. Cô sẽ ở Hoa Sơn cùng một phàm nhân thành hôn sinh con, chuyện này không thể nói không ai tin không nói, chính Khương Kỳ cũng không giải thích được nguyên nhân. Do đó, chỉ có thể là Khương Kỳ vô cớ diện sát một phàm nhân. Về phần hậu quả, Khương Kỳ sao cũng được. Xấu nhất, chẳng qua một mạng đổi một mạng thôi. Kỳ Nhi, đang suy nghĩ gì? Dương Thiền thấy Khương Kỳ cúi thấp xuống con mắt, thật lâu không nói, liền mở miệng hỏi. Không có gì, lần đầu tiên đi xa nhà, có chút khẩn trương. Khương Kỳ lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu, vừa cười vừa nói. Không cần căng thẳng, tam giới mặc dù đại, nhưng ngươi không địa phương có thể đi, vẫn đúng là không có bao nhiêu. Dương Thiền bình thản trong giọng nói mang theo ẩn tàng cực sâu tiêu ngạo. Thân làm thiên tiêu chi tử, Dương Thiền có nói lời này sức lực. Tự thân chính là hái được trường sinh đạo quả hỗn nguyên nhất khí thái ớt chân tiên, càng có tiên tiên thần vật bảo liên đang phối hợp, đứng sau lưng một cái theo phong thần chi chiến cái đó tu la chàng giết ra tới sát tinh ca ca, càng có một vị quan sát tam giới đại tiên tôn cứu cứu. Không hề nghi ngờ, Dương Thiền là tam giới sủng nhi, mà nàng cho tới nay cũng là như vậy dạy bảo Khương Kỳ. Ngươi là thiên tiêu chi tử, 15 tuổi nửa bước tiên nhân, là xiển giáo chân truyền, là thanh nguyên diệu đạo chân quân Dương Tiễn duy nhất đệ tử, là ta Dương gia duy nhất hậu bối. Cho dù là xông qua tam giới tầng dưới chót tu la tuyệt địa, chính là 3 tuần cũng không làm gì được ngươi. Tự có xiển giáo thánh nhân lão gia tọa hạ tiếp dẫn tiên hạc dẫn độ. Cho dù là lầm vào lăng tiêu điện, bí mật hô kia đại thiên tôn một tiếng cứu mô ra, đối phương cũng sẽ chỉ khen ngươi biết lễ hiểu lễ. Liền xem như đăng kim lao đảo, vào linh sơn cảnh, đặt vào tam giới bất luận cái gì một chỗ danh sơn đại xuyên, chỉ cần có người làm có ngươi, tự có Dương Tiễn và phân trần, chính là có kia ỷ lão mại lão, kim hà động vị kia không ngại vì chính mình duy nhất đổ tôn rời núi cầm kiếm. Cho dù ngọc đỉnh chân nhân cũng không giải quyết được, không sao, xiển giáo còn có một vị chấp trưởng phiên tiên ấn kích trùng kim tiên, còn nổi danh là nhị đại đệ tử chi sư mình. Kỳ thực thân làm xiển giáo phó giáo chủ Nam Cực Tiên ông học thuộc lòng, bao che cho con là xiển giáo từ trên xuống dưới một vị quán chi quy tắc ngầm. Đương nhiên đại đa số lúc không tới phiên những thứ này cao nữa là trưởng bối ra tay, ngươi những kia trải rộng tam giới sư minh đệ cùng sư thúc các sư bá liền có thể vì ngươi trải bằng tuyệt đại đa số con đường. Từ nhỏ đến lớn, Khương Kỳ tên là Dương Tiễn đệ tử, thực chất dưỡng dục Khương Kỳ nhiều nhất, ngược lại là Dương Thiền. Mà cho tới nay, Dương Thiền cũng tại nói cho Khương Kỳ một sự kiện, không muốn vô cớ gây chuyện, nhưng càng đừng sợ chuyện, cái này tam giới có thể để ngươi sợ chuyện không nhiều. Tuyệt đối không nhiều. Kỳ thực Dương Tiễn trước đó có một cái ý niệm trong đầu nghĩ xấu, cương triều nhất Khương Kỳ không phải Dương Tiễn, nàng Dương Tiễn so ra, không sai chút nào, thậm chí còn hơn. Đệ tử minh bạch. Khương Kỳ khẽ gật đầu, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Bất kể nói thế nào, cuối cùng vẫn phải dùng sát phạt thủ đoạn, chỉ là không biết có thuận lợi hay không. Rốt cuộc, Khương Kỳ cũng không biết, cô chuyện này phía sau, rốt cuộc có hay không có cao hơn một tầng, thậm chí cao nữa là tồn tại lạc tử mưu đồ. Đang nghĩ ngợi, Khương Kỳ tầm mắt bên trong đột nhiên xông tới một ngọn núi. Cổ áo ngọn núi mang theo huyền bí tươi đẹp, đó là tam giới vậy chỉ có 5 nơi tuyệt cảnh. Hoa Sơn, đến. Chương 4, đã nói xong chỉ làm người coi miếu đâu. Chương 4, đã nói xong chỉ làm người coi miếu đâu. Hoa Sơn, thân là ngũ nhạc một trong, phía trên tự nhiên không chỉ có một cái hiện nay chỉ có tên tuổi Tam Thánh Mẫu Nương Nương miếu. Đất này giới đại thần không nên quá nhiều. Đầu tiên, theo căn bản nhất bên trên, Hoa Sơn là thuộc về nhân tộc cổ đế một trong thiếu hạo đất phong, mặc dù vị này đại lao đã ẩn cư hỏa vận động vô số năm tháng, căn bản đều không quản sự, nhưng không người nào dám dây vào cái này rủi ro. Vì là thật không cần phải. Tại tam giới bước vào thiên đình giám sát sau đó, Hoa Sơn thực chất trên cùng nhất đại thần, tên là Tây Nhạc Hoa Sơn Kim Thiên Nguyện Thánh Đại Đế, thiên tào chi thượng, đứng hàng tam phẩm, không thể nghi ngờ đại tướng nơi biên cương. Vị này đại thần chính là Hoa Sơn Sơn Thần, tại phong thần thời điểm của khởi, chủ trưởng ngũ kim, giá chú, vũ cầm phi điều sự tình. Trước đó đã từng nói, Dương Thiền cái này Hoa Sơn thần nữ chức vị, trên bản chất thuộc về Sơn Thần, nhưng đặt ở Hoa Sơn lời nói, thuộc về phó quan một loại phó trước, vì Hoa Sơn đại sơn thần chính là vị này Tây Nhạc đại đế. Đương nhiên, tương tự Phó Quan Sơn thần tại Hoa Sơn còn có rất nhiều. Phải biết, vị cách tam phẩm Tây Nhạc đại đế là có khai phủ kiến nha quyền lợi, có thể tổ kiến chính mình mộ phủ, vậy có thể tự mình mời chào thuộc hạ, Thiên Xu viện bên ấy nhiều lắm thì thẩm tra một chút. Chẳng qua Dương Tiễn cũng không tại Tây Nhạc đại đế mộ phủ trong, mà là đại thiên tôn tự mình ký tên, đưa thư Thiên Xu viện, lại từ Cửu Thiên Kim khuyết thượng để Thiên Xu viện đại sứ thương hiệu phán Thiên Xu viện chuyện, vị này Thiên Xu viện chính nhị phẩm đại thần tự mình cầm thiên chỉ thẳng tới quán Giang Khẩu. Nói như vậy, đây là nhị phẩm trở lên tiên quân mới có đãi ngộ. Từ đó có thể thấy Dương Tiễn thân phận chi đặc thù. Ngâm. Ngay tại Khương Kỳ chú ý Hoa Sơn lúc, ở chỗ nào đỉnh Hoa Sơn, đột nhiên truyền đến một tiếng long ngâm. Chỉ thấy một đầu bạch long từ trên Hoa Sơn dâng trào mà ra, kéo lấy một tôn khung xe, ở chỗ nào khung xe sau đó, có tiên tử tiên quan tổng 4.100 người. Ha 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 ha. Khung xe còn chưa tới phụ cận, liền truyền đến một hồi phóng khoáng tiếng cười to. Chỉ thấy xe kia đỡ trong đi ra một vị ngang tàng đại hán, thân xuyên thần nhãn bạch bảo, đầu đội thái sơ cửu lưu chi quan, eo đội khai sơn thông chân chi ấn. Chính là thiên đình tam phẩm đại sơ thần, Tây Nhạc Hoa Sơn Kim Thiên Nguyện Thánh đại đế. Ha 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 ha. Thế nhưng ta mới đến. Vị này đại đế một chút kiêu ngạo cũng không có bày, bỏ đi khung xe người hầu, một người tới đến Dương Tiễn trước mặt, cười ha hả chắp tay nói, nhị lang lúc trước còn truyền thư cùng ta, nắm ta thật tốt chăm sóc tam muội, chân thật vẽ vời thêm chuyện, tam muội đến rồi Hoa Sơn, chính là người trong nhà, nhị lang thật sự là thái khách khí. Gặp qua Tưởng đại ca. Dương Tiễn cũng cười chào hỏi. Hoa Sơn đại đế tên thật Tưởng Hùng, chính là năm đó Tây Chu đại tướng, đã từng cùng Dương Tiễn nhất đạo tại Khương Tử Nha trong chướng nghe lệnh, quan hệ không thể nói nhiều rất quen, nhưng cùng là võ tướng, tự nhiên cũng sẽ không lạ lẫm chính là. Ừm, vị này là. Tưởng Hùng nhìn thấy Dương Tiễn sau lưng Khương Kỳ, cười híp mắt hỏi. Quán Giang Khẩu Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân tọa hạ đệ tử Khương Kỳ, gặp qua đại đế. Khương Kỳ chắp tay hành lễ, tư thế cẩn thận tỉ mỉ. Lại là nhị lang đồ đệ. Tưởng Hùng hơi kinh ngạc, trên dưới dò xét một phen, thở dài, nhị lang thật đúng là dầu gốc, khi nào thu như thế một cái trung linh dục tú đệ tử. Dứt lời, khen, năm đó phong thần thời điểm, nhị lang phong thái hiểu điệu, là tam giới ít có chi thiên tiêu, bây giờ ngươi đệ tử này, cũng có hắn ba phần thần vận. Đại đế quá khen, vãn bối không dám nhận. Khương Kỳ lần nữa chắp tay, trong thần sắc mang theo một tia hổ thẹn. Có thể nói, dáng vẻ hoàn mỹ không nên quá hoàn mỹ. Tưởng đại ca lại khen, đứa nhỏ này sợ là muốn ngạo đến tiên đi. Dương Tiễn mỉm cười nói, ha 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 ha. Tưởng Hùng cười ha ha một tiếng, phất ống tay áo một cái, nói ra, tam muội đối hải tử nhà mình hay là khắc nghiệt chút ít. Nói chút ít chính sự, tam muội bây giờ vừa mới nhậm chức, chắc hẳn bên cạnh không có thích hợp phái đi người, hôm nay tam muội phủ 4.100 người đều ở, tam muội coi trọng ai, tùy ý chọn. Đợi giao tiếp tốt, liền đến tam muội thần nữ miếu đi làm việc. Dương Tiễn nghe vậy, nhìn thoáng qua Tưởng Hùng phía sau tiên quan nhóm, cười nói, không làm phiền Tưởng đại ca, trước khi đến nhị ca nói, ta này thần nữ miếu tất cả sự vụ cũng giao cho Kỳ Nhi xử lý, tính là đối hắn tôi luyện. Thì ra là thế, vậy ta cũng không tốt bao biện làm thay. Tưởng Hùng gật đầu, nhìn về phía Khương Kỳ, cười nói, Khương tiểu hữu nếu là có chuyện, cứ tới tìm ta. Đa tạ tiền bối lọt mắt xanh. Khương Kỳ chắp tay nói tạ. Dễ nói dễ nói. Tưởng Hùng cười ha hả nói, đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy tam muội, đợi tam muội chọn tốt miếu thờ chỗ, ta lại đến ăn mừng. Cảm ơn Tưởng đại ca. Dương Tiễn mỉm cười gật đầu. Đợi đến Tưởng Hùng một đoàn người mênh mông quần quật rời đi, Dương Tiễn có hơi híp mắt lại. Kỳ Nhi, nhìn ra cái gì sao? Có thể nói thoải mái, không vào lục nhĩ. Khương Kỳ nghe vậy, nói, vị này đại đế là đến thị uy. Từ nhìn ra Tưởng Hùng trước đó không biết mình tồn tại sau chuyện này, Khương Kỳ đều đã hiểu, vị này đại đế cùng Dương gia huynh muội quan hệ, cũng không phải ngoài miệng nói như vậy thân mật. Nhiều lắm là chính là có một ít hương hòa tình. Chỉ thế thôi thôi. Nhưng điểm ấy hương hòa tình, cũng không thể nhường vị này đại đế tượng trong miệng hắn nói như vậy tận tâm. Trong lời nói dường như những câu không rời Dương Tiễn, là cái này đang thử thăm dò Dương Tiễn có hay không có mượn Dương Tiễn chi thủ, trên chân Hoa Sơn ý đồ. Nên nói không nói, có chút không phóng khoáng. Dương Tiễn trả lời vậy rất đơn giản, Hoa Sơn thần nữ chức vị này, tác dụng lớn nhất chính là cho Khương Kỳ cung cấp một cái luyện tập nền tảng. Đến nơi này, vị kia đại đế mới xem như yên tâm. Nếu là thật cùng Dương Tiễn quan hệ tốt, mới sẽ không là như vậy cưỡi rồng mà đến, còn mang theo chính mình mộ phủ tất cả mọi người. Nói là cho Dương Tiễn cung cấp nhân viên, thực chất chính là đang thị uy. Nói cho Dương Tiễn, chỉ ít tại Hoa Sơn này một mẫu ba phần đất, là ta quyết định. Nhàm chán. Dương Tiễn cuối cùng như thế đánh giá. Dứt lời, liền không còn phản ứng kia Hoa Sơn đại đế, mang theo Khương Kỳ rơi xuống đám mây, rơi vào trên Hoa Sơn. Cô cháu hai người du lãm một chút Hoa Sơn, chờ đến đang lúc hoàng hôn, Dương Tiễn nhìn về phía Khương Kỳ, cười hỏi, xin hỏi người coi miếu, ngài nói ta này thần nữ miếu xây ở đâu tương đối tốt một điểm? Liên Hoa Phong. Khương Kỳ không chút do dự trả lời. Trước đây, dựa theo thiên đình hạ xuống sắc mệnh, Hoa Sơn thần nữ miếu thờ nên tại Tây Nhạc miếu thiên điện, vậy phù hợp phó quan thân phận. Nhưng, không còn nghi ngờ gì nữa, bất kể là đại thiên tôn hay là Dương Tiễn, cũng sẽ không để ý cái này. Tại sao là Liên Hoa Phong đâu? Dương Tiễn cười híp mắt hỏi. Khương Kỳ nói, đệ tử ưa Liên Hoa Phong phong cảnh. Không có cách, Khương Kỳ cũng không thể nói, trên mình đời trong trí nhớ, thần nữ miếu ngay tại Tây Nhạc miếu thiên điện, đã có cơ hội đổi vị trí, tự nhiên không thể bỏ qua. Rốt cuộc ai cũng không nói chắc được, cố gắng thần nữ miếu đổi cái vị trí, liền không có những phá sự kia. Dù sao là huệ mà không hưởng phí chuyện, Khương Kỳ không có lý do không được. Chẳng qua, bên ngoài lý do liền không thể nói như vậy, Khương Kỳ đầy đủ phát huy hải tử ưu thế. Không có lý do khác, chính là ta thích. Tốt, nếu là Kỳ Nhi thích, vậy liền tại Liên Hoa Phong. Dương Thiền càng sẽ không cự tuyệt, lúc này liền làm ra quyết định. Bất quá, nói đến đây, Dương Thiền tiếng nói nhất chuyển, nói, nếu là Kỳ Nhi định địa phương, vậy cụ thể tuyên chỉ cùng kiến tạo đều giao cho Kỳ Nhi. Rốt cuộc ngươi thế nhưng ta thần nữ miếu miếu lớn chút. Được Khương Kỳ bất đắc dĩ gật đầu, đau lòng sờ lên tiền đệ dành của mình. Tích lũy 10 năm a 10 năm. Mặc dù đau lòng, nhưng Khương Kỳ vậy sẽ không keo kiệt chính là. Ngoài ra, còn có một việc, là Kỳ Nhi ngươi nhất định phải làm. Dương Thiền thấy Khương Kỳ gật đầu, nụ cười càng thêm tươi đẹp ba phần. Tại cô kia kinh tâm động phách trong tới cười, Khương Kỳ chỉ thấy kia đan thần khẽ mở, lời nói ra lại làm cho Khương Kỳ có chút mắt trợn tròn. Đã nói xong chỉ là làm người coi miếu đâu. Chương 5, vì sao ta muốn đi học? Chương 5, vì sao ta muốn đi học? Dưới Hoa Sơn có một quận thành, tên là Hoa Sơn quận, chính là đường quốc số 1 số 2 quận lớn, lưng tựa Hoa Sơn, thật sự là địa linh nhân kiệt, đi ra không ít hào hùng nhân kiệt. Tự nhiên, như vậy địa linh nhân kiệt chỗ, không thể thiếu thư viện. Tại Hoa Sơn dưới chân, đều có dạng này một cái lừng lẫy Hoa Sơn quận thư viện, tên là Thanh Lăng thư viện không nói tiến sĩ, chính là Trạng Nguyên cũng đi ra hai vị. Có thể ở chỗ này đi học, hoặc là xuất thân thanh quý nhà giàu có quý tộc, hoặc là học phú ngũ sa nhà giàu có nhà thanh bạch. Tóm lại, hoặc là có quyền thế, hoặc là có tài có học. Có thể bất kể nói thế nào, đất này giới cùng Khương Kỳ không có quan hệ gì mới đúng. Nhưng bây giờ, Khương Kỳ đều đứng ở Thanh Lăng thư viện cửa, trong thần sắc mang theo bất đắc dĩ. Cho nên nói, vì sao ta muốn đến đi học? Khương Kỳ nhìn thoáng qua bên cạnh mình kia vai hùng thanh niên tuấn tú, thanh niên này đầu đội liên hoa quan, thân xuyên xanh nhạt nho bảo, quả nhiên là nhân gian độc nhất vô nhị mỹ nam tử. Bộ này tướng mạo Khương Kỳ rất quen thuộc, chính là sư tôn của mình Dương Tiễn, mà bây giờ ở chỗ này tự nhiên không phải bản thân, mà là Dương Tiễn biến hóa mà đến. Nếu là người khác treo lên Dương Tiễn dung mạo hành động, sợ là lập tức liền sẽ có tam tiêm lưỡng nhận đao từ trên trời giáng xuống tự tay giết này cùng đồ. Nhưng nếu như là Dương Tiễn lời nói, kia không chừng Dương Tiễn bụng trộm biết cười đến bao lớn thanh. Theo Dương Tiễn, đây là nhà mình muội tử đối với mình sùng bái cùng quý. Kỳ Nhi ngươi tu hành 15 năm, tuy nói tu vi kinh diễm, nhưng này hồng trần ở giữa lễ nghi vinh đủ, nhân luân đại đạo, lại là chưa từng học tập quá nhiều. Dương Thiền treo lên nhị ca tướng mạo, cười nói, bây giờ ngươi mới 15 tuổi, tất nhiên đã rời núi, kia tốt nhất là đem 15 tuổi thiếu niên cái kia trải nghiệm thứ gì đó cũng trải nghiệm một chút. Này đi học, chính là một cái trong số đó. Với lại nho ra chú ý, vậy xác thực có chỗ thích hợp, nói không chừng nhà ta Kỳ Nhi còn là một vị đạo nho song tu kỳ tài đấy. Khương Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, nếu là muốn đệ tử đi học, kia thần nữ miếu người coi miếu ai tới làm? Kỳ Nhi cũng không phải một mực thư viện, nhàn hạ thời điểm cùng tạm nghỉ học thời điểm tới làm người coi miếu liền tốt. Dương Thiền đương nhiên mà nói, tựa hồ là đang hỏi, vì sao Khương Kỳ sẽ có như thế vấn đề kỳ quái? Khương Kỳ, thật sự có thể một con dê hao? Kia thần nữ miếu kiến tạo, tất nhiên đã bị hao, kia Khương Kỳ đều tranh thủ một chút ít tại thư viện đợi một hồi. Hoa Sơn còn nhiều chi lan hương thảo, tùy tiện điểm hóa hai người thị nữ liền tốt. Dương Thiền vô cùng không chịu trách nhiệm nói, vậy ngài đâu? Khương Kỳ nhỏ giọng hỏi. Ta. Dương Thiền hơi nghiêng đầu, hướng phía Khương Kỳ khẽ vươn tay. Nhìn trước mặt mình bàn tay, Khương Kỳ im ắng thở dài, sờ lên ống tay áo, lấy ra một chồng ngân phiếu đưa tới. 10 năm a, tích lũy 10 năm tiền, đống chốc liền không có. Của ta 36,6142 lượng 2 tiền. Kỳ thực Khương Kỳ ngược lại cũng không phải đau lòng tiền, hắn biết rõ, Dương Thiền mong muốn xây dựng chính mình thần nữ miếu, có vô số chủng cách, sở dĩ lựa chọn dùng Khương Kỳ tiền, chỉ là bởi vì cảm thấy đương nhiên mà thôi. Khương Kỳ thích tiểu này đương nhiên, bởi vì đây là thân nhân ở giữa tình cảm. Nhưng bất kể nói thế nào, tiểu kim cố bị đào rông cũng không phải cái gì tốt trải nghiệm chính là. Đi thôi. Dẫn ngươi đi nhìn một chút Thanh Lăng thư viện viện trưởng. Dương Thiền cười híp mắt thu hồi ngân phiếu, không biết từ nơi nào biến ra một chuôi thịt khô, mang theo Khương Kỳ đi vào Thanh Lăng thư viện. Thư viện cũng không phải rất lớn, nhưng mười phần thanh lưu, xanh ngắt thanh trúc đầu đầu cũng thấy. Bên hai đều là sáng sủa tiếng đọc sách. Khương Kỳ nhận mệnh thở dài một tiếng, nhắm mắt theo đôi đi theo Dương Thiền. Đời trước đại đa số thời gian cũng đang đi học, không nghĩ tới đời này tu tiên, cuối cùng nhưng vẫn là trốn không thoát lên lớp vận mệnh. Dương Thiền xe nhẹ đường quen mang theo Khương Kỳ đi vào thư viện chỗ sâu nhất, nơi này là thư viện phu tử nhóm nghỉ ngơi địa phương. Tại trải qua một cái đình nghỉ mát lúc, Khương Kỳ hướng bên trong nhìn thoáng qua, chỗ nào ngồi một 20 tuổi đổ lại thanh niên, một thân tương tẩy tới trắng bệnh no sam, tướng mạo đoan chính, vừa nhìn liền biết là người thành thật tướng mạo, chính nâng lấy một quyển kinh quyển nghiên cứu. Một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong tay quyển sách, hiển nhiên là triệt để đắm chìm trong thế giới của mình trong, đối Khương Kỳ cùng Dương Thiền trải qua không có bất kỳ cái gì phản ứng. Khương Kỳ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, người này hẳn là thư viện một vị lão sư, không có gì tốt chú ý một bên Dương Thiền bậy nhìn thoáng qua, thỏa mãn gật đầu. Nhìn tới thư viện này lão sư cũng không tệ lắm. Chỉ ít nghiên cứu học vấn thái độ vô cùng đoan chính. Như thế cảm thán một chút sau đó, Dương Thiền liền không còn quan tâm thư sinh kia, trực tiếp mang theo Khương Kỳ đi vào thư viện chỗ sâu nhất tính thất. Soạt, cốc cốc. Tại tính thất trước cửa, Dương Thiền đưa tay gõ cửa. Tiến. Tính thất trong truyền đến một giọng dàn mua. Dương Thiền đẩy cửa vào. Tính thất trong rất đơn giản, không có gì dư thừa trang trí, chỉ có một giường, một mấy, một bình phong, mấy cái ghế mà thôi. Tại bàn trà bên trong, ngồi ngay thẳng một vị lão giả, khoảng 6-70 tuổi, râu mép tóc hoa râm, nghiêm mặt, có mấy phần không giận tự uy ý nghĩa. Lão giả thấy Dương Thiền mang theo Khương Kỳ đi vào, đứng dậy, có hơi chắp tay hỏi, các hạ sao là? Ngài chính là sở phu tử đi. Dương Thiền tiến lên hai bước, mỉm cười nói, tại hạ Khương Nhận, đây là xá đệ Khương Kỳ, lúc trước tại quán Giang Khẩu đi học, ngày hôm trước theo gia phụ đến Hoa Sơn quận đặt chân, nghi hài tử học tập không thể rơi xuống, nghe nói Thanh Lăng thư viện là Hoa Sơn quận dạy học chồng người chi thánh địa, cho nên mặt dày tới đây, khẩn cầu sở phu tử nhận lấy xá đệ dạy bảo. Quán Giang Khẩu. Sở phu tử nghe vậy nhíu lông mày, nói ra, Quán Giang Khẩu khoảng cách Hoa Sơn cũng không tính gần, lệ tôn tại sao lại cử nhà tới trước Hoa Sơn quận? Tất cả bởi vì gia phụ bị triều đình cắt cử, mặc cho Hoa Sơn quận thừa, lúc này mới di chuyển tới đây. Dương Tiền mỉm cười trả lời. Lời này vừa nói ra, sở phu tử khẽ gật đầu, thái độ khá hơn một chút. Rốt cuộc, quận thừa thế nhưng Hoa Sơn quận người đứng thứ hai. Sở phu tử nhìn về phía Khương Kỳ, trên dưới dò xét một phen sau đó, thỏa mãn gật đầu, chí ít tại hình tượng bên trên, Khương Kỳ thật là làm vui. Nếu là quận thừa nhà công tử, chắc là thông minh hơn người nhân kiệt. Phu tử quá khen, chẳng qua là có chút cơ sở thôi, còn muốn mời phu tử ngày sau nhiều hơn tạo hình mới có thể thành dụng cụ. Dương Tiền đương nhiên sẽ không nghe không hiểu ý tại ngôn ngoại, dứt lời liền đưa lên trong tay thịt khô những vật này, cười nói, đây là học phí, còn xin tiên sinh nhận lấy. Có khắc một ít nho nhỏ tâm ý dâng lên thư viện, tự có nhà ta người hầu đưa tới. Ừm. Sở phu tử càng rót đầy hơn ý, xử lý thư viện cũng là một tiền, huống chi còn là quận thừa trong nhà công tử ca, nếu là chỉ cấp hai khối thịt khô đều xong việc, thư viện này tuyệt đối xử lý không đi xuống. Đã như vậy, lão phu liền nhận lấy đứa nhỏ này. Đa tạ phu tử. Dương Tiền chắp tay. Khương Kỳ gặp qua viện trưởng. Khương Kỳ vậy chắp tay hành lễ, xưng hô nhường sở phu tử rất hài lòng. Không sai, là cái hảo hài tử. Sở phu tử cười lấy vớt hàm râu. Vậy cái này hài tử liền giao cho phu tử, tại hạ trong nhà còn có một số chuyện Dương Tiền thoại không nói tận, nhưng ý nghĩa đã rất rõ ràng. Khương công tử mặc dù đi làm việc, lão phu gọi một cái lao sư đến mang theo Khương Kỳ đi quen thuộc thư viện chính là. Sở phu tử nói ra, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay liền bắt đầu giảng bài đi. Làm phiền phu tử, tại hạ cáo lui. Dương Tiền nhìn thoáng qua Khương Kỳ, sau đó hơi cười một chút, trực tiếp quay người rời đi. Khương Kỳ bất đắc dĩ cho mắt, chính mình cái này bị nuôi thả. Không đúng, đây là bị gửi nuôi. Sở phu tử cũng không có chú ý Khương Kỳ nét mặt, đang nhìn tiễn Dương Tiền sau khi rời khỏi, sở phu tử liền nhìn về phía cách đó không xa trong lương đình thư sinh trẻ tuổi. Ngạn Dương, ngươi tới. Chương 6, sát tâm bị ngăn cản chương 6, sát tâm bị ngăn cản Ngạn Dương. Khương Kỳ trong lòng có một cỗ sát khí đột nhiên bốc hơi, nhưng ngay lúc đó lại bị đè ép trở về. Có thể động thủ, nhưng không phải hiện tại, cần một cái lý do, một cái chí ít bên ngoài có thể bị nói ra lý do. Thì như nói, Khương Kỳ nhìn hắn khó chịu, vô cùng hoang đường, nhưng Dương Tiễn cùng Dương Tiền căng hết cỡ sẽ giáo huấn Khương Kỳ vài câu, nhiều nhất chính là nghĩ biện pháp đem Khương Kỳ kiểu này xem nhân mạng như cỏ rác tâm thái từ bỏ. Với lại, mặc dù đã trên cơ bản có thể xác định, nhưng còn kém một cái họ. Cố gắng chỉ là cùng tên, rốt cuộc Khương Kỳ vậy chưa từng gặp qua Lưu Ngạn Dương. Với lại, vừa rồi cô thế nhưng vậy chú ý đến thư sinh kia, lại không có gì đặc thù phản ứng. Lại xác định một chút. Nghĩ như vậy, Khương Kỳ tạm thời đè xuống đáy lòng sát ý sợ phu tử không phát ra gì, chỉ là lần nữa đối với trong lương đình thư sinh quát tay. Được xưng là Ngạn Dương thư sinh như ở trong mộng mới tỉnh, cẩn thận thu hồi quyển sách trên tay cuốn, đi vào tính tất trước, chắp tay nói, gặp qua viện trưởng. Ừm. Sở phu tử gật đầu, nói ra, đây là hôm nay vừa mới nhập học tân sinh, tên là Khương Kỳ, ngươi dẫn hắn đi dạo một vòng thư viện, nhận trang phục cùng bút mực sách vở sau đó, liền do ngươi dạy hối. Dứt lời, sở phu tử nhìn về phía Khương Kỳ, nói, vị này là Lưu Ngạn Dương, ngươi có thể xưng hô Lưu tiên sinh, có tú tài công danh, chỉ chờ giữ đạo hiếu kết thúc, cử nhân nên không là vấn đề, là ta Thanh Lăng thư viện trẻ tuổi nhất, có tiền đồ nhất lão sư. Sở phu tử phía trước đường cùng trẻ tuổi hai cái này từ thượng nhấn mạnh. Tuy nói Lưu Ngạn Dương tiểu này khoa cử ra tới chính đồ văn nhân trướng mắt ném hiến loại hình con đường, nhưng chắc hẳn quận thừa nhà công tử sẽ không cự tuyệt cùng một vị tương lai cử nhân tạo mối quan hệ. Rốt cuộc, huệ mà không hưởng phí chuyện. Gặp qua Lưu tiên sinh, Khương Kỳ chậm rãi chắp tay hành lễ, nhìn như là đang quan sát Lưu Ngạn Dương, thực chất đã tại suy xét chuyện khác. Vì sư tôn dưới danh nghĩa nhất đạo danh thiếp tiến địa phủ quả báo tư, đem một phàm nhân linh hồn đánh tan, chỉ còn lại chân linh, nghĩ đến không phải cái đại sự gì. Chân linh không thể động, cái đồ chơi này cùng lục đạo luân hồi liên quan đến, nhưng linh hồn sao cũng được, huống chi vẹn vẹn là một cái phàm nhân. Khương Kỳ đã nhớ kỹ Lưu Ngạn Dương linh hồn khí cơ. Ừm. Lưu Ngạn Dương có chút trầm mặc ít nói, chỉ là gật đầu đáp lễ, sau đó liền ra hiệu Khương Kỳ đuổi theo hắn. Hai người một đường đi đến trong rừng trúc, tại cuối con đường nhỏ, có thể nhìn thấy một loạt phong ốc. Lưu Ngạn Dương chỉ vào phía trước nói ra, đó chính là đám học sinh chỗ ở. Nhận thẻ số sau đó, ta trước mang ngươi đi học. Được. Khương Kỳ khẽ gật đầu, trong tay áo thủ chập ngón tay như kiếm. Suy nhỏ bé không thể nhận ra một tiếng vang nhỏ. Nhất đạo nhàn nhạt kiếm khí theo Lưu Ngạn Dương thất khiếu xông vào đầu. Lần này, chớ có nói là một cái bình thường phàm nhân, cho dù là tu vi có thành tiểu tinh quái, chỉ cần không thành tiên vậy gánh không được, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng mà, Khương Kỳ lại nhíu mày tới. Vì Lưu Ngạn Dương không chỉ không có xảy ra chuyện, ngược lại thần sắc như thường tiếp tục đi lên phía trước. Kiếm khí của mình, không dùng. Khương Kỳ không chút kinh hoàng, chỉ là có hơi híp mắt lại. Ông chỉ thấy một vệt kim quang như là trời lớn, bao lại tất cả rừng trúc. Kim quang kia âm thầm nội liễm, mang theo nồng hậu dày đặc, Khương Kỳ rất quen thuộc khí cơ. Đây là đạo môn thần thông. Khương Kỳ ngẩng đầu. Bên cạnh Lưu Ngạn Dương chẳng biết lúc nào ngốc trệ ngay tại chỗ, thật giống như hổ phách bên trong tiểu trùng giống nhau bị che lại. Ngươi là nhà ai nhũ tử, vậy mà như thế ngang ngược, vì sao đối một phàm nhân vô cớ hạ như thế ra tay ác độc? Thanh âm chưa dứt, chỉ thấy một vị thân xuyên đạo bào, đầu đội liên hoa quan lão đạo sĩ xuất hiện ở Khương Kỳ trước mặt. Lão đạo vẻ mặt trách trời thương dân, thở dài nói, nếu không phải bần đạo đi ngang qua nơi đây, này phàm nhân sợ là đã gặp độc thủ, ngươi cũng đem tạo xuống sát nghiệt. Ngươi là người nào muốn hạ, vì sao vọng tạo sát nghiệt? Lão đạo nhìn về phía Khương Kỳ, trong thần sắc mang theo nàng bốn giai nhân làm sao là tập tiết hận. Quả nhiên là có một phen cao nhân đắc đạo khí độ. Hỏi đạo thống của người khác trước đó, không nên chính mình trước dưới báo danh hảo. Khương Kỳ nhìn trước mắt lão đạo sĩ, không có chút nào khí cơ tiết ra ngoài, hiển nhiên là tu vi xa xa cao hơn Khương Kỳ, ít nhất là trở thành tiên đạo tồn tại. Thôi được, cũng tốt bảo ngươi này cả gan làm loạn nhụ tử biết được. Lão đạo hơi vung tay trong phất trần, nói ra, bần đạo chính là nhân giáo ý hỷ chân nhân môn hạ ẩn tiên phái Trần Đoàn. Ồ, nguyên lai là ký danh sư thúc. Khương Kỳ hơi cười một chút, trong miệng nói xong sư thúc, lại không có bất kỳ cái gì hành lễ ý nghĩa. Nhân giáo ý hỷ chân nhân là Thái Thanh thánh nhân ký danh đệ tử, cũng coi là tam giáo nhị đại, mà vị này chân nhân có hai môn đạo thống truyền xuống, một môn là Trung Nam Sơn lâu quan phái, nhị chính là này ẩn tiên phái. Hắn nói là môn phái, cũng chỉ có một người, đó chính là trước mắt Trần Đoàn. Cái môn này vốn cũng không phải là vì truyền thừa đạo thống mà đứng, mà là hành tẩu bình thường tồn tại. Trần Đoàn người này ở chỗ nào có chút lớn lao trong mắt, trên cơ bản chính là y hỷ chân nhân đại ngôn thân phận. Bàn về bối phận, coi như là Dương Tiễn sư đệ, cho nên Khương Kỳ một tiếng này sư thúc cũng không tính là sai. Sư thúc, người là ai truyền nhân? Trần Đoàn sửng sốt một chút. Khương Kỳ không đáp, chỉ là mi tâm phát sáng, hiện ra một đầu mắt dọc đến, trong mắt lộ ra cực bén nhọn mũi nhọn. Ngươi là Dương Tiễn sư minh môn hạ. Trần Đoàn thần sắc cứng lại, ngày này ánh mắt thông là Dương Tiễn giữ nhà bản sự, mà thiếu niên ở trước mắt có thể được truyền phương pháp này, tất nhiên là đệ tử đi truyền. Nghĩ xong, lão đạo sĩ lại càng thêm phẫn nộ mà hỏi, ngươi vừa là xiển giáo chính tông, đạo môn đệ tử, vì sao vô cớ tập sát phàm nhân? Ngươi có biết, đây là đang cho ngươi sư tôn trên mặt bôi đen. Khương Kỳ lại coi như không thấy Trần Đoàn chất vấn, đương nhiên nói, hắn một phàm nhân lại dám đi tại trước mặt của ta, tự nhiên muốn lấy mệnh chu tội. Lời này vừa nói ra, dù là Trần Đoàn vậy ngốc sửng sốt một chút, không thể tin mà hỏi, vẹn vẹn là bởi vì hắn đi tại trước mặt của ngươi. Ngươi muốn giết hắn? Nếu không? Khương Kỳ lẽ thẳng khí hùng hỏi lại. Nghiệt trướng. Chân thật nghiệt trướng. Trần Đoàn tức giận tam thi thần bạo khiêu, chỉ vào Khương Kỳ nói ra, tiêu căng như thế, mặt người dạ thú hạng người, nói không chừng hôm nay bần đạo muốn thay Dương Tiễn sư minh thanh lý môn hộ. Nhìn xem đánh. Dứt lời, trong tay phất trần vung lên, một đoàn thần quang liền dẫn tràn trề đại lực bay về phía Khương Kỳ. Cái này nhớ chân khí xuống dưới, tuy nói sẽ không cần Khương Kỳ mệnh, nhưng đứt gân gãy xương là không thiếu được. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trần Đoàn lưu lại chỗ trống, không có thật sự đánh giết Khương Kỳ ý nghĩa, nhưng một bài học là dù thế nào cũng không thiếu được. Hôm nay việc này, chính là nói đến tam giáo đệ tử cộng tôn Huyền Đô đại pháp sư trước mặt, cũng là hắn Trần Đoàn có lý. Suy nhưng mà, đạo này chân khí đến Khương Kỳ trước mặt, lại bị cản lại. Chỉ thấy nhất đạo bích màu xanh khí cơ bao phủ Khương Kỳ, kia một đoàn chân khí đổ vào, chẳng qua là trong nháy mắt liền bị đốt cháy hầu như không còn. Bảo Liên Đăng, Trần Đoàn nhíu nhíu mày hảo, nhận ra khí cơ kia nơi phát ra. Hắn cũng biết, cái này tiên thiên thần vật là Dương Tiễn tại chấp trưởng. Lần này, càng chắc chắn Khương Kỳ thân phận. Chỉ không gì hơn cái này vừa đến, lại là không tốt lại ra tay lần thứ hai. Như thế không chỉ vứt đi ra mặt, càng là hơn sẽ đem Dương gia huynh muội mặt tiện thể đánh. Đã ngươi có Bảo Liên Đăng khí cơ hộ thần, chắc hẳn ngươi làm ra chi việc các cũng sẽ rơi xuống vị kia Tam Thánh Mẫu trong mắt, tự có ngươi gia trưởng bối trưởng trị. Trần Đoàn hừ lạnh một tiếng, suy nghĩ một lúc, tại ngốc trệ bất động Lưu Ngạn Sương trên người rơi xuống nhất đạo khí cơ. Có bần đạo khí cơ tại, này phàm nhân ngươi không làm gì được. Bần đạo còn có chuyện quan trọng, đợi trở về sẽ cùng ngươi sư tôn phân trần. Lưu lại như thế hai câu nói sau đó, Trần Đoàn cuối cùng nhìn thoáng qua Khương Kỳ, thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, bao phủ tất cả rừng trúc kim quang vậy biến mất không thấy gì nữa. Bị phong cấm Lưu Ngạn Sương vậy khôi phục lại, không phát giác gì tiếp tục dẫn đường. Khương Kỳ vậy không có lần nữa ý xuất thủ, rũ cục lấy mí mắt, trong mắt lóe lên tinh quang. Sao, thật trùng hợp. Sao dường như có người chuyên môn chằm chằm vào Lưu Ngạn Sương giống nhau. Vừa rồi lao đạo sĩ kia, thật là Trần Đoàn sao? Không, phải nói, thật là đạo sĩ sao? Chương 7, xảo, thật trùng hợp chương 7, xảo, thật trùng hợp xảo a, thật trùng hợp. Trên lớp học, Khương Kỳ ngồi ở phía sau nhất vị trí, không có thử một cái gõ nhìn cái bàn. Phía trước có một vị lão phu tử đang giảng trung dung, như si như say gật gù đắc ý hắn học sinh của hắn ngẫu nhiên quay đầu nhìn một chút Khương Kỳ cái này bạn học mới. Có chỉ là nhìn một chút liền không còn quan tâm, mà có lại đối với Khương Kỳ khen ngợi gật đầu, rất có vài phần ta đạo không cô hứng thú. Hắn bình thường đều là ở phía sau sắp xếp học sinh, thấy Khương Kỳ tiết khóa thứ nhất liền dám trốn mất, bén nhạy người được khí tức của đồng loại. Đương nhiên, Khương Kỳ cũng không có chú ý những thứ này, hắn còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Trần Đoàn xuất hiện, tính gộp cả hai phía lộ ra một cỗ trùng hợp. Luận bối phận, luận lập trường, luận động cơ, luận thực lực, đều là lớn nhỏ dài ngắn vừa vặn phù hợp. Luận bối phận là Khương Kỳ sư thúc bối phận, thấy bạn bối suýt nữa làm kia không làm người sự tình, cho nên hạ xuống trừng trị đương nhiên. Luận lập trường là nhân giáo đệ tử, chưa từng nhiễm lượng tiếp, thiên thiên đây xiển giáo tiệt giáo nhiều ba phần siêu nhiên. Nếu như hôm nay tới không phải Trần Đoàn, mà là tiệt giáo một vị nào đó sư thúc. Như vậy, đối phương tuyệt đối sẽ làm như không thấy, phải biết, Dương Tiễn cái này sát tinh tại tam giáo tên tuổi không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chỉ ít tại đệ tử đời ba bên trong, tiệt giáo không ai dám trêu chọc Dương Tiễn. Mà nếu như là xiển giáo sư thúc, như vậy sợ là sẽ phải trực tiếp đem Khương Kỳ mang về quán giang khẩu, mang lên Dương Tiễn, sư minh đệ âm thầm hạ giáo dục. Do đó, chỉ có nhân giáo sư thúc mới biết tượng vừa rồi như vậy xử lý. Luận động cơ, người ta Trần Đoàn là y hỷ chân nhân hành động, ai mà biết được vị kia chân nhân phân phó Trần Đoàn chuyện gì đi làm, bất kể Trần Đoán xuất hiện ở đâu cũng không ngoài ý liệu. Luận thực lực, cũng là chắc chắn tiên nhân, mặc dù không biết cụ thể là cái gì tiên, nhưng nghiền ép Khương Kỳ cái này tiên đạo chưa thành đệ tử đều là tay cầm đem bóp. Khương Kỳ thử theo vừa rồi cái đó đã cố định sự thực đi đẩy ngược, phát hiện cũng chỉ có Trần Đoán mới có thể đem sự việc xử lý thành như vậy. Lớn nhỏ dài ngắn đều vô cùng phù hợp, lại không có cái thứ hai. Này nếu không phải trùng hợp, người đem Dương Tiễn làm thịt Khương Kỳ đều không tin. Do đó, Khương Kỳ có lý do hoài nghi, cái này Trần Đoàn là giả. Không, trên cơ bản Khương Kỳ có thể xác định, chí ít tại sau lưng Lưu Ngạn Dương, là có người một mực chăm chú nhìn chằm chằm bố cục. Nếu như Khương Kỳ chỉ là tượng hắn nói như vậy, vì một cái đặc biệt hoang đường lý do, liền muốn đánh giết một phàm nhân, vậy hôm nay việc này vậy đến đây chấm dứt. Rốt cuộc có một vị trưởng bối ra mặt đè xuống, nếu Khương Kỳ tiếp tục không buông tha, vậy liền không vẹn vẹn là đang đánh Trần Đoàn mặt, cũng là vứt đi Dương Tiễn người. Nếu quả thật có người giật dây, như vậy Khương Kỳ hôm nay cái này đột phát tình hình rồi sẽ giải quyết tốt đẹp. Nhưng vấn đề ở chỗ, Khương Kỳ cũng không phải cái gì không nói lý người, nếu không phải Lưu Ngạn Dương là cô tương lai bi kịch kẻ cầm đầu, kia Khương Kỳ nhìn xem cũng sẽ không nhìn một chút. Do đó, Khương Kỳ là có góc nhìn của thượng đế. Tại sớm đã có Lưu Ngạn Dương phía sau có người chầm chậm vào cái suy đoán này tình huống dưới, kết hợp chuyện đã xảy ra hôm nay. Ừm, dù không được Khương Kỳ không nghĩ ngợi thêm. Trùng hợp, quá xảo hợp. Hơn nữa còn rất quái lạ, có một loại khẩn cấp quan hệ xã hội cảm giác. Đủ loại tăng theo cấp số cộng, Khương Kỳ trên cơ bản có thể xác định, tại sao lưng Lưu Ngạn Dương tám thành là có người. Chẳng qua bây giờ vấn đề là, Khương Kỳ vẫn không có lý do đem chân tướng nói ra. Chỉ ít theo bên ngoài nhìn xem, vừa rồi chính là Khương Kỳ cái này nhị thế tổ quá mức ngang ngược, đem không hiểu ra sao lửa giận rơi tại vô tội phạm nhân trên người. Tất nhiên ta không thể độc thủ, như vậy. Khương Kỳ gãi gãi cái cằm, đường con cứu nước hắn cũng là biết. Hoặc là, tại rũ sạch chính mình tiền đề phía dưới, tìm người thường đến răng rắc Lưu Ngạn Dương. Chẳng qua tại Lưu Ngạn Dương phía sau có người cái tiền đề này dưới, làm sao làm thiên ý vô phùng, vậy thì có điểm người si nói mộng. Mặc kệ hôm nay đụng phải Trần Đoàn đến cùng phải hay không Trần Đoàn, chí ít nghiền ép Khương Kỳ là không có vấn đề. Mà ở bên ngoài, Khương Kỳ tìm không thấy lý do nhường sư tôn ra tay. Mà còn có một cái cách, đó chính là nhường chính Lưu Ngạn Dương tìm đường chết. Nếu như Lưu Ngạn Dương người sau lưng còn muốn nhúng tay, như vậy, Khương Kỳ cũng không giấu giếm dịch. Hôm nay mới tới học sinh, thế nhưng kêu là Khương Kỳ. Lúc này, lão phu tử nhìn về phía Khương Kỳ, ngụ nói, tự biết, quỷ thần chi là đức. Hán Thịnh vậy ư giải thích thế nào? Khương Kỳ đứng dậy, nói ra, tử không nói, quái lực loạn thần. Cho nên, nơi đây chi quỷ thần, chính là mượn quỷ thần mà tỏ rõ trung dung chi đạo. Ồ, không sai, ngồi xuống đi. Lão phu tử hơi kinh ngạc, hắn muốn đến xem Khương Kỳ tại trốn mất, lúc này mới điểm ra tới. Không ngờ rằng Khương Kỳ trực tiếp vung ra câu trả lời chính xác. Lần này, cũng không có lý do làm có dễ. Lại một lát sau, cái này tiết khóa kết thúc, Khương Kỳ vừa mới chuẩn bị đứng dậy, trước mắt thêm một người. Người này tuổi tác cùng Khương Kỳ giống như, mặc một thân có chút thả lỏng thư biệt phục, nhọn mang trên mặt ánh nắng nụ cười. Vị huynh đài này lễ độ. Thiếu niên hữu mô hữu dạng đối với Khương Kỳ chắp tay hành lễ, cười hì hì nói, tại hạ chúc anh đài, gặp qua huynh đài. Chúc anh đài. Khương Kỳ nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó hiện lên một tia giật mình, nguyên bản hắn còn đang ở bờ mực, thư viện này tại sao có thể có nữ giả nam trang học sinh? Nguyên lai là vị này. Bất quá, giật mình về giật mình, Khương Kỳ trong lòng kinh ngạc lại là càng thêm nồng đậm ba phần. Lương chúc chuyện xưa, tại trên Khương Kỳ đời có thể nói là nghe nhiều nên thuộc. Bây giờ chính chủ đứng ở trước mặt mình, muốn nói không kinh ngạc là giả. Bất quá, thời đại hình như không cấp a. Lương chúc chuyện xưa là tại bây giờ đường chiều sao? Khương Kỳ suy nghĩ một lúc không có quá mức truy đến cùng, hiện tại cái này thần Phật hiện thánh thế giới, xảy ra cái gì cũng không biết, nhường Khương Kỳ thái bất ngờ. Cho dù Dương Tiễn ngày mai trở thành nữ, Khương Kỳ cũng sẽ chỉ hơi cười một chút. Do đó, xuất hiện một cái chúc anh đại không phải cái đại sự gì, chỉ là kinh ngạc tại có thể làm cho mình đụng tới mà thôi. Tại hạ Khương Kỳ, gặp qua chúc huynh. Khương Kỳ đứng dậy mỉm cười hoàn lễ. Này trong học đường hoặc là so với ta cùng Lương huynh đại, hoặc là so với chúng ta nhỏ, bây giờ cuối cùng lại tới một cái niên kỷ giống như. Chúc anh đài vừa nói, một bên quay đầu chào hỏi, Lương huynh, Lương huynh, Lương huynh, Lương huynh. Mắt thấy chúc anh đài hô bốn lần, âm thanh theo tầm thường biến hoài nghi, lại biến thành bất đắc dĩ, mãi đến khi thuần túy lớn tiếng hô. Cuối cùng, kia được xưng là Lương huynh người trẻ tuổi buông xuống trong tay quyển sách, lưu luyến không rời ngẩng đầu lên, thần sắc mang theo một tia mê man. Tựa hồ là đang nói, ai đang gọi ta? Lương Sơn Bá. Chúc anh đài bất đắc dĩ hô, mới vừa nói tốt, tan học sau đó đến nhận thức một chút bạn mới, ngươi đang làm cái gì? Lương Sơn Bá nghe vậy, lúc này mới đứng lên, nghi ngờ hỏi, Trúc Minh khi nào nói? Ta dù là đã thành thói quen con mọt sách này tính tình, Trúc Anh Đài vẫn như cũng là trộm đạo lượng một cái. Được rồi, mau tới gặp qua Khương Minh. Khương Kỳ nhiều hứng thú nhìn về phía Lương Sơn Bá, chỉ thấy thiếu niên kia thư sinh dung mạo ngay ngắn, hành tẩu đứng thẳng cẩn thận tỉ mỉ, trong tay thời khắc cầm một cuốn sách. Lương Sơn Bá gặp qua huynh đài. Lúc này, Lương Sơn Bá mới đi tới, cùng Khương Kỳ chào. Rất hiển nhiên, gia hỏa này vẫn như cũ yên lặng tại thế giới của mình, chỉ là theo bản năng nghe Trúc Anh Đài mà thôi. Khương Kỳ nhìn xem say sương ngon lành. Đây coi là không tính đắm chìm thức chứng kiến Lương Trúc. Chương 8, đắm chìm thức chứng kiến Lương Trúc chương 8, đắm chìm thức chứng kiến Lương Trúc ba người ra học đường, tìm cái nơi yên tĩnh, riêng phần mình chiếm một cái chỗ ngồi xuống tới. Trong lúc nhất thời không có người nói chuyện, ngoài dự đoán là, đánh vỡ trầm mặc, là một mực trầm mặc ít nói Lương Sơn Bá. Trúc Minh, lúc trước ta liền muốn hỏi. Lương Sơn Bá chầm chầm vào Trúc Anh Đài bên mặt, nghi ngờ hỏi, vì sao Trúc Minh ngang tàng trợ phù, hai thượng đã có vòng thai dấu vết.
A.
Trúc Anh Đài nghe vậy giật mình, theo bản năng sờ soạn một chút vành thai, Khương Kỳ mắt sắc, phát hiện Trúc Anh Đài vành thai đều đỏ một ít. Chẳng qua điểm ấy thay đổi nhỏ cũng không có bị Lương Sơn Bá chú ý tới, mà là chờ lấy Trúc Anh Đài trả lời. Cái này. Trúc Anh Đài ấp úng một hồi, vụ trộm liếc qua Lương Sơn Bá, suy tư trong lòng phong phú. Có phải hay không này ngốc tử cuối cùng nhìn ra cái gì? Nhưng bây giờ còn không phải thế sao bại lộ thân phận chân thật lúc? Trúc huynh thế nhưng cách đó không xa Trúc gia thôn nhân sĩ. Lúc này, Khương Kỳ lại mở miệng hỏi. Chính là, Khương huynh làm sao biết được? Trúc Anh Đài đang lo tìm không thấy lý do thích hợp trả lời, thấy Khương Kỳ chuẩn bị nói sang chuyện khác, liên tục không ngừng trả lời. Không có gì, Trúc gia thôn phong tục sùng thần, tốt hơn bái thần, mỗi đến bái thần chi lúc, cũng muốn có người đóng vai làm thần tướng khen đường phố. Khương Kỳ vừa cười vừa nói, nghĩ đến, Trúc huynh thai thượng hoàn ngấn cũng là bởi vì này mà đến. Khương huynh tâm tư nhanh nhẹn, đúng là như thế. Trúc Anh Đài như được đại xá, nói ra, trong thôn mấy năm gần đây bái thần miếu hội, đều là do ta đóng vai quan âm chi tướng. Lương Sơn Bá nghe vậy giật mình gật đầu, nhìn về phía Trúc Anh Đài, nói ra, nói đến, Trúc huynh quả thật có chút học sinh nam nữ tướng quân tú. Trúc Anh Đài lại là hái hắn một cái, thầm nghĩ, quả nhiên không thể trông cậy vào thứ ngốc khai thiếu. Chẳng qua Lương Sơn Bá gấp tiếp tục mở miệng, nhường Trúc Anh Đài lại khẩn trương lên, lại nghe kia con mọt sách đã lâu cười một tiếng, ngụy thanh âm bên trong hiếm thấy mang tới ba phần trêu tức. Có hôm nay giải thích nghi hoặc, từ đó về sau, ta sợ là không dám nhìn tiếp quan âm. Lời này vừa nói ra, Trúc Anh Đài cổ phùng mà đám. Khương Kỳ ngược lại là nhìn xem say sương ngon lành. Vừa lên đến chính là tên cảnh tượng a ta từ đây không dám nhìn quan âm. Những lời này tại trên Khương Kỳ đợi bị rất nhiều người cho rằng là lời tâm tình, nhưng trên thực tế là cái này đến từ nam nhân đôi minh đệ nữ trang trêu chọc. Vừa nghĩ tới đó, là ngươi đóng vai qua, ta đã cảm thấy cay con mắt, về sau cũng không dám nhìn. Đại khái thượng là ý tứ này. Ha ha. Trúc Anh Đài giật giật khoe miệng, không nói gì thêm. Nói chuyện phiếm vài câu sau đó, học đường chỗ nào mới vang lên lớp tiếng Trung. Đi thôi, đây là hôm nay cuối cùng một tiết khóa. Trúc Anh Đài đứng dậy, chào hỏi một chút Khương Kỳ cùng Lương Sơn Bá. Ba người nhất đạo đi về phía học đường phương hướng. Xa xa, liền có thể nhìn thấy Lưu Ngạn Dương đứng ngoài cửa. Lưu phu tử là chúng ta nơi này nhỏ tuổi nhất lão sư, nói đến cũng là một cái quái người. Trúc Anh Đài nhỏ giọng nói với Khương Kỳ. Quái? Khương Kỳ nhíu lông mày, truy vấn, quái chỗ nào? Lưu phu tử năm nay hẳn là 23 tuổi. 24. Lương Sơn Bá nắn một chút. A, cũng 24, nhưng không có cưới vợ. Trúc Anh Đài thần bí hề hề nói ra, Lưu phu tử tại giữ đạo hiếu trước đó đều đã có tú tài cùng danh, coi như là 10 dặm 8 thôn kim y tế, nghe nói cũng không ít bà mối tới cửa, nhưng đều bị Lưu phu tử cự tuyệt. Đây là vì cái gì? Khương Kỳ càng thêm tò mò. Nói như vậy, thời đại này nam tử 15-16 tuổi nếu là không có hôn phối, đều là phụ mẫu không chịu trách nhiệm, thậm chí qua 18 tuổi còn không có hôn phối, quan phủ đều muốn lên môn phạt tiền, mặc dù không nhiều, nhưng mất mặt vô cùng. Lưu Ngạn Dương có tú tài công danh, sẽ không bị quan phủ tới cửa, nhưng nói ra càng không tốt nghe. Có người nói, Lưu phu tử là có ẩn tật. Trúc Anh Đài trong thần sắc mang theo bát quái hứng thú, tại phương diện này, nữ hài tử thật sự là có thiên phú. Chẳng qua cũng có người nói, là Lưu phu tử có lòng tin tên để bảng vàng, chờ lấy dưới bảng bắt đế, tốt dựa vào tương lai nhạc phụ nhà đến một bước lên trời. Quả thật có chút quái. Khương Kỳ gật đầu. Trúc Anh Đài muốn nói lại thôi, kỳ thực nàng còn có một chút chưa hề nói, Lưu phu tử phụ thân sở dĩ một lần bệnh không dậy nổi, thậm chí một bệnh ô hô, cũng có Lưu phu tử một mực không chịu cưới vợ, bị tức đến tâm tư tích tụ nguyên nhân ở bên trong. Nhưng cái này chính là đang chất vấn Lưu phu tử hiếu đạo, nếu là truyền đến Lưu phu tử trong lỗ tai, đối phương nhưng là muốn liều mạng. Tại đây vì hiếu trị quốc thời đại, chất vấn một người hiếu đạo, có thể so sánh cái gì ẩn tật cùng trăm phương ngàn kế nghiêm trọng rất nhiều. Phu tử. Lương Sơn Ba đến học đường trước, đối với Lưu Ngạn Dương chắp tay hành lễ. Phu tử tốt. Trúc Anh Đài thật nhanh chắp tay một cái, đi theo Lương Sơn Ba chạy vào trong. Khương Kỳ không nói gì, đối với Lưu Ngạn Dương cười cười. Có thể thích đứng học đường. Lưu Ngạn Dương lại chủ động đáp lời, trong lời nói mang theo phụ trách hứng thú. Hoàn hảo. Khương Kỳ gật đầu, không có nói nhiều, đi vào học đường. Hắn Lưu Ngạn Dương hứng thú không hiểu thở dài một tiếng, công tử ca nhà giàu, có chút ngạo khí là nên. Trong lòng nghĩ như vậy, Lưu Ngạn Dương chính mình khuyên chính mình không cần để ý, nhưng một đệ tử lại như thế qua loa lão sư, thật sự là Lưu Ngạn Dương cho Khương Kỳ đánh một cái không chịu nổi giáo hóa nhãn hiệu, thấy học đường người đã đông đủ, liền đi vào. Khương Kỳ cúi đầu về tới chỗ ngồi, chẳng biết lúc nào, mi tâm có một đạo ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, không có bất kỳ người nào chú ý tới. Có hứng, thật thú vị. Khương Kỳ vừa rồi đối với Lưu Ngạn Dương mở một chút thiên nhãn, vốn là muốn nhìn một chút gia hỏa này có phải thật vậy hay không có cái gì ẩn tật. Nhưng không ngờ rằng, nhìn một cái nhường Khương Kỳ phát hiện một ít thú vị đồ vật. Tại trên người Lưu Ngạn Dương, ẩn giấu đi một cỗ yêu khí, cỗ này yêu khí cũng không như thế nào trầm trọng, cũng không có cái gì tà dị khí cơ, nhưng rốt cục là cùng bây giờ nhân đạo đang thịnh hồng trần không hợp. Với lại, cỗ này yêu khí tại trên người Lưu Ngạn Dương ký túc rất sâu, có thể xác định, cũng không phải ngẫu nhiên gặp được qua yêu quái, mà là quanh năm suốt tháng cùng nào đó yêu tinh tiếp xúc. Cái này rất thú vị. Nhìn tới này trên người Lưu Ngạn Dương, cũng có một chút bí mật nhỏ. Lần này Khương Kỳ càng chắc chắn, trước đó gặp phải Trần Đoàn có vấn đề. Nếu không cho dù Trần Đoàn lại thế nào chán ghét Khương Kỳ hành vi, cũng sẽ không đối Lưu Ngạn Dương trên người yêu khí làm như không thấy. Quả nhiên là khẩn cấp quan hệ xã hội tại chi tiết có lỗ thủng. Tìm thời gian đi nhìn kỹ một chút. Nghĩ như vậy, Khương Kỳ ép căn bản không hề đi nghe trên đài Lưu Ngạn Dương giảng một chút cái gì. Chú ý tới một màn này Lưu Ngạn Dương, lần nữa cho Khương Kỳ hạ một cái dù côn lười người nhãn hiệu. Quận thừa chi tử, lại tại này hoang phế thời gian, thực sự là lãng phí. Nhưng dù cho như thế, chắc hẳn này Khương Kỳ sau khi lớn lên, cũng có thể bằng vào thôi ân, cầm tới một phần tốt tiền đồ. Thế gian này chuyện tốt, như thế nào đều gọi như vậy bất học vô thuật nhị thế tổ chiếm đi. Lưu Ngạn suy nghĩ, tuyên bố chương trình học hôm nay kết thúc. Khương Kỳ, đi theo ta, đi thư viện bên ngoài tiệm may dẫn ngươi học phục. Lưu Ngạn Xương điểm rồi một câu Khương Kỳ, sau đó liền tự mình đi ra học đường. Khương Minh, nhà ta cố kiệm nên vậy đến, ta cùng đi với ngươi thư viện cửa. Trúc Anh Đài không có hình tượng chút nào thân cái lưng mệt mỏi, vô vô Khương Kỳ bà bay. Tốt, Lương Minh đâu? Khương Kỳ gật đầu, nhìn về phía đã dạo bước đến Lương Sơn Bá. Ta liền ở tại thư viện, giúp phu tử nhóm sửa sang lại một ít quyển sách, có thể miễn đi phí ăn ở dùng. Lương Sơn Bá nói thẳng nhiên, cũng không có bởi vì nhà mình cùng mà có cái gì tự ti ý nghĩ. Kia Lương Minh, chúng ta đều cáo từ trước. Đi dạo. Trúc Anh Đài đối với Lương Sơn Bá phất phất tay, liền đi theo Khương Kỳ đi ra học đường. Sau khi ra cửa, phát hiện Lưu Ngạn Xương thân ảnh đã đi xa, Trúc Anh Đài nghi ngờ trước mắt, hỏi: "Khương huynh, ngươi khi nào đắc tội Lưu phu tử? Như thế nào và cũng không giống nhau ngươi?" "Ta làm thế nào biết?" Khương Kỳ đoán không được Lưu Ngạn Xương ý nghĩ, vậy cũng không quan tâm những thứ này. Bất kể nói như thế nào, Lưu phu tử đều là chúng ta lão sư, vẫn là phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Trúc Anh Đài cũng biết Khương Kỳ trong nhà có bối cảnh, cũng không có nhiều lời, dắt lấy Khương Kỳ tay áo liền đi theo. Trên đường, Khương Kỳ nhìn thoáng qua Trúc Anh Đài dắt lấy mình tay, nhẹ giọng cười một tiếng. "Trúc huynh, nghiên cứu học vấn 7 năm, há không nghe nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý?" Chương 9, Lưu Ngạn Xương thích ăn tát hai chương 9, Lưu Ngạn Xương thích ăn tát hai lời này vừa nói ra, Trúc Anh Đài thân thể lập tức cứng đờ, dắt lấy Khương Kỳ tay áo thủ vậy như thiểm điện bung ra. Nhưng sau một khắc đều phản ứng, giả bộ như tức giận bộ dạng chừng Khương Kỳ một chút, nói ra: "Khương huynh, cho dù chúng ta hiện tại coi như là bằng hữu, vậy không nên như thế đùa giỡn tại hạ. Ta rõ ràng là vĩ trợ phu, vì sao xưng ta nữ trong quần?" Khương Kỳ hơi cười một chút, cũng không đáp lời, chỉ là hỏi ngược lại, Trúc Minh ngưỡng mộ trong lòng Lương Minh. "Ngươi?" Trúc Anh Đài bị người gọi ra đáy lòng bí mật, lập tức không kềm được, mặt đỏ lên nửa bên, khẩn trương nhìn xung quanh. Thấy không ai chú ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nghi ngờ không thôi nhìn về phía Khương Kỳ, hỏi: "Ngươi là người nhà ta phải tới?" Dứt lời, chính mình liền lắc đầu, tự nhủ: "Không đúng không đúng, nhà ta cho dù có chút tiền, cũng bất quá là thương nhân, như thế nào thúc đẩy quận thừa nhi tử?" Chớ có đoán. Khương Kỳ lắc đầu bật cười, nói: "Chỉ là ta chính mình nhìn ra mà thôi, những năm này không có học cái gì học vấn, ngược lại là đi theo gia phụ học không ít quan người bản sự." Kia Trúc Anh Đài muốn nói lại thôi. Nữ giả nam trang, trà trộn tại đều là nam nhân thư viện, nếu là bị vạch trần ra ngoài, đó chính là thiên đại bê bối. Tuy nói Trúc Anh Đài đã sớm chuẩn bị, vậy đã sớm nhận định chủ ý, nhưng rốt cục là thân nữ nhi, nước đã đến chân, khó tránh khỏi lo lắng tự thân danh tiết. Trước đây nàng đều chuẩn bị và những ngày gần đây tìm thời cơ thích hợp cùng Lương Sơn Bá ngả bài. Nhưng không ngờ rằng nhất thời hưng khởi quen biết một cái bạn mới, vẹn vẹn một cái buổi chiều liền bị đối phương gọi ra bí mật. Cái này gọi Trúc Anh Đài làm sao không hoảng? Huống chi, Trúc Anh Đài rất rõ ràng, chính mình mặc dù có tâm lý chuẩn bị, vậy tin tưởng Lương Sơn Bá cuối cùng sẽ không để ý, nhưng rốt cục là không thể bảo đảm những người khác ý nghĩ. "Yên tâm, ta sẽ giữ bí mật." Khương Kỳ tự nhiên hiểu rõ Trúc Anh Đài đang suy nghĩ gì, cười nói: "Có thể làm ra kinh người như thế sự tình, Trúc Minh chắc hẳn cũng là kỳ nữ, ta đương nhiên sẽ không làm kia chia rẽ đôi lứa áp nhân." "Đa tạ Khương Minh." Trúc Anh Đài thở phào nhẹ nhõm, có chút định nọt đi ở phía trước, nói ra: "Khương Minh, mời." A Khương Kỳ nhịn không được cười lên, chính như hắn nói, hắn không có hứng thú đi phá hoại người ta nhân duyên, mặc dù đến cuối cùng, Lương Trúc trong lúc đó cũng là một hồi bi kịch. Nhưng rốt cục, hiện tại hay là hoan hỉ, liền hướng phía dưới đi xem. Nghĩ như vậy, Khương Kỳ liền tại Trúc Anh Đài dẫn đường phía dưới, cùng đi đến thư viện cửa. Đến cửa, Khương Kỳ thần sắc khẽ động, trong mắt lánh quang hiện lên. Kỳ lạ, vì sao Lưu phu tử tại đứng ở cửa bất động? Trúc Anh Đài buồn bực nói xong, nhưng không có phát hiện Khương Kỳ càng phát ra ánh mắt lạnh như băng. A Khương Kỳ trong lòng cười lạnh một tiếng, đi thẳng tới cửa. Tại thư viện bên ngoài ngừng lại không ít cố kiệu, đều là trong thư viện nhà giàu học sinh người trong nhà tới đón. Mà ở một đám trong kiệu, có một đỉnh lạ thường phú quý. Nhưng phần lớn người đều bị cố kiệu người bên cạnh hấp dẫn ánh mắt. Chỉ thấy một vị thân xuyên xanh biết váy dài, cũng không có cái gì quý giá cỡ nào đồ trang sức hóa trang, lại xinh đẹp không giống nhân gian phải có dáng vẻ nữ tử. Nữ tử kia dung mạo chi tuyệt thế, giống như trên trời tiên tử trích nhân gian. Lưu Ngạn Xương chính là tại nhìn chằm chằm nữ tử kia, thần sắc có chút ngốc trệ. Thật đẹp. Trúc Anh Đài vậy ngơ ngác nhìn, trong lòng không khỏi sinh ra từng đợt tự ti. Cũng không biết nếu là mình hạ nho bảo, mặc vào trong quần, nhưng có hắn một hai dung mạo. "Kỳ Nhi." Nữ tử kia đột nhiên lên tiếng, đưa tay chào hỏi một chút Khương Kỳ. "Đây là Khương huynh ngươi?" Trúc Anh Đài thông suốt quay đầu nhìn về phía Khương Kỳ. Khương Kỳ không nói gì, chỉ là tiến lên hai bước, vừa bạn đi tới Lưu Ngạn Xương bên cạnh. Lại nhìn một chút, liền đem ngươi kia con mắt lưu lại. Lưu Ngạn Xương như ở trong mộng mới tỉnh, nghe vậy lập tức mặt đỏ lên, a nói: "Ngươi này nữ tử." Cách. Lời còn chưa nói hết, trên mặt liền nhiều hơn nhất đạo dấu đỏ. Lại là một cái thần sắc lạnh băng thị nữ chẳng biết lúc nào đến phụ cận, quăng Lưu Ngạn Xương một cái tát hai. Thiếu gia nói không sai, nếu là ngươi này đang đổ tay ăn chơi lại chầm chậm vào phu nhân nhà ta, liền không phải một cái tát đơn giản như vậy. Tại hạ, ta không phải. Lưu Ngạn Xương chỉ cảm thấy chung quanh tất cả mọi người tại nhìn mình chằm chằm, đông cảm giác mất mặt, ấp úng nói không ra lời. Cuối cùng tủi bãi xuống, nhốn nhác chỉ vào thị nữ kia nói ra: "Ta chính là Tú Tài công danh, chính là mạo phạm nhà ngươi phu nhân, vậy tự sẽ tiến lên tạ lỗi, làm sao đến phiên ngươi lần này người bên mặt hất hàm sai khiến? Ngươi đây là vì nô lấn quan. Lưu Ngạn Sương rốt cục có phải không đốc, đông chốc chụp lên tới một đỉnh chủ mũ. Vậy ngươi đi cáo quan tốt. Thị nữ cười lạnh, không còn phản ứng thư sinh này, ngược lại nhìn về phía Khương Kỳ, khẽ cười nói, thiếu gia còn xin lên tiệu, phu nhân tự mình đến đón ngài. Ừm. Khương Kỳ gật đầu. Kia Khương Minh, ta vậy đi trước. Trúc Anh Đài bị cái này liên tục biến cố kinh hãi vừa mới lấy lại tinh thần, đối với Khương Kỳ chắp tay một cái, liền chạy tới nhà mình cố kiệu bên trên. Nàng thấp trên mặt có chút hưng phấn hứng thú. Thốt dưa. Ăn no rồi. Phu nhân, nghe xong xưng hô này liền biết, vị kia giống như trên trời tiền tử mỹ nhân là Khương Kỳ cô loại hình tồn tại. Ngươi một người nam chằm chằm vào người ta nhìn xem nhìn không chuyển mắt, hoàn ai đều sẽ tức giận. Chẳng qua nếu là bên cạnh người, có lẽ sẽ trở ngại Lưu Ngạn Sương tú tài công danh, nhưng quận thừa cũng sẽ không. Đừng nói là tú tài, chính là trạng nguyên xuất thân, cũng phải tốn cái vài chục năm mới có thể leo đến quận thừa vị trí bên trên. Một quận chi thừa, cùng đại tướng nơi biên cương còn kém một bước. Lưu Ngạn Sương ngơ ngác nhìn kia nhị thế tổ lên cố kiệu, ngơ ngác nhìn kia cố kiệu rời khỏi. Mà từ đầu tới cuối, kia như thiên tiên phu nhân đều không có nhìn qua hắn một chút. Chết tiệt. Lưu Ngạn Sương sắc mặt từ đỏ chuyển trắng, rốt cuộc nhịn không nổi người trùng quanh quỷ dị ánh mắt, che mặt chạy trở về thư viện. Cố kiệu bên trên, cô cút như thế nào đích thân đến? Khương Kỳ uống một ngụm trà, nhìn về phía đối diện Dương Tiền. Ngươi ngày thứ nhất đi học, tự nhiên phải có trưởng bối tới đón. Dương Tiền cười cười, chỉ vào bên cạnh ngồi quỷ chân hầu hạ thị nữ, nói ra, đây là ta điểm hóa Hoa Sơn linh chi, ngươi bảo nàng Chi Lan thuận tiện. Gặp qua tiểu lão gia. Chi Lan vậy đổi một cái xưng hô. Ừm. Khương Kỳ gật đầu, cũng không như thế nào quan tâm cái này. Lúc này, Dương Tiền đột nhiên mở miệng, nói ra, vừa rồi người thư sinh kia, tựa hồ là trước đó thấy qua thư viện lão sư. Đúng. Khương Kỳ thấy Dương Tiền nói đến Lưu Ngạn Sương, cũng không có cơ nào căng thẳng. Phải biết, Dương Tiền thế nhưng được chân tiên nói, hái được trường sinh quả tiên nhân, nếu là một chút liền đối với một phạm nhân có hảo cảm, đó mới là kỳ quặc quái gở. Cũng đúng thế thật, Khương Kỳ vì sao đã sớm suy đoán cô chuyện này phía sau có người mưu đồ nguyên nhân. Như không phải có người can thiệp, Dương Tiền sẽ coi trọng một phạm nhân. Đừng làm rộn. Xa không nói, vì tâm mộ Dương Tiền mà bị Dương Tiễn đánh thành cầu tiên đỉnh tiên tiêu đều có thể phủ kín tất cả nhị lang thần miếu. Đây vẫn chỉ là tiên đỉnh mà thôi. Nếu hiện tại Dương Tiền đối Lưu Ngạn Sương biểu hiện ra hảo cảm, Khương Kỳ đều không cần làm cái khác, chỉ cần nói với Dương Tiễn một tiếng. Như vậy, chỉ cần có một chút không thích hợp, ép Dương Tiễn, hắn thậm chí có thể đi đối Lăng Tiêu điện vị kia chịu thua. Sau đó cậu cháu hai cái sẽ đem Hoa Sơn cũng lật qua điều tra. Người kia trên người có yêu khí. Dương Tiễn nói khẽ, Kỳ Nhi, nhưng có hứng thú. Hứng thú? Khương Kỳ kỳ quái nhìn thoáng qua Dương Tiễn. Nếu là Kỳ Nhi có hứng thú, có thể truy cứu một chút, vừa bạn kiến thức một chút tinh quái. Dương Tiễn cho Khương Kỳ tục một ly trà, trong mắt của nàng, duy nhất có thể làm cho Lưu Ngạn Dương vào mắt điểm chỉ có một, đó chính là Lưu Ngạn Dương trên người có một ít yêu khí, vừa bạn dùng để thí luyện nhà mình Kỳ Nhi. Có một ít. Khương Kỳ thành thành thật thật gật đầu, hắn xác thực có một ít hứng thú. Nhưng ngay lúc đó lại hỏi, nếu là cuối cùng bức ra yêu ma, không cẩn thận đả thương kia Lưu Ngạn Sương tính mệnh. Người kia trên người yêu khí rất sâu, chắc hẳn cùng nào đó tinh quái ở chung lâu ngày mới có thể nuôi ra đây. Dương Tiền tùy tiện nói ra, không ngoài hai loại tình huống. Hoặc là thư sinh kia cam tâm tình nguyện, Kỳ Nhi nếu là có hứng thú liền cứu hắn một cứu, rốt cuộc một phàm nhân bị tinh quái lâu quấn, chính là không có ý muốn hại người, cũng sẽ hao tổn phàm nhân số tuổi thọ. Hoặc là, chính là tinh quái âm thầm hại người, như thế Kỳ Nhi ngươi tự nhiên muốn hàng yêu trừ ma. Bất kể như thế nào, này phàm nhân cũng sống không lâu dài. Cuối cùng không ngoài là cùng địa phủ chào hỏi chuyện. Chương 10, thí luyện, sinh mạng thứ 2 chương 10, thí luyện, sinh mạng thứ 2 theo Dương Tiền, có thể cùng yêu ma pha trộn đến một khối phàm nhân, cho dù là tự nguyện, cũng là phúc họa vốn không môn, do người tự chiêu lấy. Nhân yêu mến nhau, vốn là thiên địa không dung. Mà nếu như là bị yêu ma cuốn lên, vậy cũng đúng này phàm nhân mệnh số. Nàng vừa rồi thô sơ giản lược nhìn qua, cho dù không ai nhúng tay, thư sinh kia vậy không sống được mấy năm nữa. Nhìn lên tới cùng thường nhân không khác, nhưng trên thực tế tinh khí thần đã thiếu hụt lợi hại. Do đó, cho dù Kỳ Nhi cuối cùng chuẩn bị nhúng tay, từ đó làm cho Lưu Ngạn Dương chết rồi, cũng không phải cái đại sự gì. Ngược lại nói lên, nếu như là hắn, Khương Kỳ còn tính là giúp Lưu Ngạn Dương trước giờ giải thoát rồi. Tả Hữu chẳng qua là cùng địa phủ chào hỏi một tiếng chuyện. Đã như vậy, đệ tử liền để ý một chút. Khương Kỳ nghe vậy gật đầu, vậy đã hiểu Dương Thiền ý nghĩ. Ừm. Dương Thiền cười cười, nhìn thoáng qua Khương Kỳ, đột nhiên nói ra, "Tốt, hiện tại có thể nói một chút." Vì sao ngươi sẽ muốn giết thư sinh kia, càng là hơn đưa tới Thái Ức Kim Tiên ra tay. Quả nhiên, trước đó Khương Kỳ còn đang ở hoài nghi, cái đó cái gọi là Trần Đoán phát động trên người mình bảo liên đăng khí cơ, vì sao Dương Tiễn nhưng không có hỏi. Muốn nói Dương Tiễn không cảm ứng được, Khương Kỳ 100 không tin, phải biết, bảo liên đăng thế nhưng Dương Tiễn bạn sinh thần vận. Hiện tại xem ra, là Dương Tiễn đem chuyện này đặt ở phía sau nói. Không biết vì sao, chính là cảm thấy tên kia không phải vật gì tốt. Khương Kỳ cho một cái vô cùng không có đạo lý do. Vậy cái kia Thái Ức Kim Tiên lại là chuyện gì xảy ra? Dương Tiền thậm chí ngay cả một cái nói lắp cũng không đánh, đều nhảy vọt qua vấn đề này, dưới cái nhìn của nàng, đó cũng không phải cái đại sự gì. Vị tiêu tiên nhân tự xưng Trần Đoàn. Khương Kỳ nhẹ nói. Cái gì? Dương Tiền nhíu mày, hỏi, thế nhưng ẩn tiên phái Trần Đoàn. Đúng vậy. Khương Kỳ gật đầu, đã thấy Dương Tiền chân mày nhíu càng sâu một ít. Nếu là Trần Đoàn lời nói, nhưng cũng nói được, hắn xuất hiện ở đây không phải cái gì ngoài dự đoán chuyện. Dương Tiền nói đến đây ngừng một chút, phất tay. Lập tức Khương Kỳ quanh thân tách ra bích màu xanh ánh lửa. Đây là Bảo Liên đăng khí cơ. Dương Tiễn cẩn thận ngắm đĩa, nói ra, nhưng mà, Trần Đoàn dùng thủ đoạn, cũng không phải nhân giáo chân khí. Lời này vừa nói ra, vậy giải khai Khương Kỳ một cái khác hoài nghi. Đó chính là, vì sao Dương Tiễn tại cảm ứng được trên người mình Bảo Liên đăng khí cơ bị Trần Đoàn xúc động sau đó, nhưng không có chạy tới nguyên nhân. Vì Trần Đoàn căn bản là vô dụng nhân giáo chân khí khí cơ. Nếu như dùng, Dương Tiễn khẳng định sẽ đến, vì bất kể như thế nào, đều là Khương Kỳ trưởng bối, chỉ có cùng là trưởng bối Dương Tiễn mới có thể xử lý. Có thể Trần Đoàn cũng không có dùng người giáo khí cơ chân khí, điều này sẽ đưa đến Dương Tiễn chỉ cho là Khương Kỳ đụng phải chuyện gì. Tại cảm ứng được Khương Kỳ không có nguy hiểm sau đó liền không có ngay lập tức đi quản, nghĩ đến cũng là nghĩ rèn luyện một chút Khương Kỳ. Nhưng vấn đề là, vì sao Trần Đoàn không cần người dạy khí cơ chân khí? Thật giống như sợ Dương Tiễn đến đồng dạng. Nhưng mà, ở tình huống lúc đó đến xem, như Trần Đoàn thật là vì Khương Kỳ hành vi mà tức giận, cảm thấy Khương Kỳ bôi nhọ Tam giáo môn đình, hẳn là ước gì Khương Kỳ trưởng bối đến ở trước mặt dạy bảo Khương Kỳ mới đúng. Hoặc là Trần Đoàn cảm thấy không đến mức vì chút chuyện nhỏ này bị mặt, hoặc là Trần Đoàn rất có thể có vấn đề. Dương Tiễn hít mắt, nhẹ nói, ngươi gặp phải người, tám thành không phải Trần Đoàn. Nhị ca đã từng nói Trần Đoàn người này, tên là ẩn tiên phái môn người, trên thực tế là y hỷ sư bá tam giới hành đầu. Hắn từ trước đến giờ không làm chuyện dư thừa, mà một khi làm, rồi sẽ làm đến cùng. Cái này đánh giá, cùng Khương Kỳ gặp phải Trần Đoàn hành động trái ngược. Nhìn tới, Khương Kỳ gặp được Trần Đoàn 80-90% là có vấn đề. Thế nào? Có gan từ sao? Dương Tiễn đột nhiên nói. Cái gì? Khương Kỳ sửng sốt một chút, đón lấy cô kia trêu tức trong mang theo thần sắc trịnh trọng. Có gan hay không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu đem một vị vô cùng có khả năng ngụy trang thân phận Thái Ức Kim Tiên pha trộn đi vào bí ẩn. Dương Tiễn mỉm cười bổ sung, sau đó nói ra, nếu là không dám, ta liền đem nhị ca gọi tới. Sau này Hoa Sơn Trung Quy là cô địa bàn của ta, nếu là có như thế một cái Thái Ức Kim Tiên là tử, sợ là có nhiều bất tiện. Khương Kỳ nghe vậy, cúi thấp xuống con ngươi suy tư lên. Có đủ hay không lá gan đi trêu chọc một vị ẩn nút trong bóng tối Thái Ức Kim Tiên? Thậm chí cái này Thái Ức Kim Tiên phía sau cũng rất có thể đứng tầng thứ cao hơn người. Một câu, nếu như đối phương thật là giả trang Trần Đoàn, sẽ không sợ thật Trần Đoàn thậm chí y hỉ chân nhân hiểu rõ tất cả sau đó quay đầu thanh toán. Phải biết, cho dù là tại Tam giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai, y hỉ chân nhân đều là trong đó người nổi bật. Này rất khó không nhường người, miên man bất định. Như vậy, Khương Kỳ có lá gan này sao? Nếu là Dương Tiễn đưa tin Dương Tiễn đến điều tra, mặc kệ đối phương là ai, dù sao Dương Tiễn chắc chắn sẽ không sợ hai đối phương. Nhưng bây giờ Dương Tiễn cho Khương Kỳ một cái lựa chọn khác. Do ngươi cái này ngay cả tiên đạo đều không có thành tựu người, đi điều tra Lưu Ngạn Sương, đi truy cứu Lưu Ngạn Sương trên người hai cái bí ẩn. Bên trong một cái liên quan đến yêu ma tinh quái, một cái khác càng là hơn liên quan đến Thái Ức Kim Tiên tầng cấp tồn tại. Ta sẽ từng bước một tới. Khương Kỳ cuối cùng đáp lại đạo này khảo hạch, hoặc nói rời núi sau đó lần đầu tiên thí luyện. Kia cô và ngươi tin tức tốt. Dương Tiễn vẫn như cũ chỉ là mỉm cười, nhưng sau một khắc, trong lòng bàn tay mở ra. Ông. Bích Thanh thần quang tại thiên nữ lòng bàn tay nở rộ, bước hơi, ngưng tụ. Cuối cùng, diễn hóa thành một tôn toàn thân bích ngọc cây đèn. Hình hoa sen trôi đèn vây quanh nhụy hoa bức đèn. Sắc. Nương theo lấy Dương Tiễn sắc lệnh rơi xuống, kia cây đèn lại chậm chậm nở rộ. Chỉ một thoáng, lộng lây đến lệnh tiên nhân mê say cảnh sắc tại Khương Kỳ trước mắt triển khai. Đó là tiên tiên thần vật đặc hữu mị lực. Dương Tiễn tại Khương Kỳ ánh mắt nghi hoặc trong, đem Bảo Liên đăng bản thể cánh hoa lấy xuống một, tiện tay đặt ở Khương Kỳ đỉnh đầu huyệt bách hội trí thượng. Ông. Nương theo lấy Bảo Liên đăng có chút bất đắc dĩ vù vù âm thanh, kia một cánh hoa hòa tan tại Khương Kỳ đỉnh đầu. Khương Kỳ cũng không có cái gì kỳ lạ cảm giác, thật giống như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Lần này, trừ phi trong nháy mắt bị yên diệt chân linh, bằng không có thể thay chết một lần. Dương Tiễn đối Khương Kỳ nói như thế. Khảo nghiệm cùng lịch luyện làm muốn, nhưng càng phải có át chủ bài cho Khương Kỳ. Một cái mạng, một cái đến từ Bảo Liên đăng gia hộ sinh mạng thứ hai. Trừ phi có người trong nháy mắt đem Khương Kỳ yên diệt triệt triệt để, bằng không cho dù Khương Kỳ bị đánh chỉ còn lại có chân linh, cũng có thể tại tiên thiên thần vật kia không giảng đạo lý ra chỉ hạ phục sinh trở về. Đang khi nói chuyện, Cố Kiệu đã tới Hoa Sơn mới xây thần nữ trước miếu. Tốt, những chuyện kia ngày sau hãy nói, chung quy không phải là gấp chuyện. Dương Tiễn chỉ vào trước mắt thần nữ miếu, nói với Khương Kỳ, hiện tại đến phiên chúng ta miếu lớn chúc công việc chính. Khương Kỳ nghe vậy, nhìn thoáng qua sắc trời, đã gần đến hoàng hôn. Lúc này sẽ có tín đồ tới cửa sao? Còn có một câu Khương Kỳ chưa hề nói, thần nữ miếu đến chưa đột ngột từ mặt đất mọc lên đúng là thần tích, nhưng thần tích vậy cần thời gian lên men, gây xôn xao. Hiện tại Hoa Sơn mách tính, đoán chừng không có mấy cái hiểu rõ nơi này có một tòa thần nữ miếu. Dương Tiễn nhìn ra Khương Kỳ hoài nghi, lại chỉ là cười cười. Ai nói chỉ có người sống mới có thể đến dân hương? Chương 11, độ người, quỷ chết chìm. Chương 11, độ người, quỷ chết chìm không chỉ là người sống. Khương Kỳ nghe vậy sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, ai nói thần chỉ miếu thờ chỉ có thể tiếp nhận người sống tế tự cùng cầu nguyện? Có người sống, tự nhiên cũng có người chết. Tuy nói bây giờ tam giới, thiên địa quy tắc đã vô cùng rõ ràng, nhưng tương tự cũng cho âm gian lục đạo luân hồi mang đến tương đối áp lực. Nhưng lại ở nhân gian không muốn rời đi oan hồn quỷ vật không biết có bao nhiêu, những quỷ hồn này có nhiều chết oan sau đó bồi hồi tại một nơi nào đó, tùy thời báo thù, hoặc là đã trải qua nào đó biến động, tránh thoát địa phủ tuần tra. Nhưng bất kể nói thế nào, tuyệt đại đa số quỷ hồn đều là không phải tự nguyện, hoặc là có nhất định phải hoàn thành chấp niệm mới biết lưu tại dương gian thật lâu không rời đi. Mà dạng này quỷ hồn thường thường cũng không phải thường vui lòng đi một ít đặc thù phương pháp tới địa phủ đầu thai. Tỷ như nói, cao cấp một điểm, Phật môn Thủy Lục Pháp Hội, hoặc là đạo môn La Thiên Đại Thiếu, dường như vậy tình lý đều sẽ có dẫn độ vong hồn phân đoạn. Mà tiếp tục như vậy đầu thai quỷ hồn, tương đối mà nói sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Rốt cuộc, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt nha. Tuy nói Dương Tiền Hoa Sơn thần nữ miếu không có lớn như vậy mặt mũi, nhưng dầu gì cũng là một phương thủ hộ thần. Do đó, trên cơ bản có thể đoán được, mong muốn tại thần nữ miếu nơi này đầu thai vong hồn đoán chừng sẽ không thiếu. Do đó, phải nhờ vào chúng ta miếu lớn chúc đến dẫn độ những thứ này vong hồn. Dương Tiền cười híp mắt nói, mời cô yên tâm, sẽ không xảy ra vấn đề. Khương Kỳ bất đắc dĩ cho mắt, này nên tính là tăng ca a. Không biết đây coi là không tính là nghiền ép lao động trẻ em. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, những đạo lý này tại Dương Tiền nơi này là đi không thông. Đang khi nói chuyện, Khương Kỳ vậy đi theo Dương Tiền đi vào mới xây thần nữ miếu bên trong. Cái này tôn miếu thờ cũng không phải rất lớn, rốt cuộc tại trên danh nghĩa mà nói, Hoa Sơn thần nữ chỉ là Hoa Sơn một vị sơn thần phó quan, mặt trên còn có mấy tôn người lãnh đạo trực tiếp để ép. Mặc dù chỉ là danh nghĩa, cho dù Dương Tiền đem nàng thần nữ miếu tu thành Hoa Sơn đệ nhất miếu lớn, cũng không có người sẽ nói cái gì. Nhưng làm con nhà, chính là chú ý ngươi cho ta một bộ mặt, ta cho ngươi một bộ mặt. Đi qua không lớn quảng trường, vòng qua kia đứng sừng sững ở trong sân rộng cực đại lư hương sau đó, Khương Kỳ ngoặt vào chính điện, cũng là cung phụng Hoa Sơn thần nữ nương nương tượng thần chỗ. Ở chỗ nào điện thờ chi thượng, cung phụng cũng không phải kim thân tượng nặng, mà là một tôn tượng sứ. Cao tới trượng nhị tượng thần lặng lặng đứng sừng sững ở đó, rõ ràng là cứng rắn sứ, lại tạo hình ra siêu nhiên dục tiên hứng thú. Nhìn lên tới cao cao tại thượng, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Nhưng đôi mắt kia lại cúi thấp xuống, bên trong dường như mang theo ôn nhuận ánh sáng dịu dịu, thật giống như đang yên lặng nhìn chăm chú mỗi một vị đi vào thắp hương tín đồ. Cái này lại để người cảm thấy rất cảm thấy thân thiết. Tiên cùng người, thiên đình cùng hồng trần, hai kiếm hữu. Chẳng qua, vì sao không một chút nào tượng? Khương Kỳ nhìn một chút kia Hoa Sơn thần nữ tượng nặng, lại liếc mắt nhìn bên cạnh mình Hoa Sơn thần nữ bản thân, không thể nói không chút nào liên quan, chỉ có thể nói một điểm không như. Kia tượng thần tạo hình có chút nở nang, mặt như trăng tròn, mắt dường như đang vượng, tiên ý phức tạp mà bay diêu. Vừa nhìn liền biết, là một vị cao nhân đắc đạo, là một vị phù hợp phàm nhân ấn tượng tiên nhân. Mà trong hiện thực Dương Tiền đâu? Vì đã là trường sinh tiên nhân nguyên nhân, Dương Tiền hình tượng ban đầu là thiếu nữ bình thường, chỉ bất quá về sau theo Khương Kỳ chậm rãi lớn lên, cũng theo đó biến thành bây giờ thanh niên. Nhưng bất kể nói thế nào, vậy cùng kia nở nang hiền hòa tượng thần không có gì điểm giống nhau. Tiểu tử ngốc, này chư thiên vạn giới vô số tiên thần, trừ ra nhị ca loại kia tầng thứ tồn tại, hắn hạ ngươi thấy ai là triệt triệt để dùng diện mục thật sự tượng nặng. Dương Tiền cười lấy điểm một cái Khương Kỳ chán, nói ra, chỉ cần mấu chốt nhất ý tượng một dạng, cái khác cũng chỉ là việc nhỏ không đáng kể mà thôi. Khương Kỳ nghe, theo Dương Tiền chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy kia tượng thần trong tay nâng lấy một tôn bích thanh đăng đĩa, hiện lên liên hoa hình, dường như đang chậm rãi xoay tròn. Nhìn xem tới đây chính là Dương Tiền nói tới mấu chốt ý tưởng. Bảo Liên Đăng là Dương Tiền bạn sinh thần vật, bái Bảo Liên Đăng chính là tại bái Dương Tiền. Đây là người khác không cách nào phòng chế, thật giống như Quan Thế Âm Bồ Tát ngọc trong tay lọ sạch đồng dạng. Khương Kỳ như có điều suy nghĩ gật đầu, nói như vậy, quán giang khẩu bách tính nếu như muốn bái Dương Tiễn, cũng không có thiết yếu mỗi ngày chạy nhị lang thần miếu, bái màu trắng chó săn cũng giống như nhau hiệu quả. Rốt cuộc nhị lang thần hao thiên quyển cũng coi là một cái không thể phòng chế ý tượng. Đương nhiên, tiểu này khi sư diệt tổ ý nghĩ, Khương Kỳ là không dám nói ra. Vậy liền giao cho ngươi. Dương Tiền nhìn thoáng qua Khương Kỳ, mỉm cười, vậy không có bất trần. Qua nhiều năm như thế, Dương Tiền đã sớm thăm dò Khương Kỳ một ít thói quen nhỏ. Bình thường mà nói, chỉ cần Khương Kỳ lộ ra vừa rồi như thế nét mặt, 80-90% là tại đoán thẩm sư tôn của mình. Là. Khương Kỳ gật đầu đáp lại, mắt thấy Dương Tiền hóa thành một vệ thần quang, bay vào tượng thần trong biến mất không thấy gì nữa. Đây là đi tiểu thế giới. Trên cơ bản coi như là lâu dài ngưng lại nhân gian thần tiên tiêu chuẩn thấp nhất đồ chơi. Nếu như thần tiên cùng phàm nhân cùng chỗ một cái không gian, không bị phiền chết mới là lạ. Cho nên tiểu thế giới theo thời thế mà sinh. Tại quán giang khẩu lúc cũng thế, tại nhị lang phía trên tòa thần miếu cũng có một cái tiểu thế giới, Khương Kỳ tuyệt phần lớn thời gian đều là tại bên trong tiểu thế giới vượt qua. Đưa tiên đi mỏ cá cô, Khương Kỳ nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, ánh hoàng hôn rút đi, chân trời đã nổi lên hắc. Khương Kỳ liền bóp một cái quyết, chỉ thấy quanh thân thần quang hiện lên, nguyên bản thanh y biến thành một thân đại hồng đạo bào. Đạo bào này có một nói đầu, tên là Đại Hồng Vạn Thọ Tử Hà Tiên Y, liền là Khương Kỳ tiểu sư thúc tổ, cũng là độc lập với thập nhị kim tiên bên ngoài Phúc Đức Kim Tiên Vân Trung Tử luyện chế mà thành. Phòng chế là Nam Cực Tiên Ông Vạn Thọ Bát Quái Tử Hà Y, đương nhiên, cùng nguyên bản khẳng định là không có cách nào đây, chẳng qua đối với Khương Kỳ mà nói vẫn như cũng là bảo vật hiếm có. Đổi xong trang phục, Khương Kỳ chuyển đến một cái bộ đoàn, đưa lưng về phía Dương Tiền tự thần, ngồi ở bên phải dưới tay vị trí nhắm mắt dưỡng thần. Không chỉ trong chốc lát, sắc trời bên ngoài biến một mảnh đen kịt. Tại đây chính điện trong, vậy chỉ có mấy cây mỡ bỏ chiếu sáng rượu, nhìn lên tới mở nhạt một mảnh không nói, ngẫu nhiên ánh lửa tung bay, mang theo ảnh tử đi theo lắc lư, rất có ba phần quỷ dị. Tốc tốc. Đúng lúc này, chính điện cửa lớn phương hướng truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng ma sát. Khương Kỳ có hơi giơ lên mí mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị ước chừng 20 tuổi nam tử nhìn chung quanh đi vào. Nam tử này thân xuyên mũ rộng đánh áo tơi, toàn thân trên dưới ở mức ngượng ngùng, điểm điểm giọt nước thỉnh thoảng nhỏ xuống, nhưng không có nước đọng lưu lại, ngược lại là bó tay ra một mảnh ảnh tử tới. Nhìn xem hắn thân ảnh, cũng có ba phần không giống thực cảm hứng thú. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một cái quỷ hồn. Với lại, xem ra tựa hồ là một cái quỷ chết chìm. Khương Kỳ không khỏi nhiều ba phần tò mò. Đột tử chi quỷ, thường thường oán niệm sâu nặng, nếu là chết chìm ở trong nước, cực lớn xác suất lại biến thành thủy hầu tự bình thường quỷ vật. Nhưng trước mắt này cái, hình như còn có mấy phần thần trí, có chút ý tứ. Khương Kỳ nhìn quỷ chết chỉ một chút, không nói gì, chỉ là trừng mắt lên con ngươi, ra hiệu hắn có thể bắt đầu cầu nguyện. Nếu là không có tội lỗi nghiệp chướng, liền có thể thông qua Hoa Sơn thần nữ chỉ đầu thai chuyển thế. Ai ngờ, nay quỷ chết chìm trực tiếp đi tới Khương Kỳ phía trước 2-3 trượng vị trí, sau đó dập đầu liền bái. Thiên nhân cứu mạng. Chương 12, vô sĩ thư sinh, trai của cô nương. Chương 12, vô sĩ thư sinh, trai của cô nương. Tiên nhân cứu mạng. Quỷ chết chìm nhường Khương Kỳ có hơi mở mắt ra. Rõ ràng chỉ là một cái quỷ, tại sao muốn nói cứu mạng? Còn có cái gì cứu chỗ trống sao? Hay là nói, ngươi là người nào, xưng tên ra? Khương Kỳ đột nhiên nghĩ đến một cái có thể, suy tư một chút, sau đó mở miệng hỏi. Tiểu nhân là dưới chân Hoa Sơn Lưu gia thôn nhân sĩ, thế hệ tại Thanh Thủy Hà bên cạnh bắt cá mà sống. Quỷ chết chìm quỳ trên mặt đất, từng chữ từng câu nói, trước đó vài ngày, tiểu nhân bắt cá lúc bị một cái yêu quái bắt, muốn nhỏ mỗi ngày cùng phụng một đuôi bốn mang cá sạo. Nếu không muốn tiểu nhân mệnh, hôm nay tiểu nhân đánh bắt cả ngày, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch, sợ là yêu quái kia muốn tới lấy mạng. Cầu tiên nhân cứu mạng. Cầu tiên nhân cứu mạng. Có thể ngươi đã chết. Khương Kỳ không có đem câu này lời nói ra khỏi miệng, mà là tiếp tục hỏi, ngươi vì sao hiểu rõ ta chỗ này có thể cứu ngươi mệnh? Quỷ chết chìm nghe vậy, ngây thơ nói, tiểu nhân cũng không biết, chỉ là trong lòng có một cái xúc động, đến rồi nơi này liền có thể giải thoát. Khương Kỳ lắc đầu, thở dài nói, đó là thần chỉ tại dẫn độ vong hồn. Tiên nhân ngài là có ý gì? Quỷ chết chìm sững sốt một chút, ngơ ngác mà hỏi, ngươi đã là người chết? Khương Kỳ điểm phá điểm này, một lời ra, rơi vào quỷ chết chìm trong lỗ tai giống như kinh lôi đồng dạng. Ta đã chết, ta chết đi. Quỷ chết chìm ngơ ngác tái diễn, chắc hẳn có lẽ là trước đó, ngươi đều không có hoàn thành yêu ma kia nhiệm vụ, bị hại tính mệnh đi, thậm chí còn đánh nát thần hồn của ngươi, để ngươi ngơ ngơ ngác ngác, cho rằng mình còn sống. Càng là hơn dùng cái này lừa qua địa phủ tuần tra xứ người. Khương Kỳ vậy đã hiểu vì sao một cái quỷ muốn hô cứu mạng, bởi vì cái này quỷ không biết mình biến thành quỷ. Nói ngắn gọn, hắn ba hồn bảy vía đã tàn huyết. Này đưa đến quỷ chết chìm nhận biết nhận lấy ảnh hưởng, chủ động không để ý đến một ít khác thường, đơn thuần cho rằng mình còn sống. Ta chết đi, ta chết đi. Quỷ chết chìm từng lần một tái diễn. Sau đó, trong lúc bất chi bất giác, quỷ chết chìm tất cả quỷ khu cũng biến mờ nhạt, còn sót lại hồn phách cũng muốn vỡ vụn. Hắn Khương Kỳ thở dài một tiếng, đứng dậy tại điện thờ chi thượng gỡ xuống một trụ thiêu đốt lên hương hỏa, chập ngón tay lại bắn ra, rơi vào quỷ chết chìm đỉnh đầu. Chỉ một thoáng, quỷ chết chìm thân thể vững chắc. Lại đi. Khương Kỳ thuận tay đẩy, đỉnh đầu hương hỏa quỷ chết chìm liền bị đẩy vào âm gian trong cánh cửa, theo đi đầu thai. Thiên nhân đại ân. Đây là quỷ chết chìm lưu tại nhân gian câu nói sau cùng. Khương Kỳ không có đi quan tâm những chuyện này, mà là cúi đầu, nhìn về phía quỷ chết chìm thất lạc quỷ khí. Cong. Nương theo lấy một tiếng giống như kiếm minh bù bù, Khương Kỳ mi tâm mở ra nhất đạo thần văn, thật giống như con mắt thứ ba bình thường, nhưng khoảng cách thành hình còn kém rất xa. Dương tiến áp đáy hồng thiên nhãn thần thông, cũng không phải cái gì đơn giản đồ chơi, cho dù Khương Kỳ theo vừa mới bắt đầu tu hành lúc ngay tại tu luyện này thần thông, đến bây giờ cũng chỉ là miễn cưỡng mở ra một cái nhỏ bé không thể nhận ra khe nhỏ mà thôi. Chỉ riêng này một cái khe liền đã đủ. Khương Kỳ ở chỗ nào quỷ khí trong, nhìn thấy quen thuộc khí cơ. Cùng Lưu Ngạn Xương trên người yêu khí rất giống tại đây quỷ khí trong, mang theo một tia yêu khí, hiển nhiên là hại chết này quỷ chết chìm yêu ma còn xuất lại. Mà này yêu khí, cùng Lưu Ngạn Xương trên người yêu khí có chín thành tương tự. Thậm chí có thể nói, đều là tới từ cùng một đầu yêu ma. Đã giết người yêu, Khương Kỳ tự lẩm bẩm, đóng lại thiên nhãn thần thông. Lần này, tính chất đều không đồng dạng. Hại người yêu ma, dù thế nào cũng không thể lưu, đây là thiết luật. Có thể nói, hiện tại tam giới, người này đạo đang thịnh tam giới, chính là xây dựng ở thượng cổ yêu tộc phế tích bên trên. Nhân cùng yêu trong lúc đó, mặc dù có một điểm chỗ giảng hòa, nhưng cũng không lớn. Kỳ Nhi, lúc này, vừa mới mổ cá không bao lâu, Dương Tiễn truyền âm đến Khương Kỳ trong óc. Người này là Hoa Sơn bách tính, mà cô ta bây giờ là Hoa Sơn thần nữ, từ cái kia bảo hộ một phương. Linh ta sắp mệnh, cấm yêu ma kia đầu lâu tới gặp ta. Khương Kỳ nghe vậy, yên lặng gật đầu, sau đó đối với Hoa Sơn thần nữ tượng nặn hạ bái. Thần nữ miếu người coi miếu Khương Kỳ, xin nghe thần nữ nương nương sắp mệnh. Xá một cái, Khương Kỳ phất tay áo, quay người rời đi thần nữ miếu. Rất hiển nhiên, Dương Tiễn lần này là thực sự động nộ khí. Trước đây Dương Tiễn cũng là để là Lưu Ngạn Dương trên người yêu khí đến từ một đầu yêu đương nao yêu tình. Rốt cuộc thư sinh cùng nữ yêu chuyện xưa ở các nơi cũng không tính là hiếm thấy. Nhưng hiện tại xem ra, sự việc không còn nghi ngờ gì nữa không phải như vậy. Một đầu hại người yêu tình, đã có thể được xưng là yêu ma, cần phải diệt sát. Rời đi thần nữ miếu sau đó, Khương Kỳ đưa tay. Thái A. Khương Kỳ kêu gọi một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một ngụm xưa cũ xích hồng cổ kiếm liền xuất hiện ở Khương Kỳ trong tay. Lên. Nương theo lấy Khương Kỳ ra lệnh một tiếng, Thái A kiếm bay lên, mà Khương Kỳ thân ảnh cũng theo đó xuất hiện ở Thái A kiếm bên trên. Khương Kỳ bây giờ còn không có thành tiểu tiên đạo, mong muốn ngự không, được mượn nhờ ngoại vật. Nhưng tốc độ so với tiên nhân cũng không kém, thậm chí còn hơn. Khương Kỳ cũng không phải bình thường nửa bước tiên nhân, Thái A kiếm cũng không phải bình thường kiếm khí. Lưu Gia thôn ở vào Hoa Sơn phương Nam, khoảng cách cũng không phải rất xa, là một cái lên núi kiếm ăn thôn. Trong thôn này hiện nay nổi danh nhất, khoảng chính là thôn đầu đông ra một vị tú tài tướng công. Chẳng qua vị này tướng công có chút quái gở, vậy quá đáng thanh cao. Không chỉ không tiếp thụ người khác nem hiến, thậm chí hơn 20 tuổi còn không có hôn phối. Do đó, đối với vị này tú tài tướng công, thôn dân vậy giới hạn tại mặt ngoài cung kính thôi. Bất quá, ngược lại là có loại đó phụ viêm xu thế, đem Lưu tướng công trong nhà tranh sửa chữa lại một chút. Hiện tại Khương Kỳ ngay tại vị kia lưu tướng công nhà tranh trước. Sát mệnh, thiên mục. Khương Kỳ yên lặng niệm tụng chú văn, mi tâm mở ra một cái khe, hàng luồng thần quang theo trong khe hở chạy xuôi. Vậy chiếu rõ Lưu Ngạn Xương trong nhà chẳng cảnh. Trong thôn nhà, tự nhiên không có gì phòng ngủ thư phòng chia ra, vẻn vẹn là một mặt tường bích, cách rời ra phòng ngủ cùng phòng khách mà thôi. Chẳng qua, Lưu Ngạn Xương trong nhà phòng khách có điểm lạ. Trên mặt đất có một cái to lớn hố, bị gạch xanh xuống lại lên, bên trong lộ ra một ít ướt nhẹp nước đọng. Mà ở trong hầm thì là một đầu hai người ôm ấp xung quanh chai cỏ. Sông kia con trai khẽ trương khẽ hợp phun ra nuốt vào nhìn thủy khí, mơ hồ có thể thấy được từng viên một cực đại rồi rào chân châu. Rất hiển nhiên, đây là một đầu trở thành tinh chai cỏ. Mà Lưu Ngạn Xương hiển nhiên là sớm thành thói quen này chai cỏ tồn tại, nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ là ngồi ở trước bàn sách lặng lặng đọc qua thư tịch. Kẹt kẹt đúng lúc này, cửa phòng bếp mở ra, đi ra một người mặc vải thô váy, khuôn mặt ôn nhu nữ tử, trong tay bưng lấy một cái khay. "Công tử, ăn cơm đi." Nữ tử ôn nhu kêu gọi Lưu Ngạn Xương. "Ừm." Lưu Ngạn Xương gật đầu, nhìn thoáng qua đồ ăn, lại nhíu mày đến, hôm nay cũng không có cá sạo. "Công tử, nô gia trước đó thường đến quá khứ ngư dân gần đây không thợ khéo, đang tìm mới, còn xin công tử kiềm chế mấy ngày." Nữ tử cúi đầu, giọng nói ấm áp thì thầm trả lời. Lưu Ngạn Xương trên mặt nhìn không ra nét mặt, chỉ là thở dài, hôm nay bị kia nhũ tử người làm trong nhà nhục nhã thì cũng thôi đi, không ngờ rằng ngay cả một ngụm thích ăn uống đều không có. Nữ tử nghe vậy, thân thể cứng ngắc lại một chút, cúi đầu dọn xong bát đũa. Một bên phục thị nhìn Lưu Ngạn Xương ăn cơm, một bên thấp giọng nói nói, nếu là công tử có cần, nô gia tự đi cho kia vô tri tiểu nhi một ít giáo huấn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lưu Ngạn Xương tại thư viện cửa chuyện đã xảy ra, yêu tinh kia ấy là biết đạo. Lưu Ngạn Xương ngừng đũa, thần sắc âm tình bất định, cuối cùng dường như lầu bầu nói, cho cái giáo huấn là được. Là. Trai cỏ tinh gật đầu đáp lại, trong lòng biết Lưu Ngạn Xương không phải lòng có thiện niệm, chỉ là đơn thuần sợ sệt sự việc làm lớn chuyện mà thôi. Nói xong, trai cỏ tinh muốn đứng dậy rời đi. Lưu Ngạn Xương chầm chầm vào bóng lưng của nàng chần chờ một chút, hay là kêu, thập đương. Nô gia ở đây. Thập đương lập tức quay đầu. Lưu Ngạn Xương chần chờ, cuối cùng vẫn là thấp giọng nói, nếu là có thể, thăm hỏi một chút phu nhân kia tên. Thập đương trong mắt lóe lên một vòng cô đơn, nhưng vẫn là gật đầu nói, nô gia sau khi trở về, tận lực biến tượng một ít. Lưu Ngạn Xương thần sắc có một vệt nhỏ không thể thấy chờ mong cùng vui mừng, nói ra, đi sớm về sớm. Là. Thập đương túi đầu rời đi phòng. Cách đó không xa, Khương Kỳ ánh mắt đã triệt để lạnh xuống. Chương 13, thập đương cái gì gọi là thăm hỏi phu nhân kia tên? Cái gì gọi là biến tượng một ít? Trai có tinh thập đương cho vừa mới rời khỏi Lưu Ngạn Xương nhà không xa, chính đi tại hồi hương trên đường nhỏ, chuẩn bị rời khỏi thôn lại triển khai đột thuật. Nhưng ngay tại cửa thôn, liền bị một vị thiếu niên đạo sĩ ngăn lại. Mượn mỏng manh nguyệt quang, mơ hồ có thể thấy được thiếu niên kia đạo nhân một thân áo bào đỏ, hơi cúi đầu, thấy không rõ hắn sắc mặt, tuổi tác mặc dù còn trẻ con, nhưng đã là anh tư hùng phát. Nhất làm cho thập nương khiếp sợ là, kia thiếu niên đạo sĩ hỏi ra vấn đề, rõ ràng là chính mình mới vừa cùng công tử nội dung nói chuyện. Đạo sĩ kia một bước nghe, chí ít nghe được đại bộ phận, với lại chính mình luôn luôn không có phát hiện. Cái này khiến thập nương trong lòng kinh hãi. Các hạ là ai? Thập nương thu nạp tại trong tay áo thủ âm thầm bóp lên nhất đạo độn hình quyết, đã làm tốt gặp sự tình không đúng trực tiếp bỏ chạy chuẩn bị. Nhưng trên mặt vẫn như cũng là bình tĩnh, tận lực moi ra này thần bí đạo nhân mục đích, đỡ phải đối công tử sinh ra bất lợi. Cái gì gọi là thăm hỏi phu nhân kia tên? Cái gì gọi là biến tượng một ít? Giống như thập nương không trả lời kia hồng y tiểu đạo nhân một dạng, hồng y đạo nhân vậy không trả lời thập nương lời nói, mà là đem chính mình vấn đề lặp lại một lần. Không tình cảm chút nào ba động âm điệu nhường thập nương ấy lòng phát lạnh. Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi tiểu đạo sĩ, cho dù là như thế nào thiền tư cao tuyệt, vậy không nên là chính mình cái này 500 năm yêu tu đối thủ mới là. Nhưng không biết vì sao, thập nương tâm lý chính là từng đợt kinh hãi, linh giác tại mỗi giờ mỗi khắc cảnh báo trước. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Thập nương thậm chí đã không có mở miệng nói chuyện tâm tư, toàn thân toàn ý để phòng trước mắt hồng y đạo sĩ. Cong. Đúng lúc này, thập nương chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, trái tim cũng ngưng trệ một cái chớp mắt, như kim đâm đau đớn cảm trong chốc lát trải rộng toàn thân. Chỉ thấy kia hồng y đạo nhân mi tâm chẳng biết lúc nào nở rộ một vệt thần quang, mặc dù chỉ có nhàn nhạt nhất tuyến, nhưng lại cho nàng không có gì sánh kịp vi áp. Thập nương cũng không dám lại tiếp tục dừng lại, đã sớm chuẩn bị tiềm ảnh độn pháp chỉ một thoáng phát động. Cả người cũng hóa thành nhất đạo gần như không thể gặp tấm ảnh, như là một vòng khói xanh, mắt thấy là phải chui vào hắc dạ biến mất không thấy gì nữa. Đóa. Ngay tại thập nương tâm thần buông lỏng một sát na, một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió lên. Khương Kỳ mặt không biểu tình, thu hồi cũng làm kiếm chỉ tay phải. Bên hông mặc ngân đạn túi chẳng biết lúc nào đã rộng mở, bên trong là từng mai tỏa ra ánh sáng lung linh màu bạc viên đạn. Một viên ngân đạn vừa rồi đã bị Khương Kỳ tế ra ngoài, vừa vặn đinh trụ kia một cái bóng. Định thân pháp khắc ảnh, đặc biệt nhằm vào chính là đủ loại ảnh tiềm độ thuật, dùng như là cái đinh bảo kiếm loại hình đồ vật, đính tại tiềm ảnh bên trên, liền có thể ngắt lời đối phương độ thuật. Mà Khương Kỳ dùng, càng là hơn đến Tử Dương Tiễn thành danh binh khí một trong. Mặc dù không có kim cung, chỉ bằng ngân đạn uy năng kém xa, nhưng Khương Kỳ đối thủ vậy không là cái quỷ gì Vương Đại Yêu, vẻn vẹn là một đầu trai cỏ tinh thôi. Bó chặt túi, Khương Kỳ nhìn về phía kia bị đính tại trên cây trai cỏ tinh. Đối phương vẫn như cũ duy trì lấy ảnh tử bộ dáng, thật giống như một cái vật mèo xà bị cái đinh đính tại trên cây. Khương Kỳ đi lên, chậm rãi rút ra phía sau thái a kiếm. Lan tăn mũi kiếm tại nguyệt quang chiếu dọi xuống tựa như một dòng thu thủy, lóe cổ áo ánh sáng. Cuối cùng hỏi ngươi một lần. Khương Kỳ nhìn về phía kia vẫn dây rủa, nhưng làm sao vậy thoát ly không được trai cỏ tinh, cũng không phải là đối phương không muốn giải trừ tiềm ảnh thuật, mà là không thể. Năm đó Big Ba đằng trước, này ngân đạn ngay cả tương liếu hậu duệ huyết đục trọng sinh bản năng đều có thể phong cấm, chớ nói chi là một cái nho nhỏ trai có tình. Cái gì gọi là thăm hỏi phu nhân kia tên? Cái gì gọi là biến tượng một ít? Giọng Khương Kỳ vẫn như cũ nghe không ra bất kỳ tâm trạng. Vốn nghĩ thả dây dài câu cá lớn, nhưng Khương Kỳ đang nghe Lưu Ngạn Dương cùng này trai có tình đối thoại sau đó đều thay đổi chủ ý, mặc dù giờ khắc này ở quận thừa phụ thượng bèn bèn là một đám huyết tượng, thuần túy là Dương Thiền vì Khương Kỳ tạo ra phạm nhân bối cảnh. Nhưng trong đó cô dùng quả thực là Dương Thiền bản thân hình tượng. Này trai có tinh tự nhiên là nhìn không ra Dương Thiền ảo thuật, nhưng cũng chính là bởi vậy, Khương Kỳ càng thêm không thể chịu đựng. Nếu là này trai có tinh thật sự đi quận thừa phủ thượng chỉ cần hơi tưởng tượng, Khương Kỳ liền không kiềm chế được buồn nôn cùng phẫn nộ. Thập Nương căn bản là nghe không rõ Khương Kỳ đang nói cái gì, ngân đạn linh tính tại mỗi giờ mỗi khắc phong cấm ăn mòn nàng yêu khí bản nguyên. Điều này sẽ đưa đến giọng Khương Kỳ tại trong thai của nàng cùng ma âm quán thai không có khác nhau. Khương Kỳ thấy thế, đưa tay một chiêu, đem linh trụ Thập Nương ngân đạn triệu hồi. Phúc. Trên đây như rắn vặn mèo ảnh tử lại lần nữa hóa thành hình người. Thân xuyên vải thô chân của nữ tử co quắp ngồi dưới đất, một ngụm nịch huyết không bị khống chế phun ra. Trong lúc nhất thời, mùi máu tươi bốn phía, khuôn mặt nhu hòa nữ tử sắc mặt tái nhợt vẻ bại, rất có vài phần ta thấy mà yêu hứng thú. Nhưng làm sao, cũng không có người thưởng thức. Chanh. Sóng gợn lăn tăn thái a kiếm gác ở Thập Nương trên cổ. Khương Kỳ lạnh nhạt nói, chớ có để cho ta nói thứ tư lượng. Thập Nương lúc này mới ngẩng đầu, vậy mượn ánh trăng thấy rõ kia hồng ý đạo nhân khuôn mặt. Cái này khiến nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Ta không biết đạo trưởng tại nói cái gì. Thập Nương nhắm mắt lại, một bức vương cổ liền giết dáng vẻ. Nha. Khương Kỳ gật đầu, dường như không có hỏi tới đi xuống ý nghĩa. Thập Nương còn đang nghi hoặc, đột nhiên cảm giác bả vai tê dần, sau đó chính là khoan tim đau đớn. Chính mình một cái cánh tay đã sóng vai mà đứt. Lập tức, máu chảy ồ ạt. Nói, Khương Kỳ cầm trong tay thái a, trên mũi kiếm có một giọt máu nhỏ xuống. Ta phốc. Thập Nương vừa mới mở miệng, liền nhìn thấy kiếm quang chợt lóe lên, chính mình một cái khác cái cánh tay cũng bị chém đi. Nàng thậm chí đã chết lặng. Thanh Thủy Hà bên cạnh ngư dân, có phải hay không là ngươi giết? Khương Kỳ tiếp tục hỏi. Không phải. Chân trái từ đầu gối trở xuống, không thấy bóng dáng. Thầy cái đáp án. Thập Nương bên tai truyền đến Khương Kỳ thanh âm đạm mạc. Ta nghe không hiểu. Thập Nương vẫn như cũ lắc đầu, dù thế nào, không thể liên lụy công tử, cho dù trước mắt đạo nhân đã chắc chắn câu trả lời chính xác, nhưng chỉ cần không có thiết thực chứng cứ. Như vậy, cũng chỉ là thật đơn giản yêu ma mê hoặc phàm nhân thư sinh thôi. Lưu Ngạn Dương đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Khương Kỳ thu hồi thái a kiếm, nghi ngờ hỏi. Hắn chỉ là một cái bị ta mê hoặc phàm nhân mà thôi, là của ta lô đỉnh một trong, không nghĩ tới hôm nay tại ngươi nơi này đụng phải cái đinh. Thập Nương nói một hơi cho đến tận này dài nhất một câu. Như vậy phải không? Khương Kỳ dường như giật mình gật đầu, nói ra, đã như vậy, vậy ngươi nhất định là hận kia phạm nhân đúng không? Dù sao cũng là bởi vì hắn, ngươi mới đụng phải ta cái này tử kiếp. Yên tâm, sau khi ngươi chết, ta sẽ báo thù cho ngươi, không cần cảm ơn. Dứt lời, Khương Kỳ chập ngón tay lại bắn ra. Ngân quang hiện lên, Thập Nương mi tâm liền có thêm đến nhất đạo huyết động, chỉ một thoáng, hình thần câu diện. Thập Nương cuối cùng lưu tại nhân gian, là trước khi chết kia kinh hãi, sợ hãi thần sắc. Làm xong đây hết thảy, Khương Kỳ thật sâu nhìn thoáng qua cách đó không xa Lưu Ngạn Dương nhà. Suy nghĩ một lúc, không có làm cái gì những chuyện khác, mà là quay người rời khỏi nơi này. Còn không phải lúc, Lưu Ngạn Dương trên người bí mật còn nhiều, chính mình có nhiều thời gian chậm rãi đào. Chương 14, Lưu Ngạn Dương diễm phúc chương 14, Lưu Ngạn Dương diễm phúc vì sao vẫn chưa về? Này cũng giờ tí. Lưu Ngạn Dương trong nhà đứng ngồi không yên chờ lấy, quyển sách trên tay cuốn một hồi cầm lấy một hồi phóng, lại một chút cũng đọc không vào đi. Ước chừng lại đợi nửa canh giờ, ngay tại Lưu Ngạn Dương đã mất đi kiên nhẫn lúc, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Lưu Ngạn Dương thần sắc khẽ động, thần sắc có chút kích động cùng chờ mong, nhưng vẫn là cầm sách lên cuốn, ngồi ở trước bàn sách. Kẹt kẹt lúc này, cửa truyền đến tiếng mở cửa, sau đó chính là một hồi nhu hòa tiếng bước chân. Lưu Ngạn Dương rất có vài phần không kịp chờ đợi ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc lại thần sắc hoảng sợ đứng lên. Người là ai? Há không biết không nói với mà vào là vì tặc. Lưu Ngạn Dương sở dĩ phản ứng lớn như vậy, là bởi vì xuất hiện tại cửa ra vào cũng không phải Thập Đường, mà là khác một người xa lạ. Một cái trọn vẹn cao 2 mét trắng hán, râu ria xồm xoàm trên mặt tràn đầy dữ tợn, lại mặc một thân phấn nộn vái hoa váy, trong lúc hành động cũng tràn đầy son phấn khí. Công tử đây là thế nào? Nô gia là Thập Nương nha. Tráng hán sinh thô kệch, nhưng bất luận là hành vi cử chỉ hay là ăn mặc, cũng cùng nữ tử không khác, ngay cả âm thanh cũng tiểu mị mềm nún. Nghe được Lưu Ngạn Dương chất vấn, nghi ngờ tiến lên hai bước, bóp lấy tay hoa, tựa hồ là muốn thử một chút Lưu Ngạn Dương cái chán, xem xét công tử có phải hay không phát sốt. Động tác kia nhu hòa mà mị khí, cho dù là cô gái tầm thường làm ra, vậy có chút mê người. Nhưng bây giờ làm như vậy lại là một cái trọn bẹn cao Lưu Ngạn Dương hai cái đầu trắng hán. Lưu Ngạn Dương chỉ cảm thấy buồn nôn, ngực từng đợt buồn nôn. Hắn đằng đằng lui lại mấy bước, rút ra trên tường kiếm, hai tay nắm, chỉ hướng cái kia ma quái buồn nôn trắng hán, đè xuống tim nóng nảy úc, quát hỏi, người rốt cuộc là ai? Nô gia thật là Thập Nương, công tử sao không biết nhau nô gia? Trắng hán lạ cha muốn khóc lấy ra khăn tay xoa xoa khỏe mắt, sau đó tại Lưu Ngạn Dương buồn nôn đến cực điểm trong ánh mắt tiến lên hai bước. Nô gia đã hiểu, xem ra là ít cái này. Trắng hán nói xong, đưa tay mở ra đặt ở bên miệng, phong tình vạn trùng tuổi. Lập tức, một hồi làn gió thơm tuôn ra, thổi tới Lưu Ngạn Dương trên mặt. Ô bất ngờ không đề phòng, Lưu Ngạn Dương bị rót một cái khắp cả mặt mũi, thần sắc cũng theo đó biến ngây thơ lên. Tráng hán che miệng cười một tiếng, dường như khá đắc ý Thập Nương chết thật là đúng lúc, vừa vặn gặp phải đại nhân dưới tay chỉ còn chính mình không có nhiệm vụ. Vậy may mắn là như thế này, chính mình mới có thể gặp phải như thế ngưỡng mộ trong lòng công việc, cùng vị này Tuấn Tiếu thư sinh tướng công ngày ngày bên nhau. Chỉ là muốn tưởng tượng, cũng làm người ta chờ mong. Tráng Hán vui thích nghĩ. Một lát sau, nương theo lấy làn gió thơm tàn đi, Lưu Ngạn Dương thần sắc vậy khôi phục bình thường. Chỉ thấy hắn đầu tiên là thần sắc như thường cầm trong tay kiếm treo trở về. Sau đó nhìn về phía kia miệng hơi cười Tráng Hán, nếu mày hỏi, thập nương, vì sao trở về muộn như vậy? Công tử thứ lỗi, trên đường đã xảy ra một chút xíu ngoài ý muốn. Tráng Hán thanh âm bên trong mang tới một tia tủi thân, trong lòng lại tại nói xấu trong lòng, còn không phải thế sao nhỏ ngoài ý muốn nha. Nguyên bản thập nương ngay cả yêu mang hồn đều bị vị kia quán giang khẩu tiểu lão gia cho dương, trước khi chết ngay cả toàn thân lành lặn đều không có. Người thư sinh này vậy thực sự là, hiện tại liền bắt đầu đánh người ta Tam Thánh Mẫu nương nương chủ ý, thực sự là nóng đội. Chỉ cần dựa theo kế hoạch của đại nhân đi, sớm muộn gì đều là ngươi. Không ngờ rằng vẹn vẹn là một cái đối mặt, ngươi này không có chi khí liền bị mê hoặc. Lưu Ngạn Dương tự nhiên là nghe không được Tráng Hán trong lòng nói, trong mắt hắn, người trước mắt chính là vừa rồi đi ra thập nương. Kết quả làm sao? Bất quá, đây không phải Lưu Ngạn Dương quan tâm, hắn càng thêm quan tâm thập nương nhiệm vụ làm thế nào. Cái đó Tiểu Hoa Nhi, nô gia đã giáo huấn qua, bảo đảm sẽ không dính dấp đến bất luận kẻ nào. Tráng Hán nũng nịu trả lời, trong lòng lại nói, cái đó tiểu sát tinh mới ra đời đều tàn nhẫn như vậy, cũng không phải cái gì nhân vật dễ đối phó, ngày mai cho ngươi cái trước áo thuật cũng là phải. Kia Lưu Ngạn Dương mãn bất tại ý gật đầu, sau đó có chút chần chờ, lại có chút chờ mong muốn nói lại thôi. Tráng Hán cúi đầu xuống, xin lỗi nói, vị phu nhân kia không có tại phủ đệ, thời gian chưa đủ, nô gia liền không có đi tìm. Bất quá, nên là trở về nhà mẹ đẻ. Kế hoạch của đại nhân lập tức liền muốn bắt đầu, hiện tại cũng không thể phức tạp, loại yêu cầu này, hay là cự tuyệt tốt. Hừ. Lưu Ngạn Dương nghe vậy, có chút khó chịu lắc đầu, nhưng cũng là không thể làm gì. Công tử yên tâm, chỉ cần vừa có cơ hội, nô gia tất nhiên muốn để công tử toại nguyện. Tráng Hán hạ bảo đảm, dù sao em thay một chút nha. Ai cũng biết nói. Ừm. Lưu Ngạn Dương theo bản năng gật đầu, nhưng ngay lúc đó lấy lại tinh thần, thì bồi thêm một câu, tùy duyên là được. Là. Tráng Hán mỉm cười gật đầu, thâm thở dài nói, quả thật là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, cũng liền cái này phó túi ra có chút chỗ thích hợp. Bất quá, chính mình muốn không phải liền là này túi ra sao? Nghĩ đến đây, Tráng Hán cũng mất kia rất nhiều cảm thán, ngược lại có chút mong đợi hỏi, công tử, tối nay chuẩn bị nhường nô gia trở thành ai? Lưu Ngạn Dương nghe vậy, nghi ngờ nói, ngày bình thường, thập nương ngươi không phải vô cùng mâu thuẫn những thứ này sao? Hôm nay không có thỏa mãn công tử yêu cầu, Tráng Hán thanh tú động lòng người thấp giọng nói. Lưu Ngạn Dương sắc mặt vui mừng, xoắn xuýt sau một lát, thấp giọng nói, vậy liền, huyện lệnh ra tam phu nhân đi. Được. Tráng Hán vậy rất là chờ mong gật đầu, lần nữa đưa bàn tay đặt ở bên miệng, bắt trước làm theo, một hồi làn gió thơm tràn vào Lưu Ngạn Dương thất hiếu. Lúc trước thập nương, đó là thật biến hóa chi thuật, có thể Tráng Hán làm không được loại đó tinh xảo thuật pháp, vậy ghét bỏ biến hóa này chi pháp không lanh lẹ trực tiếp. Thế là trực tiếp dùng ảo thuật mê tâm chi pháp. Phản chính là vì Lưu Ngạn Dương, vậy chỉ cần tại Lưu Ngạn Dương trong mắt là có chuyện như vậy là tốt. Về phần mình, tự nhiên là như thế nào thuận tiện như thế nào thoải mái đều làm sao tới. Rất nhanh, làn gió thơm tản đi. Lưu Ngạn Dương trước mắt, người trước mắt nhi đã biến thành kia phong bận mười phần huyện lệnh tam phu nhân. Lưu công tử, muốn chết nô gia tam phu nhân ư một tiếng, giống như hồ điệp xuyên hoa bình thường, tại Lưu Ngạn Dương bên cạnh thân chuyển qua. Lưu Ngạn Dương chỉ cảm thấy một hồi ngọt ngào làn gió thơm lưu chuyển, lập tức sắp thụ hồn cùng, đi theo kia bóng hình xinh đẹp đi vào phòng ngủ. Thế là, tại Lưu gia phòng ngủ xuất hiện dạng này một màn. Dâu ria xồm xoàm, toàn thân cơ bắp tựa như lúc bằng sắt thép bình thường trắng hán, vì một người xinh đẹp vô cùng tư thế nghiêng dựa vào trên giường, giống như củ cải rốt ngón tay vểnh lên làm lan hoa, đối với trước giường thư sinh khoát tay. Công tử, đến nha phu nhân tịnh tình mời, tại hạ tự nhiên toàn nguyện. Lưu Ngạn Dương vậy vào kịch, quay người thổi tắt cái bàn bên trên ngọn nến. Bên kia, Khương Kỳ đứng trên Thái A kiếm, đình trệ tại cao trăm dặm không, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện đạo nhân. Đạo nhân râu tóc bạc trắng, mặc cả người trắng hạc bát quái y, đầu đội liên hoa quan, khuỷu tay đắp một cây phất trần, phùng hương ngự phòng, tay áo phiêu nhiên, quả nhiên là có một phen tiêu giao tiên nhân khí. Hắn thấy vậy Khương Kỳ, liền cười lấy gật đầu, nói: "Vô lượng tiên tôn, tiểu hữu, làm phiền. Bần đạo có việc tiếp Hoa Sơn thần nữ, thấy tiểu hữu quanh thân khí cơ, chính là xiển giáo chính tông, lại có thanh nguyên diệu đạo chân quân bảo kiếm tùy thân, chắc hẳn cùng chân quân quan hệ không tầm thường." Mặt dày ngăn lại tiểu hữu, còn xin tiểu hữu giới thiệu gặp mặt Hoa Sơn thần nữ. Trước mắt lao đạo sĩ lễ độ có tiết, ăn nói cũng có chừng có mực, đối nhân xử thế như một xuân phong. Nhưng Khương Kỳ lại nhíu mày, chăm chăm vào lao đạo sĩ kia khuôn mặt quen thuộc, suy nghĩ một lúc hỏi: "Còn xin tiền bối ban thưởng danh hiệu, trước cho vãn bối bái kiến." Lao đạo sĩ hơi cười một chút, hất lên phất trần. "Bần đạo, nhân giáo ẩn tiên phái, Trần Đoàn." Chương 15, Thực hư Trần Đoàn chương 15, Thực hư Trần Đoàn ngài là Trần Đoàn sư thúc. Khương Kỳ mặc dù đã xác định, nhưng vẫn là thăm dò tính hỏi. "Không sai." Trần Đoàn nghe được Khương Kỳ đối với mình xưng hô, vậy xác định trước mắt vị này hồng y tiểu thân phận của đạo sĩ, thái độ càng phát thân thiết ba phần. Rốt cuộc, Hoa Hồng Lục Diệp Bạch Liên Ngẫu, tam giáo vốn là một nhà. Tuy nói xiển giáo cùng tiệt giáo người hiện tại gặp mặt có thể còn sẽ có không nhẹ mùi thuốc súng, nhưng nhân giáo từ trước đến giờ không tranh, cũng chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, quan hệ cũng nói còn nghe được. Lại thêm hiện tại là tại Vạn Bối trước mặt, càng phải có tiền bối phong phạm. Vạn Bối Khương Kỳ, Dương Tiễn môn hạ đệ tử, gặp qua sư thúc, Vạn Bối đang muốn hồi Hoa Sơn thần nữ miếu, sư thúc mời. Khương Kỳ không mình hành lễ, cùng Trần Đoàn nhất đạo tiến về Hoa Sơn địa giới. Trên đường, Trần Đoàn không nói gì, mà là tại nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng Khương Kỳ lại mở miệng nói, "Sư thúc, văn bối có một chuyện tình giáo." "Ồ, chuyện gì?" Trần Đoán nghe vậy mở mắt ra, trong lòng suy nghĩ, đơn giản là một ít trên tu hành sự việc, nhưng Khương Kỳ lại làm cho hắn sửng sốt một chút. Nếu là sư thúc nhìn thấy một cái đồng tông vãn bối môn nhân vô cớ sát hại phàm nhân, sư thúc sẽ như thế nào làm? Khương Kỳ khẽ hỏi. Trần Đoán rất nghiêm túc suy nghĩ một lúc, hỏi, "Thật là vô cớ, không có bất kỳ cái gì thù hận. Vậy vãn bối hạ sát thủ lý do là vì kia phàm nhân đi tại trước mặt của hắn?" Dù là Trần Đoán, vậy sửng sốt một chút, thật sâu nhìn thoáng qua Khương Kỳ, hỏi, "Cuối cùng đâu? Vậy vãn bối thật sự phạm phải như vậy chuyện ác sao?" "Không có, bị đi ngang qua trưởng bối ngăn cản gian dạy, cũng ở chỗ nào phạm trên thân thể người lưu lại nhất đạo gia trì." Khương Kỳ lắc đầu nói. Trần Đoán gật đầu, không tiếp tục đi nói cái đề tài này, mà là nói với Khương Kỳ, "Bần đạo là sư thúc của ngươi không sai, nhưng chung quy là gặp mặt một lần, vừa rồi chi ngôn, bần đạo sẽ không coi là thật. Nhưng mà hiền chất ngày sau làm ghi nhớ, không thể thân thiết với người quan sơ." "Sư thúc dạy bảo, vãn bối ghi nhớ." Khương Kỳ không mình hành lễ, hiểu rõ Trần Đoán ý nghĩa. Có mấy lời không thích hợp nói cho người không quen thuộc nghe, cho dù là trên danh nghĩa trưởng bối. "Ta Trần Đoán là một cái người hiền lành, sẽ không mượn cơ hội gây bất lợi cho ngươi, nhưng người khác đều không nhất định. Trước đây, đến nơi đây cái đề tài này nên kết thúc." Nhưng Khương Kỳ cũng dây dưa không bỏ tiếp tục truy vấn. "Vậy nếu như là sư thúc đụng phải loại sự tình này đâu?" Trần Đoán cuối cùng nhíu mày, hắn hiện tại thật sự có chút không rõ Khương Kỳ ý tứ. Đây cũng không phải là thân thiết với người quân sơ, nếu không phải hiểu rõ Dương Tiễn sẽ không thu một cái ngu đồ đệ, hiện tại Trần Đoán nên chất vấn một chút, Khương Kỳ đầu óc có phải thật vậy hay không không dùng được. Nếu là bần đạo, khoảng sẽ răn dạy vậy đệ tử sau đó, đem việc này báo cho biết hắn đích trưởng, cũng coi là dùng hết trưởng bối nghĩa vụ. Theo Trần Đoán, nếu quả như thật có loại sự tình này, vậy đến đây chấm dứt. Lại không phải là của mình, đệ tử là trên danh nghĩa trưởng bối, giao cho hắn chân chính trưởng bối xử lý, chính là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Liên đây vẫn là nể tình tam giáo đồng căn trên mặt mũi. Nếu không, những người còn lại làm sao làm việc, cùng bần đạo có liên can gì? Khương Kỳ hỏi, vậy sư thúc sẽ trực tiếp ra tay trừng trị vậy vãn bối sao? Bần đạo nên có phải không sẽ bao biện làm hay? Vậy sư thúc sẽ ở cái đó phạm nhân trên người lưu lại một đạo gia trì sao? Nên cũng là sẽ không. Khương Kỳ cùng Trần Đoàn một hỏi một đáp trong lúc đó, Trần Đoàn vậy hiểu rõ ra, Khương Kỳ này cử động khác thường xác nhận có thâm ý khác, nhưng cũng không có hỏi tới, chỉ là chờ lấy Khương Kỳ tiếp tục. Khương Kỳ tinh tế nghe xong Trần Đoàn trả lời, hỏi, vậy tại sao trước đó vãn bối ra này việc chuyện lúc, sư thúc ngài lại là làm như vậy? Đâu? Cái gì? Trần Đoàn nhíu mày, hỏi, hiền chất đây là ý gì? Khương Kỳ nói, mới vừa nói vãn bối chỉ là ngu cháu, mà vị kia đi ngang qua tiền bối, là ngài. Làm lúc ngài đối vãn bối nổi trận lôi đình, không chỉ trực tiếp ra tay gian dạy, hơn nữa còn cho kia phàm nhân hạ nhất đạo gia trì. Nhưng hôm nay còn gặp lại, ngài dường như cũng không nhận ra vãn bối. Trần Đoàn chân mày nhíu càng sâu một ít, thật lâu không nói. Khương Kỳ ý nghĩa rất đơn giản, hoặc là Khương Kỳ trước đó gặp phải Trần Đoàn là giả, hoặc là chính mình cái này Trần Đoàn là giả. Mà chính mình có phải thật vậy hay không, Trần Đoàn năng lực không biết sao. Hiền chất, còn xin tăng tốc một ít, bần đạo cần tiên kiến một mặt hoa sơn thần nữ. Cuối cùng, Trần Đoàn cũng không có tiếp tục truy vấn Khương Kỳ. Tại trên người Khương Kỳ, hắn cảm ứng được rất nồng nặc bảo liên đăng khí cơ, còn có một đạo khác cực kỳ bén nhọn khí cơ. Cái này hiển nhiên là Khương Kỳ hai vị tiền bối lưu tại trên người Khương Kỳ bảo vệ thủ đoạn, cũng là một cái thẻ căn cước. Nói cho những kia có thể cảm ứng được khí cơ này người, đây là nhà ta văn bối. Về phần những cảm ứng kia không đến, tự nhiên là chính Khương Kỳ đi xử lý. Dưới loại tình huống này, Khương Kỳ ngày đó gặp phải giả Trần Đoàn nếu là thật sự động thủ, tất nhiên sẽ kích phát bảo liên đăng khí cơ. Như vậy Dương Tiền liền không khả năng không biết rõ tình hình, trực tiếp đến hỏi Dương Tiền, hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút. Giờ phút này, cho dù là người hiền lành Trần Đoàn, hiệp hội tam giới tất cả bằng hữu ẩn tiên phái hành động, vậy dậy rồi vô danh hỏa. Đối với mạo dùng thân phận của mình người, không ai sẽ lạnh nhạt nhìn tới. Nhất là Trần Đoàn kiểu này cần một cái tiếng tốt người. Tại Trần Đoàn âm thầm thúc vân phía dưới, Khương Kỳ chỉ tốn một nửa thời gian đã đến Hoa Sơn. Vừa mới đến Hoa Sơn, Trần Đoàn cũng có chút trở không nổi rơi vào thần nữ trước miếu. Mà ở thần nữ trước miếu, sớm đã có thị nữ chi lan chờ. Gặp qua Trần Đoàn tiên trưởng, chủ nhân nhà ta đã chờ đợi đã lâu, tiên trưởng mời. Trần Đoàn chỉ là gật đầu, sau đó ngẩng đầu cảm ứng một chút khí cơ, theo thần nữ trong miếu tượng nặng lối vào tiến nhập thần nữ miếu tiểu thế giới. Khương Kỳ cũng không có đuổi theo đi, mà là đi tới tượng nặng trước, đối kia tượng thần chắp tay hành lễ. Đệ tử Khương Kỳ đã chém giết yêu ma, mời giao sắc mệnh pháp chỉ. Nói xong, hành lễ, kính hương. Làm xong đây hết thảy sau đó, Khương Kỳ tiếp tục ngồi ở bồ đoàn bên trên, đưa lưng về phía tượng thần, tiếp tục dẫn độ vong hồn nhiệm vụ. Trong tiểu thế giới, chắc hẳn sự việc mọi nguồn, Ký Nhi đã cùng sư minh ngài nói. Tiểu thế giới một cái trong lương đình, Dương Thiền cùng Trần Đoàn ngồi đối diện nhau. Đầu tiên là Dương Thiền mỉm cười mở miệng. Quả nhiên, thần nữ thông qua Dương Tiễn sư minh truyền lời cùng bần đạo, là vì chuyện này. Trần Đoàn thở dài một tiếng, đứng dậy chắp tay hành lễ, nói, lần này đa tạ hiển huynh muội ân tình, bần đạo ghi nhớ trong lòng. Bị người lấy trộm danh hào không phải việc nhỏ, nhất là đối tại Trần Đoàn cấp độ này người mà nói. Phải biết, Trần Đoàn bây giờ là Thái Ức Chân Tiên đỉnh phong, chỉ kém nửa bước chính là kia Âm Dương Vô Lậu, vũ khí quán thông hỗn nguyên nhất khí Thái Ức Kim Tiên cảnh giới. Nay nửa bước bước ra đi, chính là kiên quyết phong cảnh bất động. Mà mong muốn bước ra này nửa bước, bên trong một cái biện pháp đều cùng mình thanh danh có liên hệ nhất định. Với bạn, cái này biện pháp là Trần Đoàn chuẩn bị dùng. Tại cái này trước mắt, lại ra có người mạo dùng chính mình thanh danh tình huống. Không phải do Trần Đoàn không chú ý sư minh khách khí, nói đến, việc này cũng là Kỳ Nhi trước đã nhận ra không đúng. Dương Tiền theo câu chuyện, đem người tình đặt ở Khương Kỳ trên đầu. Trần Đoán Ân tình đối Dương Tiền mà nói không có gì tác dụng lớn, nhưng đối với Khương Kỳ mà nói đều không đồng dạng, kém nhìn cảnh giới đấy. Vân đạo tình. Trần Đoán gật đầu, chần chờ một chút, nói ra, bất quá, hiện chất tính tình hắn nói tự nhiên là Khương Kỳ nói cái đó chuyện xưa, nếu thật là như thế, như vậy Khương Kỳ tính tình chỉ sợ cũng quá mức ngang ngược chút ít. Trước đây lời này không thích hợp nói, rốt cuộc vừa mới nhận người ta ân tình, ngay tại người ta trưởng bối trước mặt nói người ta nói xấu không tốt lắm, nhưng cũng chính là bởi vậy, Trần Đoán mới nhất định phải nói. Cũng đúng thế thật tại trả nhân tình. Dương Thiền nghe vậy lại nết miệng mỉm cười. Kia phàm nhân có chút vấn đề. Chương 16, Trần Đoán thù lao chương 16, Trần Đoán thù lao nhìn tới cái đó phàm nhân không đơn giản. Trần Đoán vô ý thức gỡ một chút thật dài râu bạc trắng, hỏi, thần nữ nhưng biết kia phàm nhân có cái gì khác nhau? Không biết. Vượt quá Trần Đoán đoán trước là, Dương Thiền lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết kia phàm nhân có lai lịch ra sao, chỉ biết là kia phàm nhân tự nguyện cùng yêu ma làm bạn. Như vậy phải không? Trần Đoán như có điều suy nghĩ gật đầu, nói ra, đã như vậy, chuyện này liền giao cho bần đạo đi. Chuyện này dính đến chính mình, với lại thậm chí có thể nói nguy hại đến chính mình chứng đạo căn cơ. Như vậy, về tình về lý, Trần Đoàn cũng không phải giả tay người khác. Thậm chí có thể nói, cho dù Dương Thiền mong muốn giúp đỡ, Trần Đoàn cũng sẽ không tiếp nhận. Không khác, chỉ bởi vì như vậy, nhân tình này đều thiếu quá lớn. Ta có vừa mời. Dương Thiền đột nhiên nói. Còn xin thần nữ nói rõ, bần đạo tất đem hết toàn lực. Trần Đoàn tự nhiên không phải từ chối, nhưng cũng lưu lại ba phần chỗ trống, nói cho cùng, hai quan hệ trong đó vẹn vẹn là đi lên đảo ba bối đồng tông mà thôi. Ký Nhi tiếp xuống cũng sẽ truy cứu cái đó phàm nhân, nếu là sư minh gặp hắn gặp phải cái gì ngăn trở, còn xin tại thời khắc mấu chốt hắn như muối bỏ bể thời điểm cứu một phát. Dương Thiền nhẹ nói. Kỳ thực Dương Thiền muốn định chính mình tới canh chừng nhìn, rốt cuộc tại đây thần nữ trong miếu cũng không có cái gì sự vụ, mỗi ngày thanh nhàn vô cùng. Nhưng Dương Thiền lại không dám đi thời thời khắc khắc coi chừng nhìn Khương Kỳ, không khác, chỉ vì sợ chỉ là thấy Khương Kỳ chịu từng chút một khổ, liền nhịn không được ra tay. Như vậy, liền không có du lịch ý nghĩa. Do đó, bất kể thế nào nhìn xem, Trần Đoàn đều là một cái thích hợp người thay thế. Đây là bần đạo việc nằm trong tận sự. Trần Đoàn vậy đã hiểu Dương Thiền ý nghĩa, gật đầu đáp ứng. Nếu là không có những chuyện khác, bần đạo liền cáo lui. Trần Đoàn hiện tại đã trở không nổi nhanh đi điều tra chuyện này. Phải biết, đây chính là việc quan hệ hắn chứng đạo căn cơ, ngăn đường mối thủ, gần với hủy tông diệt môn. Mặc kệ chuyện này phía sau có người đang nhu đồ, Trần Đoàn cũng không sợ hãi. Hắn nhưng là nhân giáo đệ tử, sư tôn là đường đường y hỷ chân nhân, được truyền thái thanh thánh nhân đạo đức kinh tồn tại. Với lại, tam giáo một vị quan chi, chính là bao che cho con. Tà tiễn sư minh. Thần nữ dừng bước. Dương Thiền cùng Trần Đoàn lại khách sáo vài câu, liền đưa mắt nhìn Trần Đoàn rời đi tiểu thế giới. Trong lúc nhất thời, tất cả trong tiểu thế giới chỉ còn lại có Dương Thiền một người. Dương Thiền ngồi một mình ở trong lương đỉnh, túi thấp xuống con ngươi, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu, theo trong tay áo mò ra một viên bàn tay lớn nhỏ gương đồng. Này gương đồng chính diện hiện đầy màu xanh đồng, căn bản là chiếu rọi không ra bóng người đến, có vẻ đơn sơ mà thời xưa. Nhưng tấm gương mặt trái lại cực điểm xa hoa sở trường, nhỏ vụn thủy tinh tô điểm ở phía trên, thật giống như chu thiên tinh thần đều ở trên đó. Dương Thiền cầm tấm gương quan sát thật lâu, thẳng nắm đến khớp xương trắng bệnh, cuối cùng chỉ là sâu kín thở dài một tiếng. Kỳ Nhi, khổ ngươi. Phần này đất nước, cô nên như thế nào hoàn lại? Thần nữ trong miếu. Khương Kỳ đưa lưng về phía tượng thần, vừa mới dẫn độ một cái vong hồn, xoay người nhìn lại, chỉ thấy tượng thần phát sáng, Trần Đoàn từ bên trong chậm rãi đi ra. Thấy vậy Khương Kỳ sau đó, mỉm cười gật đầu, nói, hiền chất tân tình, vần đạo nhớ kỹ. Sư thúc khách khí, đây là đệ tử việc nằm trong phận sự. Khương Kỳ chắp tay hoàn lễ, nói, hoa hồng lục diệp bạch liên ngẫu, tam giáo vốn là một nhà, chúng ta như thể chân tay, vốn là không phân khác biệt. Nói hay lắm. Trần Đoàn cười càng hài lòng hơn một ít, suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu trực câu câu chằm chằm vào Khương Kỳ. Khương Kỳ cảm giác được một cỗ bị theo dõi cảm giác, nhưng không có kháng cự, hắn hiểu rõ, đây là Trần Đoàn đang quan sát chính mình. Ước chừng qua thời gian uống cạn nửa chén trà, Trần Đoàn rời đi ánh mắt, cảm thán nói, không hổ là Dương Tiễn sư minh đệ tử duy nhất, căn cốt linh quang chi thịnh, chính là phóng tầm mắt tầm giới, cũng là tuyệt thế. Sư thúc lại khen xuống dưới, vãn bối coi như thật tự mãn. Khương Kỳ vừa cười vừa nói. Trần Đoàn cũng rất là nghiêm túc tiến lên hai bước, hỏi, hiền chất, không biết ngươi bây giờ tu chính là cái gì pháp? Khương Kỳ nghe vậy thần sắc khẽ động, chắp tay nghiêm mặt nói, tốt gọi sư thúc biết được, văn bối tu chính là sư tổ Đăng Lâm Đại La sau đó, vì Ngọc Thanh Bảo Lục làm cơ sở, được trưởng giáo thánh nhân lão gia trợ giúp, dung hội quán thông mà đến một môn Ngọc đỉnh chân pháp. Về phần hộ đạo chi thuật, văn bối hổ thẹn, sư tôn chi bát cửu huyền công quá mức trầm trọng, văn bối căn cốt chưa thành, không đến tu hành thời điểm. Sở tu người trừ ra một ít cho mèo bên ngoài, cũng chỉ có một môn Thiên Nhãn thần thông lấy ra được. Nhưng coi như là cái môn này pháp, cũng không có tu đến chỗ tinh thâm, chỉ ở cánh cửa bồi hồi thôi. Hiền chất làm gì tự coi nhẹ mình. Trần Đoàn tự nhiên hiểu rõ đây là Khương Kỳ khiêm tốn ngữ điệu, cũng biết Khương Kỳ còn có ngoài ra át chủ bài. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, đó là Dương Tiễn thậm chí Ngọc đỉnh chân nhân loại kia tồn tại chân chân chính chính áp đáy hòm thứ gì đó, đương nhiên sẽ không tùy tiện tiết lộ cho hắn. Chẳng qua có những tin tức này cũng liền đủ rồi. Vừa nghĩ đến đây, Trần Đoàn mở miệng nói, không biết Dương Tiễn sư minh nhưng có không cho phép hiền chất tu hành những công pháp khác dạy bảo. Cái này ngược lại là không có. Khương Kỳ là kẻ ngu mới có thể nói có, cho dù thật sự có, vậy bây giờ cũng là không có. Rõ ràng Trần Đoàn đây là cho Khương Kỳ tiễn pháp thuật đến, với lại tất nhiên không phải bình thường pháp thuật. Vậy liền thuận tiện rất nhiều. Trần Đoàn mỉm cười gật đầu, nghiêm mặt nói, bần đạo nơi này có một môn pháp, chính là bần đạo đại sư bá truyền xuống. Trần Đoàn đại sư bá. Khương Kỳ nghe vậy không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chân Đoan đại sư bá, đó chính là Y Hỷ chân nhân sư minh, mà Y Hỷ chân nhân đại sư minh là ai? Tam giáo đệ tử người đứng đầu, nhân giáo thủ đồ, Thái Thanh thánh nhân duy nhất đích truyền, đứng ở đại la tuyệt đỉnh, người đại thần thông chân chính. Một thân sinh tại thượng cổ, không tên không họ, chỉ là bái Thái Thanh thánh nhân vi sư sau đó, tại Huyền Đô sơn tu hành, cho nên vì Huyền Đô cách gọi khác. Tam giới tam giáo cộng tôn là Huyền Đô đại pháp sư. Đây là một tôn chân chân chính chính tuyệt thế bậc đại thần thông, cho dù là Khương Kỳ sư tổ Ngọc đỉnh chân nhân thấy vậy, cũng phải hô một tiếng đại sư minh tồn tại. Mà ra từ vị đại pháp sư này pháp môn, có thể là thứ đơn giản sao? Có thể nói, liền xem như kẻ tay trong lộ ra từng chút một, vậy đủ Khương Kỳ hưởng thụ không hết. Vạn bối đa tạ sư thúc truyền pháp tri ân. Khương Kỳ tại ban đầu sau khi hết khiếp sợ, một cái nói lắp cũng không đánh, thật sâu không mình hành lễ, trực tiếp định tiếp theo. Ngươi được lắm đều cái trèo lên trên. Chân Đoan cười mắng một câu, hơi vung tay trong phất trần, nói ra, ngươi cái kia tạ không phải bần đạo, môn này pháp trung quy là đại sư bá nguồn gốc. Khương Kỳ một điểm đều thông, đang đằng đằng mấy bước chạy ra thần nữ miếu, phân biệt phương hướng sau đó, đối với Huyền Đô sơn phương hướng quỳ xuống. Xiển giáo Ngọc đỉnh chân nhân nhất mạch đệ tử Khương Kỳ, bái tạ Huyền Đô tổ sư bá truyền pháp tri ân. Một lời ra, nếu là Huyền Đô đại pháp sư muốn nghe, đều nhất định nghe được, cho dù Khương Kỳ không có sử dụng bất kỳ thần thông truyền âm thủ đoạn. Đến cảnh giới kia, đã có phàm có lời, tất bị biết khó lường uy năng. Chân Đoan nhìn Khương Kỳ bái ba bái sau đó, thỏa mãn gật đầu, đi đến Khương Kỳ bên cạnh, chập ngón tay lại điểm vào Khương Kỳ mi tâm. Phương pháp này, ngươi làm thật tốt lĩnh hội. Đúng, đệ tử ghi nhớ. Khương Kỳ chỉ tới kịp hồi một câu, trong thức hải liền tràn đầy phức tạp chú văn cùng pháp quyết. Cuối cùng, những thứ này phản phất giống như tinh thần một loại lộng lẫy phức tạp chú văn chân ngôn, tại Khương Kỳ trong óc tập hợp trở thành nhất đạo pháp. Huyền Đô Triệu Thần Chú. Chương 17, kinh ngạc Trần Chân Nhân 1000 năm chương 17, kinh ngạc Trần Chân Nhân 1000 năm Huyền Đô Triệu Thần Chú. Khương Kỳ qua một canh giờ mới sơ bộ tiêu hóa xong bí pháp này, sau đó mở to mắt, trước mắt là trên mặt sợ hãi than Trần Đoàn. Bần đạo năm đó được truyền phương pháp này, vì nhân tiên chi cơ còn lĩnh ngộ hai canh giờ vừa rồi sơ bộ dung hợp, hiện chất chỉ dùng một canh giờ, thực sự là hâm mộ Dương Tiễn sư minh. Trần Đoàn mỉm cười tán thưởng. Sư thúc quá khen rồi. Khương Kỳ đứng dậy, chắp tay hành lễ nói, lại tạ sư thúc truyền pháp tri ân. Hiền chất khách khí. Trần Đoàn rất hài lòng Khương Kỳ thái độ, ngưng cười, nghiêm mặt nói, cái môn này Huyền Đô Triệu Thần Chú, hiền chất cần thật tốt lĩnh hội, như đến đúng lúc chỉ mảnh treo chuông phải dùng phương pháp này, tận lực vì ngươi sư tôn sư cô, hoặc bần đạo tên triệu mời, như thế, có thể không có sơ hở nào. Đệ tử minh bạch. Khương Kỳ gật đầu, nghiêm túc đi lại. Cái môn này Huyền Đô Triệu Thần Chú, thân mình cũng không phải đấu pháp sử dụng, mà là cùng loại Mao Sơn Thỉnh Thần nhất mạch pháp thuật. Thi triển ra, niệm tụng muốn triệu mời chư thiên thần thánh tên, triệu hoán đối phương tới trước trận chiến. Nếu là một ít phó quan thần, hay là thiên binh thiên tướng loại hình nhân vật, đối phương không có quyền lựa chọn, nhất định phải tức triệu tức tới. Nhưng nếu là triệu mời những kia thái ớt kim tiên trở lên thần thông giả, đối phương là có quyền cự tuyệt, cho dù không có từ chối, vì Khương Kỳ thực lực hôm nay, triệu mời tới cũng phần lớn là đối phương có kèm theo ý thức phân thân. Nghiêm ngặt nói đến, cái môn này Huyền Đô Triệu Thần Chú, càng phải gọi Huyền Đô mặt mũi đại pháp. Nhận triệu mời sau đó, ngươi nếu cho Huyền Đô đại pháp sư mặt mũi này, ngươi liền đến, không đến vậy không sao, nhiều nhất chẳng qua là bỏ qua kết một tia thiện duyên cơ hội mà thôi. Bất quá, đặt ở trên người Khương Kỳ liền có chút không đồng dạng. Khương Kỳ sư tôn là ai? Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, chấp pháp trưởng Luật Thiên Thần, Nhị Lang Tiên Quân. Hôn Nguyên Nhất Khí Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, cùng giai tầm căng hết cỡ chỉ có 3 cái đối thủ Dương Tiễn. Với lại, Dương Tiễn tính tình, hiểu đều hiểu. Không thể nói là ân oán phân minh, chỉ có thể nói là bao che cho con thần. Huống chi con hàng này hay là một cái chắc chắn sát tinh, tam giới so với hắn thanh danh tối hơn, hoặc nói càng làm cho người ta sợ sệt, cũng liền hai cái. Một cái là 100 cân thể trọng, 90 cân phản cốt, 10 cân bột củ sen na cha tam thái tử, một cái là tam giới đệ nhất đại hỗn đản, hám hại lừa gạt không chỗ không làm, trộm cầm cướp đoạt không gì không biết đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không. Ba vị này, mặc kệ âm thầm tiên thần nhóm làm sao đánh giá, bên ngoài thật không dám không nể mặt mũi. Đúng dịp, Khương Kỳ sư tôn chính là thứ nhất. Do đó, trên cơ bản có thể đoán được, chỉ cần Khương Kỳ triệu mời, này tam giới đại bộ phận tiên thần đều sẽ cho chút thể diện. Rốt cuộc, Huyền Đô đại pháp sư sẽ không để ý, có thể Dương Tiễn là thực sự ra tay đánh người. Nghĩ như vậy, Khương Kỳ khỏe miệng không tự chủ mang theo một vòng nụ cười. Có một cái sát khí kinh tam giới sư tôn, nhìn tới cũng không phải chuyện gì xấu. Nhìn thấy Khương Kỳ nụ cười trên mặt, Trần Đoàn vậy hiểu rõ ra, sau đó cười lấy lắc đầu. Đúng vậy à, có Dương Tiễn cái này đại sát tinh đứng tại sau lưng Khương Kỳ, tam giới tiên thần ai không cho một bộ mặt. Có thể nói, tam giới đại tân sinh trong, không ai đây Khương Kỳ thích hợp hơn môn này Huyền Đô Triệu Thần Chú. Tóm lại, vẫn là phải thận trọng. Trần Đoàn cuối cùng vẫn là dặn dò một câu, rốt cuộc tam giới rất lớn, Dương Tiễn cũng không phải tại tất cả địa phương cũng được hoan nghênh. Đệ tử ghi nhớ. Khương Kỳ đương nhiên sẽ không làm trái lại, nghiêm túc chắp tay hành lễ, tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Kia bần đạo này liền cáo tử. Trần Đoàn gật đầu, cuối cùng dặn dò, hiền chất nếu là điều tra kia phàm nhân lúc gặp phải không thể địch lại chi tồn tại, ngàn vạn còn nhớ chuyển mời bần đạo. Là cung tiễn sư thúc. Khương Kỳ đưa mắt nhìn Trần Đoàn rời đi, lại lần nữa ngồi về bồ đoàn bên trên, nhìn lên trời bên cạnh đã nổi lên ngân bạch sắc. Đến một bước này, trước đó trải nghiệm tất cả, Khương Kỳ cũng có một cái phán đoán chuẩn xác. Trước đó tại thư viện gặp phải Trần Đoàn là giả, là người giật dây khẩn cấp quan hệ xã hội. Chỉ sợ cũng ngay cả đứng tại Lưu Ngạn Xương người sau lưng cũng không biết, Khương Kỳ lại đột nhiên động kinh đối với Lưu Ngạn Xương trực tiếp hạ sát thủ. Cho nên mới giả trang Trần Đoàn dáng vẻ, tạm thời đem Khương Kỳ lắc lư quá khứ. Nhưng này rốt cục là kế tạm thời, hiện tại chân chính Trần Đoàn tìm đi lên, cũng không biết kia đứng ở Lưu Ngạn Dương phía sau màn người nên ứng đối như thế nào. Chẳng qua những vật này cùng Khương Kỳ không quan trọng. Hiện tại Khương Kỳ chỉ cần xác định, tại cô Dương Tiễn kia một hồi bi kịch phía sau, là có người đang tận lực mưu đồ là đủ rồi. Nghĩ cũng phải, một vị chân chân chính chính thiên chi tiểu nữ, đường đường trường sinh tiên nhân, thế mà sẽ thích được một phàm nhân, kia phàm nhân phải là đại La Kim tiên chuyển thế mới có điểm có thể. Nếu như Lưu Ngạn Dương phía sau có người, cái đó trai có tinh hẳn là cũng không phải đơn giản báo ân hay là hào sắc. Khương Kỳ tự lẩm bẩm bình thường nói xong, phía trước nhằm vào Lưu Ngạn Dương mưu đồ trên cơ bản coi như là xong rồi. Trước giờ đứng ở góc nhìn của thượng đế Khương Kỳ, đã thành công dẫn dắt đến Lưu Ngạn Dương tiến nhập Dương Tiễn thị giác. Nhưng cái này thị giác không phải cái gì tốt ấn tượng là được rồi. Hiện tại Dương Tiễn đối Lưu Ngạn Dương ấn tượng là một cái cùng yêu ma thông đồng phàm nhân, phía sau cất giấu không thể cho ai biết bí mật, là nào đó phía sau màn hắc thủ quân cờ. Khương Kỳ rất hiếu kỳ, tại loại này sự thực đã định phía dưới, Lưu Ngạn Dương người giật dây còn có biện pháp nào nhường nhu đồ tiếp tục nữa. Huống chi, bây giờ còn có Trần Đoàn biến số này, cái này thác nước đã triệt để bị trộn lẫn. Chính như trước đây người giật dây không có cách nào giết Khương Kỳ, chỉ có thể vì giả trang Trần Đoàn khẩn cấp quan hệ xã hội nhường Khương Kỳ tạm thời chịu thua đồng dạng. Vì kia người giật dây rất rõ ràng, giết Khương Kỳ, Dương gia huynh muội lập tức liền lại biến thành lục thân không nhận sát tinh. Cho dù Dương gia huynh muội cha không ra phía sau màn hắc thủ là ai, nhưng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn có thể. Hiện tại Trần Đoàn cũng giống như nhau, đứng sau lưng Y Địa Hỷ chân nhân, thậm chí Huyền Đô đại pháp sư, bàn về bối cảnh, thậm chí đây Khương Kỳ còn mạnh hơn. Lưu Ngạn Dương người giật dây không dám giết Khương Kỳ, tự nhiên cũng không dám động Trần Đoàn. Huống chi, Trần Đoàn đường đường thái ớt chân tiên, đây Khương Kỳ có thể làm tiếng động có thể lớn hơn nhiều lắm. Tiếp xuống từ chỗ nào vào tay? Khương Kỳ yên lặng tự hỏi vấn đề này. Lưu Ngạn Dương khẳng định phải tiếp tục điều tra, tất nhiên tạm thời không có cách nào tại vật lý thượng cạo chết ra hỏa này, vậy liền theo cái khác góc độ đi làm liền tốt. Nho gia trọng lễ. Khương Kỳ lẩm bẩm bốn chữ này, mắt sáng rực lên. Chỉ ít tại phàm nhân thế giới, nho gia là vì lễ trị quốc, một cái tư tiết công tiết cũng có thua thiệt nho sinh, chỉ có một kết cục. Xã hội tính tử vong. Ta thực sự là yêu chết lễ pháp. Khương Kỳ cười ha hả nói một mình, nghĩ tới một ý kiến. Tiếp đó, chỉ cần kế hoạch một chút từ nơi nào vào tay liền tốt. Từ nơi nào vào tay đâu? Rời đi Hoa Sơn Trần Đoàn cũng tại tự hỏi vấn đề này, cuối cùng Trần Chân Nhân lựa chọn đi trước tìm hiểu một chút Lưu Ngạn Dương, xem xét cái này phạm nhân có chỗ đặc thù gì. Vừa nghĩ đến đây, Trần Đoàn thân hình khẽ động, túng địa kim quang độn thuật triển khai, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi đến Lưu Gia thôn. Trần Đoàn đứng ở giữa không trung, lấy ra hảo hữu kiếm ký danh sư thuốc lữ động tân tiện hắn tiểu hồ lô, chậm rãi hớp một cái tiểu, tiện thể đem thần thức rơi vào Lưu Ngạn Dương nhà vị trí. Phúc. Kia trong phòng tràng cảnh, nhường vị này thái ớt chân tiên cũng kìm lòng không được phun ra ngoài. Sau đó chính là thật sâu hoài nghi, đây coi là không tính là chỗ đặc thù. Chương 18, Lương Trúc Tình tay ba. Chương 18, Lương Trúc Tình tay ba. Sau 3 canh giờ, Khương Kỳ bên này tự nhiên không biết Trần Đoàn tại trong nhà Lưu Ngạn Dương đã trải qua cỡ nào cay con mắt một màn. Hắn hiện tại đã tới thư viện, ngồi trong phòng học chờ lấy thượng hôm nay tiết khóa thứ nhất. Khương Kỳ vẫn như cũ ngồi ở hàng cuối cùng, bên cạnh là chính nằm sấp trên bàn ngủ Trúc Anh Đài. Phía trước là học sinh ba tốt Lương Sơn Bá thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, lại đưa cho Khương Kỳ một cái cầu giúp đỡ ánh mắt. Khương Kỳ vậy gật đầu đáp lại, tỏ vẻ sẽ ở khi đi học đem Trúc Anh Đài đánh thức. Lương Sơn Bá lúc này mới yên lòng lại, quay người chuyên tâm soạn bài. Khương Kỳ nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, luôn cảm thấy gia hỏa này không phải cái gì cũng không biết, mà là mơ hồ có nhất định suy đoán. Nhưng Lương Sơn Bá rõ ràng vô cùng thanh tỉnh, biết không quản là tình huống thế nào, chính mình chỉ có đi học cho giỏi, sớm ngày cầm tới công danh, mới có ung dung xử lý tất cả có thể tương lai năng lực. Lại qua khoảng một khắc đồng hồ, học đường cửa bị đẩy ra. Khương Kỳ vậy lay tỉnh Trúc Anh Đài. Đi học. Trúc Anh Đài mơ mơ màng màng nuốt mắt, ánh mắt liếc nhìn học đường, cuối cùng lại như ngừng lại trên giảng đài. Chỉ thấy chỗ nào trừ ra hôm nay giảng bài lao sư Lưu Ngạn Dương bên ngoài, còn có một cái cùng mình tuổi tác tương tự thiếu niên. Thiếu niên này một thân thư viện thanh y liễu, sinh tuấn tú, thời thời khắc khắc cũng ngẩng đầu đỡ ngực, tinh khí thần chẳng trẻ, có vẻ vô cùng có tự tin. Mặc dù xuyên một mạc, nhưng ở thiếu niên bên hông mang theo một viên trắng sữa rồi rào ngọc bội, hiển nhiên là cực phẩm bạch ngọc, vậy đó có thể thấy được thiếu niên gia thế không ít. Không biết vì sao, Trúc Anh Đài tâm lý sinh ra từng đợt không hiểu rung động, không tự chủ được tiếp tục chằm chằm vào thiếu niên nhìn xem. Khương Kỳ chú ý lại tại trên người Lưu Ngạn Dương. Gia hỏa này mang trên mặt hai cái mắt đen thật to quyển, bước chân phù phiếm, tinh thần hể bại suy sụp, một bộ túng dục quá độ dáng vẻ. Khương Kỳ nhíu mày, trai có tinh đã bị chính mình đem hồn cũng dương, như thế nào này Lưu Ngạn Dương lại là bộ dáng này? Chẳng lẽ lại là buổi tối hôm qua thấy trai có tinh một mực không trở lại, nhịn không được đi thanh lâu? Khương Kỳ hơi nghi hoặc một chút, đang chuẩn bị mở thiên nhãn xem cho rõ ràng, Lưu Ngạn Dương nói chuyện lại khiến cho hứng thú của hắn. Chư vị đồng học, đây là mới tới đi học học sinh, tên gọi Mã Văn Tài, các ngươi muốn sống tốt ở chung. Mã Văn Tài. Khương Kỳ nhíu lông mày, Lương Trúc Tình tay ba đầy đủ. Bất quá, nguyên tắc trong Mã Văn Tài dường như không cùng Lương Trúc một khối đi học a. Khương Kỳ có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, này chung quy là thế giới hiện thực, cùng trí nhớ kiếp trước có chút sai lệch rất bình thường. Rốt cuộc ngay cả chính mình kiếp trước, Lương Trúc phiên bản đều có 7-8 cái nhiều. Tại hạ Mã Văn Tài, gặp qua chư vị đồng môn. Mã Văn Tài cẩn thận tỉ mỉ hành lễ, tư thế thận trọng, nhất cử nhất động trong lúc đó đều mang thư hương môn đệ, quan lại chi nhà quý tử nội tình. Cái thời đại này năng lực đọc sách liền không có kẻ ngốc, tự nhiên vậy nhìn ra được Mã Văn Tài lai lịch không tầm thường, cũng không có thờ ơ, sôi nổi hoàn lễ. Văn Tài, lời đầu tiên tìm một cái chỗ ngồi, đợi chương trình học kết thúc, vi sư lại cho ngươi cụ thể sắp đặt.
Đúng, phu tử.
Mã Văn Tài đối với Lưu Ngạn Xương chắp tay một cái, cũng không có cao nồng, ngồi ở một cái hơi dựa vào sau vị trí. Đúng lúc là tại Trúc Anh Đài nghiêng phía trước một loạt. Lưu Ngạn Xương thỏa mãn gật đầu, liếc qua Khương Kỳ. Ở trong mắt Lưu Ngạn Xương, thời khắc này Khương Kỳ thần sắc vẻ bại, tựa hồ là nhận lấy cái gì kinh hãi đồng dạng. Kể từ đó, Lưu Ngạn Xương càng thêm thỏa mãn. Mặc dù thập nương không có hoàn thành chính mình giao phó tất cả chuyện, nhưng rốt cục là cho tiểu tử cuồng vọng kia một chút giáo huấn. Với lại, buổi tối hôm qua thập nương, nghĩ đêm qua vớt ve an ủi, Lưu Ngạn Xương không khỏi tâm tư linh hoạt. Nhưng ngay lúc đó đều lấy lại tinh thần, bắt đầu tiết khóa thứ nhất. Hôm nay, chúng ta giảng lễ ký. Lưu Ngạn Xương bắt đầu giảng bài. Chúc anh đài hề bại chống đỡ thân thể, nghe mơ màng muốn ngủ. Cũng không phải nàng không nỗ lực, thật sự là mỗi ngày bận quá, ban ngày lên lớp, khuya về nhà muốn làm nữ công, mỗi ngày chỉ ngủ 3 canh giờ không đến. Do đó, thường thường Chúc anh đài đều là khi đi học mini cháo nghe cái khoảng, sau đó cuốn lấy Lương Sơn Bá dùng bút ký của hắn sẽ dạy một lần. Đương nhiên, Chúc anh đài cho lý do là, phu tử giảng bài gọi người mơ màng muốn ngủ, thực sự không làm sao có hứng nổi, hay là Lương huynh giảng bài có hứng. Chẳng qua, hôm nay không biết làm sao vậy, mặc dù vẫn như cũng là mơ màng muốn ngủ, nhưng Chúc anh đài lại luôn không tự chủ được nhìn về phía mới tới Mã Văn Tài. Với lại càng xem càng thuận mắt. Chúc anh đài trong lòng giật mình, không biết đây là vì cái gì. Khương Kỳ nghi ngờ nhìn thoáng qua Chúc anh đài, có chút buồn bực. Đây là đối Mã Văn Tài vừa thấy đã yêu. Không nên a. Dù là cái nào phiên bản Lương Trúc, cũng không nên có cái này phát triển a. Khương Kỳ trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt tùy theo rơi vào trên người Mã Văn Tài, đánh giá một phen sau đó, cũng không có cái gì phát hiện. Lắc đầu, không còn đi quản những vật này. Vẫn là câu nói kia, nơi này là một cái thế giới chân thật, mỗi một cái cũng là người sống sờ sờ, xảy ra cái gì cũng có thể. Nhân tâm vĩnh viễn là khó khăn nhất phỏng đoán thứ gì đó. Do đó, Khương Kỳ vậy không có bất kỳ cái gì can thiệp ý nghĩa. Nói cho cùng, chính mình là một cái quân chúng. Khương Kỳ đi vào thế giới này sau đó liền đã xác định một điểm, đó chính là không muốn tại gặp được kiếp trước nghe nhiều nên thuộc nhân bất lúc, đừng đối hắn có dư thừa thiên sinh hảo cảm. Không phải đen tức là trắng người có phải không tồn tại. Do đó, xem trọng người khác vận mệnh, phóng giúp người tình tiết. Đương nhiên, Dương Thiền chuyện không thể bơ đũa cả nắm. 15 năm dưỡng dục thụ đạo tri ân, cùng với có thể tiên đoán tương lai khắp nơi giữ gìn, đều đã xa xa siêu việt trí nhớ kiếp trước bên trong những kia ấn tượng. Trong lòng suy nghĩ hôn tạp chuyện, Khương Kỳ khẽ lắc đầu, không còn đi chú ý Chúc anh đài bên ấy. Khoảng qua một canh giờ, này tiết khóa kết thúc. Lưu Ngạn Xương cuối cùng nhìn thoáng qua trong mắt hắn giống như kinh ngạc hồn Khương Kỳ, nện bước hơi có vẻ phù phiếm bước chân thư thả rời đi học đường. Lương Sơn Bá thu thập một chút bàn đọc sách, cầm vừa mới ra lò ghi chép, đi tới Chúc anh đài bên cạnh. Chúc Minh, đi thôi. Dứt lời, nhìn về phía Khương Kỳ, hỏi, Khương huynh muốn hay không một khối đến? Tại hạ nhìn xem ngươi vừa rồi dường như cũng có chút không quan tâm. Khương Kỳ cùng Chúc anh đài vẫn không nói gì, ngược lại là một bên Mã Văn Tài trước tiên mở miệng. Chỉ thấy Mã Văn Tài đứng lên, đối với Lương Sơn Bá chắp tay một cái, nói ra, vị này đồng môn, tại hạ vô ý nghe lén chư vị nói chuyện tiếng, nhưng nghe các vị ý nghĩa, tựa hồ là muốn nghiên cứu thảo luận học vấn. Đúng vậy. Lương Sơn Bá chưa hề nói quá nhiều, càng không nói Chúc anh đài thích hơn nghe hắn giảng bài chuyện. Không biết có thể tăng thêm tại hạ. Mã Văn Tài có chút ngạc nhiên cười lấy, nói ra, tại hạ vừa mới theo gia phụ tới đây bảo địa, trên đường buôn ba hai ba tháng, rơi xuống không ít bài tập. Có thể. Lương Sơn Bá vẫn không nói gì, Chúc anh đài ngược lại là trước đáp ứng xuống. Sau đó phản ứng, thấp giọng nói, này học đường chỉ mấy người chúng ta tuổi tác tương tự, phải nên lẫn nhau thúc giục tiến bộ. Mã Văn Tài đối với Chúc anh đài chắp tay cười một tiếng, lại nhìn về phía Lương Sơn Bá. Không sao hết. Lương Sơn Bá vậy không có ý kiến gì, hắn cũng biết, Chúc anh đài hảo giao bằng hữu. Có kịch vui để xem Khương Kỳ đương nhiên đều có thể, cũng theo đó đứng dậy, đi theo Lương Trúc tỉnh tay ba cùng đi ra học đường. Một đường đi tới rừng trúc đình nghỉ mát, bốn người vừa mới ngồi xuống đến, Khương Kỳ lại đột nhiên thần sắc khẽ động. Lương Trúc đám ba người đang giảng bài giao lưu, Khương Kỳ lại nhìn về phía chân trời. Hắc vân ép thành, hiển nhiên là có một trận mưa lớn muốn tới. Với lại, dường như còn có một hồi rất kỳ quái yêu khí chương 19, kinh chập chương 19, kinh chập trời muốn mưa. Lương Sơn Bá cũng nhìn thấy cách đó không xa sắc trời, nồng hậu dày đặc ô xoay tròn, chẳng mấy chốc sẽ đi vào thư viện bên này. Chư vị, chúng ta trước về học đường. Nói xong, Lương Sơn Bá thu hồi quyển sách trên tay cuốn. Ngày mưa giảng kinh, có một phen đặc biệt hương vị. Mã Văn Tài cũng cười đứng dậy, nhìn thoáng qua sắc trời, nói với Lương Sơn Bá, chẳng qua, này vũ nhược là hạ lên, trong thời gian ngắn sợ là không dừng được, Lương huynh đoán chừng phải nhiều hơn vất vả. Vừa nói chuyện, Mã Văn Tài ánh mắt một mực rơi vào trên người Lương Sơn Bá. Khương Kỳ khỏe miệng có hơi giật một chút. Thế nào cảm giác, có điểm lạ đâu? Nhìn xem hiện tại tình huống này, tựa hồ là Chúc anh đài đối Mã Văn Tài vừa thấy đã yêu, mà Mã Văn Tài chú ý dường như càng nhiều đặt ở trên người Lương Sơn Bá. Này cái gì? Chân tình tay ba. Khương Kỳ luôn cảm thấy ít nhiều có chút thái quá, nhưng vẫn là câu nói kia, phóng giúp người tinh tiết, xem trọng người khác vận mệnh, làm quân chúng là được. So với Lương Trúc bên này tình tay ba, Khương Kỳ chú ý nhiều hơn nữa đặt ở kia theo mây đen một khối bao trùm tới yêu khí. Kia yêu khí cũng không có bất kỳ cái gì che lấp, cứ như vậy quang minh chính đại bày ra. Tất nhiên ngay cả Khương Kỳ kiểu này tiên đạo không thành tu hành giả đều có thể phát giác, như vậy chứ đừng nói là những tiên nhân kia. Phải biết, nơi này chính là Ngũ Nhạc một trong Hoa Sơn địa giới, ở chỗ này tu hành tiềm để tiên nhân cũng không ít. Mặc dù không so được Đông Thắng Thần Châu bên ấy tiên nhân không bằng chó, tu giả đi đầy đất rầm rộ, nhưng tốt xấu là Nam Chiêm Bộ Châu nổi danh phúc địa đầu tiên. Nhìn xem kia yêu khí cường độ, cao không đi nơi nào, Khương Kỳ là thật không biết đối phương từ đâu tới lá gan, dám như thế diêu võ Dương Ai. Thật sự không sợ bị nào đó đi ngang qua đại lão cho thuận tay diệt. Cũng đúng thế, thật Khương Kỳ cảm thấy kỳ quái nguyên nhân. Đầu năm nay yêu quái lá gan cũng lớn như vậy. Khương Kỳ trong lúc nhất thời thấy hứng thú, đối phương sáng loáng là hướng về phía Hoa Sơn địa giới tới, chính mình dù sao cũng là Hoa Sơn thần nữ miếu người coi miếu. Nghiêm ngặt nói đến, cũng đúng thế thật tại chức quyền của mình trong phạm vi. Nghĩ như vậy, Khương Kỳ tùy theo đứng dậy, nói ra, ba vị, tại hạ có một ít chuyện riêng muốn đi xử lý, liền cáo từ trước. Lương Trúc đám ba người tự nhiên không có ý kiến, cùng Khương Kỳ tạm biệt sau đó, ba người về tới thư viện. Mà Khương Kỳ thì tìm thấy một chỗ yên tĩnh, quanh thân lấp lánh một thời gian thật quang, đổi lại kia một thân đại hồng đã bảo. Kiếm lên. Khương Kỳ chập ngón tay như kiếm, thúc đẩy Thái A kiếm rơi vào dưới chân, sau đó ngự kiếm phóng lên tận trời, thẳng đến kia không nơi chân trời xa mây đen mà đi. Phi càng gần, Khương Kỳ càng có thể rõ ràng cảm giác được kia yêu khí cụ thể khí cơ, mang theo ba phần dính chặt, còn có hai điểm điểm hương. Nhìn lên tới hẳn là một cái mang độc yêu quái, có thể hết lần này tới lần khác ở đây bên ngoài, còn có mấy phần nhẹ nhàng hứng thú. Kia không phải là thuộc về yêu ma khí cơ, ngược lại càng thêm như là tiên. Đây là tinh linh. Khương Kỳ thần sắc nổi lên một tia giật mình, tinh linh là đúng tu hành chính đạo yêu quái xưng hô. Nhìn xem này yêu khí, tà dị trong sen lẫn đường hoàng, nên là ở vào còn không có triệt để nhập đạo, tẩy tinh phạt tùy giai đoạn. Nhưng dù vậy, kia yêu khí cũng có được tiên nhân thực lực khí tượng. Yêu tu chính đạo, so với người tu chính đạo muốn nạn rất nhiều, không giống với nhân tộc tu hành, đến nhân tiên cảnh giới liền có thể rút đi hồng trần, siêu thoát phàm thế. Yêu tộc mong muốn đi đến một bước này, còn cần nhiều hơn nữa nỗ lực, cuối cùng tu hành thành quả, là triệt để rút đi yêu khu, hóa thành chân nhân chi thể. Đến một bước kia, nguyên bản yêu khu lại biến thành một loại hóa thân chi thuật tiên phú, cũng được gọi là yêu tiên. Khương Kỳ trước mắt cái này cái, xa xa không có đến trình độ kia. Bất quá, mặc dù xác định này yêu khí tám thành là tu hành chính đạo tinh linh, vậy đã hiểu đối phương vì sao dám sáng loáng xuất hiện. Nhưng Khương Kỳ hay là quyết định đi qua nhìn một chút. Nơi này rốt cục là Hoa Sơn địa giới, nếu là đã quay dày có chút tiên nhân, liền xem như chính đạo tinh linh, đoán chừng cũng sẽ là một hồi nhiễu loạn. Phía trước tinh linh, còn xin hiện thân một lần. Đến mây đen phụ cận, Khương Kỳ dừng lại phi kiếm, đối với trong mây đen truyền âm. Đạo sĩ, ngươi là ở nhà ai đạo sĩ? Vì sao cản con đường của ta? Trong mây đen truyền đến nhất đạo thanh thúy thiếu nữ âm thanh, mang theo vài phần xinh xắn cùng ngang ngược. Mau mau tránh ra, nếu là làm trễ nải chuyện của ta, liền đánh cái mông ngươi. Khương Kỳ nghe vậy không khỏi nhíu lông mày, luôn cảm thấy này trong mây đen tinh linh hình như không phải rất thông minh dáng vẻ. Ta là Hoa Sơn thần nữ đỡ trước người coi miếu, phía trước chính là Hoa Sơn địa giới, có vô số chân nhân tiềm để tu hành, còn xin các hạ thu nạp yêu khí, đỡ phải dẫn tới hiểu lầm không cần thiết. Khương Kỳ cao giọng giải thích một chút. Đúng a, nơi này là Hoa Sơn ấy nhỉ? Trong mây đen âm thanh bừng tỉnh đại ngộ bình thường trả lời, sau đó tán dương, ngươi này tiểu đạo sĩ coi như không tệ, hiểu rõ nhắc nhở ta, cảm ơn. Chờ ta một chút, ta cái này thu nạp khí cơ. Quả nhiên không phải vô cùng thông minh a, nhưng cũng may mười phần rõ lý lẽ. Khương Kỳ bất đắc dĩ trước mắt, nhìn trước mắt mây đen xoay tròn, yêu khí vậy đang chậm rãi thu nạp. Bất kể nói thế nào, cũng coi là giải quyết. Đã như vậy, đường nhỏ liền không chậm trễ tinh linh sự tình, cáo tử. Dứt lời, Khương Kỳ liền chuẩn bị quay người rời đi. Ầm ầm. Đúng lúc này, vì trong mây đen tinh linh thu nạp yêu khí, dẫn tới mây đen quấy động, tại va chạm trong lúc đó, bắn ra lôi đỉnh, phát ra tiếng oanh minh. Trước đây chẳng qua là không thể bình thường hơn được thiên tướng biến hóa, nhưng Khương Kỳ thân thể lại cứng ngắc lại một chút. A. Trong mây tinh linh nghi ngờ hỏi, tiểu đạo sĩ ngươi tại sao còn chưa đi? Khương Kỳ vẻ mặt đau khổ ngẩng đầu, hỏi ngược lại, hôm nay là ngày gì? Ngày gì? 2 tháng 2 nha. Tinh linh mặc dù hoài nghi, nhưng vẫn là trả lời. Nghe vậy, Khương Kỳ giận không chỗ phát tiết nói, ngươi nói ngươi, đi đường đều đi đường, núp trong mây đen đi đường là vì cái gì? Đương nhiên là tỉnh kinh nha. Tinh linh đầu tiên là trả lời, sau đó phản ứng, chất vấn, không đúng, cô nãi nãi như thế nào đi đường có quan hệ gì tới ngươi? Vì, ta muốn đột phá. Khương Kỳ cười khổ ngẩng đầu, nói ra, 2 tháng 2, Long Sĩ Đầu, Kinh Chập Đậu. Nơi đây phong vân tế hội, gọi là Vân Tòng Long Phong Tòng Hổ. Long Hổ giao hối, âm dương hòa hợp, ngươi đoán, sẽ phát sinh cái gì? Đột phá không phải chuyện tốt sao? Tinh linh nghi ngờ hỏi. Đồng thời, yêu khí vậy toàn bộ thu nạp, theo trong mây đen trôi ra. Lại là một vị thân xuyên màu xanh váy dài, tướng mạo xinh đẹp tiểu mỹ thiếu nữ. Chẳng qua Khương Kỳ hiện tại nhưng không có thưởng thức sắc đẹp tâm tư, thở dài, đột phá là chuyện tốt, nhưng vấn đề là, ngươi có không có phát hiện cái gì không giống nhau địa phương? Không giống nhau địa phương? Thiếu nữ áo xanh lặp lại một lần, sau đó nhìn một phía. Chậm rãi, thần sắc trở nên cương cứng. Chỉ thấy tại hai người chung quanh, nguyên bản mây đen đã bay xa một ít, nhưng sắc trời vẫn như cũ tối tăm vô cùng. Vì không biết từ khi nào bắt đầu, từng tầng càng thêm nồng đậm mây đen từ trên trời giáng xuống, gần như bao trùm tất cả Hoa Sơn địa giới. Tại đây đen nhánh đến không có gì sánh kịp trong mây đen, thỉnh thoảng thiểm thức qua từng đạo xanh biết sắc lôi đỉnh. Này lôi đỉnh trong ẩn chứa uy năng, nhường thiếu nữ cả người cũng bị dại ra. Đây là Cửu Thiên Huyền Thông Thần Lôi. Ta hiện tại chạy còn kịp không? Khương Kỳ nghe thiếu nữ ngơ ngác cầm thành, thở dài một tiếng. Hẳn là không còn kịp rồi. Chương 20, là ta giết ta. Chương 20, là ta giết ta. Ngươi là Dương Thần cảnh giới không sai a. Đầy trời mây đen phía dưới, thanh y thiếu nữ nhìn về phía bên cạnh kia một thân hồng y tiểu đạo sĩ, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, chẳng qua, thấy thế nào như thế nào có mấy phần tan bỡ. Không sai, đường nhỏ bây giờ là Dương Thần cảnh giới. Khương Kỳ gật đầu hồi đáp. Vậy ngươi bây giờ đột phá, hẳn là đăng tiên môn a?
Đúng, gõ khai tiên môn, tự nhiên chứng được tiên đạo.
Thế nhưng, vì sao hiện tại không có tiên môn xuất hiện?
Nên là tại lôi kiếp sau đó.
Cho nên nói, thiếu nữ áo xanh rốt cuộc không kèm được, gầm thét lên, vì sao ngươi đăng tiên môn trước đó còn muốn độ lôi kiếp a?
Ai nói cho ngươi đăng tiên môn không cần độ lôi kiếp?
Khương Kỳ thần sắc như thường hỏi lại.
Cô nãi nãi sống 500 năm, tại Ly Sơn cũng chưa nghe nói qua có người đăng tiên môn độ lôi kiếp.
Thiếu nữ áo xanh gần như tan vỡ hô to, ngươi thật là nhân tộc sao?
Liền xem như chúng ta yêu tộc cũng không trở thành bị thiên đạo như vậy ghét bỏ.
Ngay cả đăng cái tiên môn cũng có lôi kiếp khảo nghiệm.
Ai nói cho ngươi biết chưa lôi kiếp?
Khương Kỳ nghi ngờ nhìn thoáng qua thiếu nữ áo xanh, nói ra, ngươi nhìn xem, này không thì có.
Ngươi thật là nhân tộc sao?
Thiếu nữ áo xanh đã chết lặng, lặp lại một lần chính mình vấn đề.
Đường nhỏ tự nhiên là nhân tộc, về phần này lôi kiếp, nên là tiểu đạo thiên phú có ước điểm cao nguyên nhân.
Khương Kỳ thành thật trả lời.
Nhưng này tất cả cùng cô nãi nãi có quan hệ gì?
Thiếu nữ áo xanh gầm thét lên, hiện tại tốt, lôi kiếp bao phủ phía dưới, ngoại nhân đi vào không, ta vậy ra không được.
Chẳng lẽ muốn ta tại đây nơi này cùng ngươi một khối chịu bộ mà?
Đây chính là cựu tiên huyền thông thần lôi.
Ngươi có biết hay không như vậy đạo lôi nhất là khắc chế chúng ta những thứ này tinh quái.
Ta sẽ chết.
Khương Kỳ lặng lặng nghe xong, nói ra, ai bảo ngươi không sao nút trong mây đen đi đường.
Đúng nga.
Thiếu nữ áo xanh phản ứng lại.
Nếu như mình không có nút trong mây đen đi đường, kia nàng cùng tiểu đạo sĩ cũng sẽ không tại nơi này tình cờ gặp.
Không ở nơi này tình cờ gặp, liền xem như tháng 2 ngày long sĩ đầu kinh chật động, không có phong vân tế hội, long hổ giao hối khí cơ ảnh hưởng, tiểu đạo sĩ vậy sẽ không trực tiếp như vậy đột phá.
Do đó, giết ta, là chính ta.
Là ta giết ta.
Vậy làm sao bây giờ?
Thiếu nữ áo xanh vẻ mặt đau khổ, không có xoắn suýt triết học vấn đề, cầu khẩn nói, ta thật sự không muốn chết.
Tỷ tỷ của ta còn đang chờ ta.
Tỷ tỷ.
Khương Kỳ nhíu lông mày, không có đi hỏi tới, chỉ là cảm thán.
Cô nương này nhìn xem kia lên thật không phải là rất thông minh dáng vẻ à, thực sự là thời buổi rối loạn.
Khương Kỳ thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cũng trách hắn, vừa mới ăn tỉnh tay ba dưa ăn thoải mái, lại thêm trong khoảng thời gian này bị Lưu Ngạn Dương chuyện hấp dẫn tuyệt đại đa số tinh lực. Trong lúc nhất thời quên hôm nay là 2 tháng 2 như thế đặc thù thời gian. Sau đó đều đưa đến hiện tại kiểu này có chút lúng túng tình huống.
Khương Kỳ đã sớm biết chính mình thành tiên thời điểm sẽ có lôi kiếp tùy theo khảo nghiệm.
Bởi vì là sư tôn của mình Dương Tiễn cùng vị kia tiện nghi sư Thúc Na Cha trước đây đều là như thế đến. Hai vị này đã từng nói chắc như đinh đóng cột phán định, chỉ cần Khương Kỳ thành tiên, như vậy gõ khai tiên môn trước đó, nhất định sẽ có lôi kiếp sinh ra.
Hiện tại xem ra, cái này phán đoán một chút cũng không sai.
Nói như vậy, liền xem như yêu tộc, thành tiên lúc cũng sẽ không có lôi kiếp, hiện tại chỉ là nhân đạo đang thịnh, cho nên dị loại chứng đạo có chút nạn, nhưng thiên đạo vẫn như cũng là thiên đạo, không có biến thành nhân đạo.
Do đó, cũng không phải yêu tộc chứng đạo khó khăn, mà là nhân tộc chứng đạo độ khó thấp.
Nhưng cho dù lại thấp, đối nào đó một loại tồn tại, vẫn như cũ có đặc thù quy tắc.
Không sai, nói chính là những kia tiên tư cao tuyệt đến nào đó trình độ tồn tại tỷ như Dương Tiễn, tỷ như Na Trà, lại tỷ như Khương Kỳ.
Bực này tiên tư chi sinh linh, mặc kệ là chủng tộc gì, chỉ cần tấn thăng, liền sẽ có lôi kiếp.
Quy tắc này không lấy bất luận cái gì ý chí là rời đi.
Đây là thiên đạo coi trọng.
Duy nhất lệ riêng hình như chính là con khỉ kia.
Bồ Đề Tổ sư kinh tài tuyệt diễm, đại phẩm đại tiên quyết nhường hầu tử không cần độ lôi kiếp, mà là tránh lôi kiếp.
Nhưng cũng chỉ thế thôi, lôi kiếp vẫn sẽ hạ xuống.
Hiện tại, đến phiên Khương Kỳ.
Đứng ở đằng sau ta.
Khương Kỳ chào hỏi một chút thiếu nữ áo xanh.
Đối phương xác thực không thể ở tại chỗ này, nếu không lôi kiếp tiếp theo, một cái yêu tộc đối mặt cựu thiên huyền thông thần lôi, chỉ là ảnh hưởng còn lại liền có thể chấn nát đối phương căn cơ.
Tốt.
Thiếu nữ áo xanh một cái nói lắp đều không có đánh, trốn đến sau lưng Khương Kỳ.
Hô Khương Kỳ điều hòa khí tức, trên tay bấm niệm pháp quyết, miệng tụng chân ngôn.
Huyền huyền đại tiên, đạo diệu vô lượng, đô thiên thần thánh, linh nhất pháp sinh.
Huyền đô triệu thần chú chân ngôn tại Khương Kỳ trong miệng tuyên ra.
Chỉ thấy tại Khương Kỳ chỗ mi tâm, chợt nở rộ một điểm kim quang kia tầng tầng lớp lớp, mặc dù chỉ có một điểm, nhưng giống như ẩn chứa vô số ngôi sao.
Khương Kỳ mở mắt ra, câu thông nhìn nào đó nhất đạo vô cùng quen thuộc khí cơ.
Đệ tử Khương Kỳ cung thỉnh.
Thanh Nguyên Diệu Đạo, Phổ Độ Quán Giang, Chiêu Huệ Linh Hiển Chân Vương.
Chấp pháp trưởng Luận Tiên Quân.
Ông.
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Khương Kỳ mi tâm kia một vệt kim quang đột nhiên quyết tán.
Kim quang rơi trên mặt đất, mơ hồ trong đó hóa thành một cánh cửa, từ trong cánh cửa kia, đi ra nhất đạo Khương Kỳ thân ảnh vô cùng quen thuộc.
Một thân phiến bất quan, bộ đồ thủy sinh, chân đạp giày sợi đay, mi tâm nhất đạo thần văn, tựa như con mắt thứ ba.
Chính là Khương Kỳ sư tôn, Dương Tiễn.
Người đột phá.
Dương Tiễn hiện thân sau đó, nhíu mày, không có đi hỏi Khương Kỳ lúc nào sẽ nhân giáo thủ đoạn, cũng không có đi xem Khương Kỳ sau lưng tinh linh. Chỉ là đem ánh mắt rơi vào trên người Khương Kỳ. Ra một ít nhỏ ngoài ý muốn, nhưng cũng đến lúc.
Khương Kỳ cười lấy chắc tay, chỉ sau lưng thiếu nữ áo xanh, nói ra, vị này tinh linh chịu đổ nhi thai bay bạ gió, còn xin sư tôn đem nó mang ra lôi kiếp.
Ừm.
Dương Tiễn lúc này mới nhìn về phía Khương Kỳ sau lưng thiếu nữ áo xanh, chỉ nhìn lướt qua, liền không còn quan tâm.
Ta là.
Thiếu nữ áo xanh nhìn trước mắt kia tam giới nổi tiếng đại lao, vừa mới lấy dũng khí nói hai chữ, liền bị Dương Tiễn ngắt lời.
Chỉ thấy Dương Tiễn ống tay áo hất lên, thiếu nữ mặc áo xanh kia liền hóa thành một cái thước dài màu xanh tiểu xà, bị Dương Tiễn thu vào trong tay áo.
Là xà tinh.
Màu xanh xà tinh, còn nói muốn đi tìm tỷ tỷ.
Khương Kỳ không khỏi chớp mắt, rất quen thuộc cảm giác gặp lại.
Dương Tiễn cũng không có đi quản chính mình đồ nhi đang suy nghĩ gì, chỉ là nhìn hướng bầu trời.
Lôi đỉnh đã thai nghén đến cực hạn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Văn Thái sư, tạo thuận lợi. Dương Tiễn mở miệng, thản nhiên nói. Lập tức, nguyên bản hòa hợp hoàn mỹ lôi kiếp lĩnh vực đã nứt ra một cái khe, vừa vặn có thể làm cho Dương Tiễn rời khỏi lôi kiếp phạm vi. Đồng thời, trên bầu trời truyền đến nhất đạo mênh mông âm thanh. Dương Tiễn, đây đã là bản thân ngoài vòng pháp luật lưu tư, ngươi này đổ nhi lôi kiếp, không thiếu được một phần. Dương Tiễn nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nụ cười, nói, Dương Tiễn đồ đệ, còn không đến mức làm việc thiên tư. Khương Kỳ trước mắt đã hiểu đây là có chuyện gì. Này lôi kiếp là thiên đạo quy định không sai, nhưng nói cho cùng, chẳng qua là thành tiên mà thôi, thiên đạo lao ra cũng không có rảnh rỗi như vậy tại, chằm chằm vào Khương Kỳ một cái nho nhỏ dương thần tu giả. Do đó, này lôi kiếp là thiên đình lôi bộ thay thế giải quyết. Chẳng qua, như là Khương Kỳ kiểu này đặc thù quy định thường thường đều là lôi bộ lão đại, cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn văn trọng tự mình chấp hành. Một là thiên đạo quy tắc chỗ, không thể thờ ơ, thứ hai cũng là vì kết một thiện duyên. Thành tiên đều có lôi kiếp, không có chỗ nào mà không phải là tam giới tuyệt đỉnh thiên tiêu. Nương theo lấy Dương Tiễn rời khỏi lôi kiếp lĩnh vực, lôi đỉnh chi thượng âm thanh vậy không có lần nữa vang lên ý nghĩa. Chỉ là kia lôi đỉnh càng phát lóa mắt. Vâng. Chương 21, thành tiên chương 21, thành tiên xanh biết sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Đó là cựu thiên huyền thông thần lôi, thuộc về đạo lôi một loại, nói cách khác, tiểu này lôi đỉnh là có thể bị tu sĩ tu ra tới thủ đoạn thần thông. Chẳng qua, cái đó cánh cửa cực cao, ít nhất phải là hỗn nguyên nhất khí thái ớt kim tiên mới có tư cách đi nếm thử. Đương nhiên, Khương Kỳ đối mặt này cựu thiên huyền thông thần lôi, ngược lại cũng không có cường hành như thế. Rốt cuộc đây chỉ là thành tiên đặc thù lôi kiếp, nhưng dù vậy cũng là cực kỳ kinh người tồn tại. Rốt cuộc ngươi không thể nói kim quang thạch không phải vàng đúng không? Vâng. Lôi đỉnh lấp lánh, trong mơ hồ diễn hóa thành một cái cứng cắp cự mãng chi hình, kia cự mãng gầm thét, mặc dù im ắng, nhưng lôi đỉnh chi lóa mắt làm cho người không thể nhìn thẳng. Thiên nhãn. Khương Kỳ nhìn kia tại đỉnh đầu của mình diêu võ dương ai lôi đỉnh, tay phải cũng làm kiếm chỉ tại mi tâm của mình một vòng. Lập tức mi tâm vỡ ra một cái nho nhỏ khe hở, hàng luồng thần quang bắn ra mà ra. Sát mệnh, phá sát. Khương Kỳ miệng tụng chân ôn, lập tức mi tâm quang mang tiềm thức một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt sau đó, thần quang tiềm tắt, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Mà kia lôi đỉnh cự mãng đã đến Khương Kỳ trước mặt, khoảng cách Khương Kỳ mặt chẳng qua mấy tấc khoảng cách. Nhưng Khương Kỳ lại không chút hoang mang, chỉ là lặng lặng đứng. Sau một khắc, lôi đỉnh cự mãng tại Khương Kỳ trước mắt biến cứng ngắc, sau đó tùy theo sụp đổ. Nguyên bản uy năng 10 phần lôi đỉnh, sụp đổ trở thành không có ý nghĩa linh khí, đi tứ tán. Không kém. Lôi tiếp lĩnh vực bên ngoài, Dương Tiễn khẽ gật đầu, lạnh như băng trên mặt chẳng biết lúc nào mang tới một vòng ý cười. Thiên nhãn thần thông là Dương Tiễn áp đáy hòm chưa bài, trừ gia chủ cấp nhất, khám phá hư ảo, tìm căn nguyên tố nguyên bên ngoài, còn có rất nhiều uy năng. Khương Kỳ vừa rồi dùng liền là một cái trong số đó, chính là thiên nhãn thần quang một loại diễn hóa, tên là phá sát. Từ địch nhân nội bộ phá hoại, thê lương thần quang có thể trong nháy mắt phá diệt địch nhân linh đài tử phụ cùng thần hồn thần thức. Giờ phút này bị Khương Kỳ dùng đến, một nháy mắt liền sụp đổ kia lôi đỉnh cự mãng thân thể bản nguyên. Một kích thành công, Khương Kỳ nhưng không có thư giãn. Vì Khương Kỳ hiểu rõ, đây chỉ là một món ăn khai vị, chân chính đại hàng ở phía sau. Nếu là thành tiên lôi kiếp chỉ có nhất đạo lời nói, thiên đạo cũng không có thiết yếu thêm như thế một cái đặc thù quy tắc. Đón lấy này đạo thứ nhất lôi kiếp sau đó, Khương Kỳ ngửa đầu nhìn trời, mây đen vẫn như cũng là như vậy nồng đậm, không có biến mất mảy may. Hống. Nương theo lấy lôi đình anh tạc, đột nhiên xuất hiện dã thú gầm thét trải rộng thiên cung. Tại trong mây đen, chui ra ngoài ba đầu trường cao 10 trượng cự sư. Mỗi một đầu cự sư đều là lôi đình tạo hình mà thành, mỗi một lọn lông bẩm cũng tại đôm đốp rung động. Ba đầu cự sư dường như tràn ngập Khương Kỳ tầm mắt, bọn chúng hình thể chỉ có 10 trượng là không tệ, nhưng tùy theo mang theo tới lôi đỉnh lại xa xa không chỉ. Cự sư gầm thét, giống như thương lượng xong bình thường, đều nhịp hướng phía Khương Kỳ đánh tới. Lôi đỉnh trào lên trong lúc đó, giống như hải triều đồng dạng. Ngay tại Khương Kỳ sắp bị lôi đỉnh thủy triều bao phủ lúc, Khương Kỳ động. Vừa mới sử dụng tới thiên nhãn trong thời gian ngắn không có cách nào sử dụng lần thứ hai, rốt cuộc này thần thông vị cách thật sự là có chút cao. Nhưng Khương Kỳ vậy không phải là không có cái khác thủ đoạn. Huyền Huyền đại tiên, đạo diệu vô lượng, đô thiên thần thánh, linh nhất pháp sinh. Khương Kỳ hai tay bóp chân quyết, miệng tụng chân ngôn, mi tâm lần nữa nở rộ thần quang, lại cùng lúc trước thiên nhãn thần quang khác nhau. Cho mời ba hữu hải hội, thông thiên thái sư, na cha tam thái tử. Lôi đỉnh lĩnh vực bên ngoài Dương Tiễn nhíu lông mày, tiểu tử này tại lợi dụng sơ hở. Trên nguyên tắc mà nói, lôi kiếp lĩnh vực trong là không cho phép cái thứ hai sinh linh tồn tại. Nhưng Khương Kỳ sử dụng huyền đô triệu thần chú lại thuộc về Khương Kỳ thân mình thủ đoạn thần thông, chẳng qua là có thể triệu hoán đến chư thiên thần thánh suy nghĩ mà thôi. Đây coi như là chui một cái trên quy tắc chỗ trống. Lôi kiếp lĩnh vực trong. Nương theo lấy Khương Kỳ mi tâm thần quang diễn hóa môn hộ, nhất đạo thấp bé thân ảnh từ đó chui ra. U, tiểu Khương tử. Na Cha thấy vậy Khương Kỳ sau đó ngắm nhìn một phía, lập tức sáng tỏ, nhưng không một chút nào sốt ruột, chỉ là chia tay rồi cái huýt sáo, cười nói, ngươi như thế nào học huyền đô sư bá thủ đoạn, có chút duyên phận. Sư thúc trước giúp đỡ. Khương Kỳ giải thích một câu, sau đó chỉ trước người kia dường như gần trong gang tấc lôi đỉnh cự sư. Ách. Na Cha rất khó chịu chép miệng một cái, nói lẩm bẩm, ngươi này thành tiên lôi kiếp đây sư thúc ta lúc đầu hình như còn mạnh hơn một chút. Dứt lời, Na Cha đưa tay, cổ tay thượng chẳng biết lúc nào xuất hiện hai vòng xích kim ánh lửa. Kia hỏa hoàn nương theo lấy Na Cha đưa tay trong lúc đó rời khỏi tay, phát ra réo rắt kêu to. Đi. Na Cha vung tay ném ra lưỡng đạo phong hỏa luân, giữa không trung giống như thổi hơi một loại càng thả càng lớn. Hống. Lôi đỉnh cự sư hống ở giữa, trong đó hai đầu bị phong hỏa luân bao lấy, vẹn vẹn là nhất chuyển, liền bị trong nháy mắt tiến liên diện. Về phần còn lại kia một đầu, Na Tra nhìn lướt qua Khương Kỳ, theo Khương Kỳ bên hông túi trong túi mò ra một viên ngân đạn. Chỉ là con ngón búng ra. Băng Nương theo lấy tiếng vang nặng nề, còn sót lại lôi đỉnh cự sư bị ngân đạn một tá, liền hóa thành không có ý nghĩa lôi đỉnh khí cơ. Trước sau chẳng qua một cái hô hấp, ba đầu lôi đỉnh cự sư trực tiếp tiên diệt từ trong vô hình. Đa tạ sư thúc. Khương Kỳ đối với Na Tra chắp tay hành lễ. Đi rồi, quay đầu và ngươi tiệc ăn mừng. Na Tra khoát khoát tay, thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Về phần Khương Kỳ có thể hay không thuận lợi thông qua lôi kiếp, chuyện này theo Na Tra căn bản thực sự không phải chuyện. Na Tra rất rõ ràng, Khương Kỳ tư chất không thua chính mình cùng Dương Tiễn, thậm chí mơ hồ vượt qua nhất tuyến. Đối với như vậy thiên kiêu mà nói, tu hành lộ chính là một mảnh đường bằng thẳng, cho dù là lôi kiếp, cũng chỉ là trên đường hòn đá nhỏ, hơi dùng sức đều đã bay. Ở đâu cha thân ảnh biến mất không thấy sau đó, Khương Kỳ lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời, nguyên bản nồng đậm mây đen giờ phút này tiêu tán một ít, dường như lôi kiếp lập tức liền phải kết thúc. Còn có một tia chớp, Khương Kỳ trong lòng có hiểu ra. Thành tiên lôi kiếp vốn là chỉ là đặc thù quy tắc tần suất cùng phạm vi sẽ không quá lớn, nhưng còn lại này một tia chớp cũng không phải cái gì dễ đối phó. Ông trải rộng hoa sơn mây đen sau đó một khắc ngưng tụ, co vào. Cuối cùng, ngâm. Mây đen diễn hóa lôi đỉnh, không, phải nói là tất cả mây đen cộng đồng dựng dục ra cuối cùng này một tia chớp. Cứng cắp thần long giữa không trung lắc đầu vẫy đuôi, linh động vô cùng, khi thì ngửa mặt lên trời hống. Xanh biết sắc lôi đỉnh chi nhãn bao phủ Khương Kỳ, vẻn vẹn là một con mắt, đều đây Khương Kỳ cả người còn lớn hơn. Cuối cùng nhất đạo. Khương Kỳ nhìn kia lôi đỉnh thần long, chậm rãi rút ra phía sau thái ác kiếm. Lần này, không có gì mưu lợi phương pháp, chính là ngạnh thực lực. Ta có một quả tiên tâm, hữu bị Trần Lao quan khóa. Khương Kỳ nỉ non, con ngươi buông xuống, trong tay chất phát cổ kiếm long lánh lăn tăn thần quang. Hống. Lôi đỉnh thần long gầm thét, hóa thành một tia chớp. Kia lôi đỉnh trong có long ngầm, sư hống, càng có thần lôi chấn giận thanh âm. Thế là Khương Kỳ nhấc kiếm, chạm. Kia kiếm quang rào rào, chạm long, giết sư, lôi đỉnh tùy theo ý mắng. Thiên địa vì đó một thanh. Hôm nay buổi bay, tỏa sáng, chiếu phá sơn hà và đám. Chương 22, tiên địa lưu danh chương 22, tiên địa lưu danh nương theo lấy cuối cùng một tia chớp tiêu tán thành vô hình, Khương Kỳ thành tiên lôi kiếp tùy theo thông qua. Không kém. Giữa không trung, truyền đến lôi bộ chủ thần, Cửu Thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn giọng văn trọng. Sư thúc quá khen. Khương Kỳ đối với giữa không trung chắp tay, nói ra, còn muốn cảm tạ sư thúc trong lúc cấp bách coi chừng. Phiên dịch đến chính là, cảm tạ sư thúc trong lúc cấp bách đến bổ. Việc nằm trong phận sự thôi. Văn trọng cười nói, thành tiên chi kiếp đã qua, bản thân đi vậy. Nguyện ngươi tiên đạo hưng thịnh. Cùng tiễn sư thúc. Khương Kỳ lần nữa chắp tay hành lễ, giữa không trung chi thượng không còn có âm thanh truyền đến. Trước đây ít năm phong thần đại kiếp, mặc dù đem xiển tiệt nhị giáo quan hệ làm vô cùng cường, nhưng đã nhiều năm như vậy, chí ít mặt ngoài không có như vậy thủy hỏa bất dung. Huống chi Khương Kỳ mặc dù là xiển giáo đệ tử, nhưng khi đó phong thần đại kiếp lúc, hắn sư tôn Dương Tiễn cũng còn chỉ là mới ra đời đệ tử đời ba, cùng Khương Kỳ càng không có quan hệ gì. Do đó, Văn Trọng Đảo cũng không trở thành đem trước đây bất ức rơi tại trên người Khương Kỳ. Như vậy tiềm lực thiên tiêu, kết giao một cái thiện duyên luôn luôn huệ mà không uổng phí sự việc. Văn Trọng lại không phải người ngu. Đương theo lấy Văn Trọng rời đi, Khương Kỳ thành tiên lại còn chưa kết thúc. Lôi kiếp cái này nhằm vào số ít người đặc thù phân đoạn sau đó, chính là bình thường thành tiên quá trình. Bây giờ tam giới bình ổn, nhằm vào thành tiên quy tắc vậy vô cùng rõ ràng. Phạm Dương thần đỉnh phong tu giả, muốn phá vỡ tiên phàm giới hạn, vì người thành tiên, cần gõ mở thiên môn, tiếp nhận một sợi thái sơ tiên khí tẩy lễ, sau đó mới xem như do phàm vào tiên. Đáng giá một nói đúng lắm, Dương thần đỉnh phong kêu gọi tiên môn cơ hội chỉ có 3 lần, nếu là 3 lần trong đều không có gõ mở thiên môn, kia trên cơ bản cả đời thành tiên vô vọng. Đương nhiên, chuyện này đối với Khương Kỳ mà nói không phải vấn đề gì. Khương Kỳ nhìn thoáng qua cách đó không xa Dương Tiễn, làm ngươi sự tỉnh. Dương Tiễn khẽ gật đầu, hôm nay là đồ nhi sân nhà, chính mình không cần phải bao biện làm thay. Khương Kỳ thấy thế, xoay người lại, ngửa đầu nhìn xem thiên. Thế gian Dương thần tu giả Khương Kỳ, mời mở thiên môn. Nói xong, Khương Kỳ nở rộ tự thân Dương thần đỉnh phong khí cơ. Ông. Sau một khắc, chân trời nổi lên từng đạo thần quang tiên vụ. Nguy nga môn hộ cứ như vậy chậm rãi hiện hiện, cánh cửa kia cao không biết mấy phần, toàn thân là bạch ngọc đúc thành, bên trên khắc huyền điểu đằng long, môn trên mái hiên treo từng đạo chuông vàng. Gió thổi qua, chính là kinh tâm động phách cảnh sắc, là cái này tiên môn. Đương nhiên, đây không phải tiên môn bản thể. Tam giới có vô số sinh linh, càng có vô số tu giả, mỗi thời mỗi khắc cũng có người đột phá, có người gõ tiên môn để cầu thành tiên. Chân chính tiên môn chính là trong truyền thuyết, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn trong lòng bàn tay chí bảo Hạo Thiên Tháp biến thành. Khương Kỳ nhìn trước mắt tiên môn, thân ảnh nhảy lên, liền dẫm lên tiên môn trước mây mù chí thượng. Lúc này Khương Kỳ mới phát hiện, tại tiên cạnh cửa, còn có nhất đạo nhìn lên tới vô cùng không đáng chú ý bia đá. Nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, có thể tại tiên môn bên cạnh xuất hiện, làm sao có khả năng là đơn giản đồ vật. Khương Kỳ liếc mắt nhìn theo, chỉ thấy bia đá kia cao không quá 5 thước, xưa cũ rất, không có gì điêu khắc dấu vết, thật giống như một khối đâu đâu cũng thấy giống như hòn đá. Nhưng mà, ở chỗ nào trên tấm bia đá, khắc lấy một ít tên cùng ký hiệu. Lữ Lộc Tân, Dương Tiễn, Lý Na Cha, Tôn Ngộ Không. Này bốn tên cao cao tại thượng, thiết họa ngân câu, chữ viết chung quanh có thần quang thiệp thước. Đáng nhắc tới là, Lý Na Cha cái tên này lý tự bên trên, có một mảnh tối như mực lửa cháy bình thường dấu vết, dường như bao trùm tất cả tự, để người không nhìn kỹ đều thấy không rõ. Khương Kỳ vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. Nên nói không hổ là toàn thân trên dưới trừ ra bột củ sen chính là phản cốt đại lao sao? Khương Kỳ trong lòng cảm thán một chút, tiếp tục nhìn xuống. Phía dưới còn có mấy cái tên, nhưng chữ viết tương đối cạn, không có gì khí thế. Pháp Hải, Vô Tâm, Ngao Lạc. Vừa nhìn liền biết, so với phía trên mấy cái kia yếu đi rất nhiều. Tại tất cả tên phía dưới, còn có một số ký hiệu dấu vết. Những kia ký hiệu cùng dấu vết số lượng nhiều nhất, vậy tối nông cạn, không nhìn kỹ lời nói, giống như là bia đá dơ bẩn đồng dạng. Nhìn tới tấm bia đá này lưu danh cũng là phân đẳng cấp. Khương Kỳ như có điều suy nghĩ, đang nhìn đến bia đá trong nháy mắt đó, Khương Kỳ trong lòng đều có hiểu ra. Những người này là cận đại thành tiên người bên trong tiên tiêu tồn tại, cũng chỉ có thiên tiêu mới có thể làm được bia đá lưu danh. Cho dù chỉ là một cái dấu vết mờ mờ, vậy siêu việt tam giới 9 thành 9 còn nhiều tu hành giả, cũng không biết ta sẽ là cái nào một cái cấp bậc. Khương Kỳ mang dạng này tò mò, chậm rãi tiến lên. Tiểu tổ tông, tiểu tổ tông. Thỉnh cầu dừng bước. Dừng bước. Lúc này, tiên môn bên cạnh lại chuyển ra đây một người mặc màu trắng áo trời, vẻ mặt định nọ nam tử. Các hạ là? Khương Kỳ dừng bước, nhìn về phía này rõ ràng là thiên đình người nam tử. Ti hạ Nguyên Sinh, thẹn là giao chỉ thiên nô tổng quản, phụ trách trông coi tiên môn. Nam tử định nọ chắp tay thở dài, mang trên mặt nồng nặng ý cười. Hôm nay là tiểu tổ tông ngài thành tiên tốt đẹp thời gian, chuyên tới để mặt dạy chúc mừng, còn xin tiểu tổ tông bỏ qua cho. Nói xong, Nguyên Sinh nhìn thoáng qua tiên môn bên ngoài dương tiễn, lần nữa thật sâu cúi đầu, phận không thể quỳ xuống. Không có cách, chính mình lên một nhiệm kỳ thiên nô tổng quản, chính là bị vị gia này cho róc xương lóc thịt. Thân làm phục thị đại thiên tôn cùng vương mẫu nương nương người thân thiết, bị dương tiễn tại trên trạm tiên đài róc xương lóc thịt 81 đao mới tắt thở. Đại thiên tôn sau khi biết được, cũng chỉ là nói, tiểu tử thối cùng bội. Nhưng cũng chỉ thế thôi, hết rồi đoạn dưới. Có như thế một lần ở phía trước, nhường thiên nô tổng quản làm sao dám có chút bất kính. Mặc dù thiên nô tổng quản chưa từng gặp qua Khương Kỳ, nhưng cũng hiểu rõ vị này tiểu tổ tông là chân quân duy nhất thân truyền đệ tử. Ngay cả tam tiểu thư đến giao chỉ tìm vương mẫu nương nương nói chuyện trời đất, vậy thỉnh thoảng nhắc tới Khương Kỳ, trong lời nói cương triều cho dù ai cũng nghe được. Do đó, hôm nay Khương Kỳ thành tiên, thiên nô tổng quản mới quyết định ra đây hôn cái quân mặt. Đối với mình những ngày này nô mà nói, chân quân cùng tam tiểu thư đều là đại thiên tôn văn bối, tự nhiên cũng là nhóm người mình chủ tử, vậy vị này Khương Kỳ Khương tiểu gia chẳng phải là tiểu tổ tông. Không dám chế mãi tiểu tổ tông thời gian, ngài mời. Thiên nô tổng quản lăn lộn cái quen mặt sau đó, rất là thức thời đứng ở tiên môn bên cạnh. Làm phiên tổng quản. Giơ tay không đánh người đang cười, người ta đến chúc mừng, Khương Kỳ tự nhiên cũng sẽ không mặt lạnh lấy. Ai u, ngài có thể quá khen ti hạ, ngài mời, ngài mời. Thiên nô tổng quản thụ sủng nhược kinh, liên tục không ngừng hoàn lễ. Khương Kỳ gật đầu, không nói thêm gì nữa, đi vào tiên môn trước, nhẹ nhàng đẩy. Ông. Một cách tự nhiên, tiên môn mở rộng. Nguyên tiểu tổ tông tiên đạo Long Xương. Tại thiên nô tổng quản định nọ thanh âm bên trong, Khương Kỳ đi vào tiên môn trong. Thiên nô tổng quản đưa mắt nhìn Khương Kỳ đi vào tiên môn, quay người nhìn về phía cách đó không xa Dương Tiễn, chần chờ một chút, hay là đánh bạo đi tới. Chân quân, ti hạ bị đại thiên tôn lệnh chỉ, đến cho ngài truyền một câu. Thiên nô tổng quản túi đầu rốt cục, run rẩy nói. Nếu không phải có lớn thiên tôn lệnh chỉ tại, hắn là thế nào vậy không dám xuất hiện tại Dương Tiễn trước mặt. Nói. Dương Tiễn nhìn hắn một cái, phun ra một chữ tới. Đúng. Thiên nô tổng quản cung kính nói, lại thiên tôn có hỏi, như ngươi chi đệ tử tiên bia lưu danh, ngươi có thể nguyện hắn tham dự lần tiếp theo Hạo Thiên thí luyện. A. Dương Tiễn nghe vậy cười lạnh, nói, lần trước bị ta đẩy ngang đi qua cái gọi là thí luyện. Trở về nói cho ta biết kia cứu cứu, Dương Tiễn đệ tử không kém ai, chỉ sợ không cùng hắn đồng cách đối thủ. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy kia tiên môn phát lộng lấy rêu dao ánh sáng. Tại thiên nô tổng quản thần sắc kinh hãi trong, kia tiên môn bên cạnh trên tấm bia đá, có thêm đến một cái tên. Khương Kỳ. Tên này thiết họa ngân câu, chữ viết trung quanh quấn lượn quanh thần quang, thật chặt sát bên tôn ngộ không tên. Trấn áp hắn tiếp theo dừng tên thật. Chương 23, biến số chương 23, biến số này. Đây là Thiên nô tổng quản mở to hai mắt nhìn, cực kỳ không thể tin nhìn kia sáng loáng tên. Hắn thậm chí rủi rủi con mắt, để phòng ngừa chính mình nhìn lầm. Điều đó không có khả năng. Thiên nô tổng quản dùng cực lớn nghị lực khắc chế chính mình không có đem bốn chữ này kêu đi ra. Bởi vì hắn hiểu rõ, thiên bia sẽ không ra sai, giám sát tiêu chuẩn vậy cực kỳ nghiêm ngặt, kém một tia đều không được, kém một tia chưa đủ lưu danh, đó chính là một cái thật đơn giản ký hiệu, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Đồng dạng, kém một tia chưa đủ thần quang phụ tên thật, như vậy thì là một cái đơn giản tên. Mà bây giờ, Khương Kỳ tên thật chặt sát bên tôn ngộ không đồng dạng thiết họa ngân câu, đồng dạng thần quang lấp lánh. Nhưng mà này không nên a. Hiện tại tam giới, không nên là Phật môn khí vận vẫn tại hương thịnh không theo ba cái cận đại kẻ thành đạo tên thật trong, có hai cái người trong Phật môn liền có thể nhìn ra. Hai vị này, một cái là trên mặt đất La Hán, còn có một vị là Lạn Đà tự tiên sinh Phật tử. Có thể cho dù là nhân vật như vậy, tăng thêm Phật môn khí vận cường thịnh gia trì, cũng không có thần quang phụ tên thật, đây Dương Tiễn đám người kém nhất tuyến. Khương Kỳ dựa vào cái gì? Thiên nô tổng quản trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng làm sao sự thực bày trước mặt mình? Không phải do hắn không tin. Chân thật quân, ti hạ cái này cáo lui, còn muốn nhanh đi về phục mệnh thiên nô tổng quản mang theo thanh em rung động, đối một bên Dương Tiễn nói. Lại đi. Có lẽ là bởi vì Khương Kỳ tiên bia lưu danh nhường Dương Tiễn người sư phụ này rất hài lòng, liên đối nhìn đối đại thiên nô tổng quản thái độ cũng khá hơn một chút. Ti hạ cáo lui, cáo lui. Thiên nô tổng quản không mình hành lễ sau cưới mây bay rời đi. Dương Tiễn không có đi quản, chỉ là nhìn kia lại lần nữa quan bế tiên môn, ở bên trong, chính mình Đồ Nhi đang đạp lên tiên lộ bước đầu tiên. Ông. Lúc này, chân trời nổi lên một hồi thần quang, mỹ lệ quang mang trong, bọc lấy nhất đạo cổ áo khí. Đạo này khí chính là cái gọi là Thái Sơ tiên khí. cũng là tấn thăng nhân tiên cảnh giới chỗ bắt buộc căn cơ, chỉ có dung luyện đạo này khí mới xem như đường đường chính chính tiên nhân. Nhưng Dương Tiễn nhìn thấy này khí sau đó, lại thần sắc biến đổi, rời khỏi phẫn nộ. Ai chấn thủ hỗn động? Sao dám làm nhục như vậy đồ ta? Thời gian hướng phía trước từng chút một, tại tiên môn trong, Khương Kỳ chính đang lặng lặng chờ đợi Thái Sơ tiên khí đến. Chỉ có dung luyện một sợi Thái Sơ tiên khí sau đó, mới xem như triệt để thành tiên hoàn tất. Không để cho Khương Kỳ chờ quá lâu, mê mê mang mang tiên môn trong, đột nhiên nộn nhạo lên sắc trời. Một sợi tối tăm mở mịt khí phiêu phiêu đãng đãng giáng lâm. Khương Kỳ hiểu rõ, là cái này Thái Sơ tiên khí, cũng là thành tiên căn cơ. Lúc này không có do dự, liền muốn đem cái này lọn Thái Sơ tiên khí hấp thụ. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài truyền đến sư tôn thanh âm tức giận. Ai chấn thủ hỗn động? Sao dám làm nhục như vậy đồ ta? Khương Kỳ thần sắc khẽ động, sinh sinh dừng động tắt lại, yên lặng xem biến đổi. Ánh mắt rơi ở trước mặt mình kia một sợi Thái Sơ tiên khí bên trên, hắn hiểu rõ, tám thành là cái đồ chơi này xảy ra vấn đề gì. Hiện tại tam giới quy tắc chặt chẽ, dường như khắp nơi cũng có giám thị, Thái Sơ tiên khí cấp cho cũng không ngoại lệ. Khương Kỳ còn nhớ hắn nghe sư tôn đã từng nói, Thái Sơ tiên khí cũng chia bị cách. Trên tam thập tam thiên tiên ngoại tiên, là tam giới cùng hỗn độn chô giao giới, chỗ nào có một ngụm hỗn động. Đồng thời, cũng là Thái Sơ tiên khí nơi phát ra, này khí chính là dung luyện hỗn độn chi khí, kết hợp tam giới khí cơ mà đến. Càng nồng đậm hỗn độn chi khí, dung luyện được Thái Sơ tiên khí chất lượng đều càng cao. Người bình thường thành tiên, dùng phần lớn đều là theo hỗn động chúng quanh hái một sợi tối mỏng manh hỗn độn chi khí, vào đem vào đi, cũng coi là Thái Sơ tiên khí. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đại bộ phận tu giả thể chất cùng tư chất, chỉ đủ dung luyện như vậy chất lượng Thái Sơ tiên khí, càng cao cấp hơn, không phải không cho, mà là tu giả chưa đủ tư cách. Nhưng Khương Kỳ là bình thường tu giả sao? Tiên địa lưu tên thật tồn tại, đang tái sinh thay mặt thành tiên người trong, có thể nói có 102. Nhưng chính là Khương Kỳ tư chất như vậy, dạng này thiên tiêu. Tiên môn hạ xuống Thái Sơ tiên khí là dạng gì? Khương Kỳ tinh tế quan sát đến trước mắt một sợi Thái Sơ tiên khí, cũng không có từ bên trong cảm ứng được quá nhiều thuộc về hỗn độn khí cơ. Nói cách khác, đây là một sợi bình thường nhất, hái hỗn động chúng quanh cơ hồ bị tam giới đồng hóa cái gọi là hỗn độn chi khí dung luyện mà đến. Cho Khương Kỳ, hiển nhiên là không đủ tư cách, nhưng mà nói trở lại, tại quy củ bên trên là hợp lý. Rất hiển nhiên, đây là có người tại từ đó cản trở, muốn theo căn cơ thượng đệ thấp Khương Kỳ tương lai hạn mức cao nhất. Lúc này, Khương Kỳ không khỏi cảm tạ dậy rồi kia tiểu sát tinh. Nếu không phải nàng, đoán chừng chính mình sẽ tìm một cái không người chỗ hẻo lánh một mình độ kiếp, càng sẽ không triệu hoán sư tôn tới trước. Liền xem như sư tôn Dương Tiễn, vậy sẽ không để ý chính mình đổ nhi bên này một cái nho nhỏ thành tiên lôi kiếp. Như vậy, nếu như Khương Kỳ thật sự một mình độ kiếp, cuối cùng rất có thể liền là sẽ hấp thu hết đạo này bình thường Thái Sơ tiên khí. Mặc dù tiên bia lưu danh người phối hưởng đẳng cấp cao hơn Thái Sơ tiên khí là ước định mà thành, nhưng rốt cục không phải bên ngoài quy tắc. Bên ngoài, phân phát tất cả Thái Sơ tiên khí đều là giống nhau. Thật sự tới lúc đó, cho dù Dương Tiễn sau ngược lại tính, Khương Kỳ căn cơ cũng đã cố định, nhất định không có sửa đổi chỗ trống. Còn tốt, mọi thứ đều không có xảy ra. Hoàn hảo vì kia thanh xà nguyên cớ, chính mình gọi sư tôn, hoàn hảo sư tôn từ trước đến giờ thanh nhàn, ở chỗ này từ đầu chằm chằm đến đuôi. Khương Kỳ giờ phút này không một chút nào hoảng, vì tất cả tự có sư tôn vì hắn làm chủ. Chỉ là, rốt cục là ai sẽ như thế hao tổn tâm cơ ngăn cản con đường của mình? Khương Kỳ nắm chặt nắm đấm, trong mắt mang theo lửa giận. Đây là ngăn đường mối thù. Tại tu hành giả thế giới, đây là cực kỳ khắc sâu nhân quả một trong. Sẽ là ai? Ngoại giới. Dương Tiễn thần sắc âm trầm vô cùng. Có người đang ngăn trở đồ đệ của hắn chứng đạo, ý đồ hạn chế hắn đổ nhi hạn mức cao nhất. A Dương Tiễn nhếch miệng lên nhất đạo cười lạnh, lẩm bẩm nói, Dương Tiễn ẩn cư quán giang khẩu, đảo gây người nào cũng dám khi nhục đi lên. Tắt. Dương Tiễn đang nói, chỉ thấy cách đó không xa đỉnh Hoa Sơn, nhất đạo bích thanh độn quang phóng lên tận trời, thẳng đến tiên đỉnh mà đi. Đó là Tam Muội. Dương Tiễn nhận ra độn quang khí cơ, cũng biết Tam Muội từ đầu đến cuối đều chú ý tới nơi này. Hiện tại, Tam Muội đi tiên đỉnh, về phần tìm ai, vậy dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Dương Tiễn thấy thế, trên tay bóp một cái quyết. Huynh đệ, mời đến tương trợ. Đây là đây Khương Kỳ Huyền Đô Triệu Thần Chú trực tiếp quá nhiều truyền âm. Cơ hồ là cùng một thời gian, chân trời bay tới nhất đạo xích luyện bình thường ánh lửa, rơi vào phụ cận, chính là Na Cha. Nhị ca đây là sao? Ta người sư điệt kia đang tiếp nhận Thái Sơ Tiên Na Cha nói được nửa câu, cũng nhìn thấy tiên môn nơi đó cái gọi là Thái Sơ Tiên khí khí cơ. Lập tức, vậy hiểu rõ ra. Thần sắc cũng theo đó biến lạnh lùng, có người hạ ngáng chân. Còn xin huynh đệ thủ tại chỗ này, Dương Tiễn đi một chút sẽ trở lại. Dương Tiễn không có nhiều lời, dặn dò một câu sau đó, lấy ra một tấm đồ chú, trà sát một chút, lập tức không hỏa tự đốt. Hiểu rõ. Na Cha không nói nhảm, chỉ là gật đầu. Hắn nhận ra vừa rồi Dương Tiễn thiêu hủy phù lục là cái gì, đó là thẳng tới Kim Hà Động Ngọc Đỉnh chân nhân truyền âm phù lục. Ý nghĩa rất đơn giản. Sư tôn, đồ tôn của ngươi bị gài bẫy. Chương 24, huy động người chương 24, huy động người giao chỉ. Vương Mẫu nương nương chính mang theo chính mình 7 cái nữ nhi thưởng thức mới sắp xếp nghe thường vũ. Chính lúc này, nhất đạo bích thanh đoạn độn quang lại từ chân trời bay tới, không có bất kỳ cái gì che lấp, cho dù đến phụ cận cũng không có tản đi độn quang ý nghĩa. Lập tức, vô số thiên tướng bắn ra khí cơ, muốn ngăn lại kia dám can đảm và chạm giao chỉ của đồ. Khoan đã. Vương Mẫu nương nương lại nhận ra khí cơ kia chủ nhân, khoát tay ngăn trở giao chỉ thủ tướng nhóm động tác, chỉ là thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Kia nhất đạo độn quang vòng qua động Dương Ngọc quán, vòng qua Thái Huyền bảo cung, thẳng tới giao chỉ hạch tâm nhất ngọc kinh kim quyết, rơi vào Vương Mẫu nương nương trước mặt. Độn quang tản đi, chính là Dương Thiền. Thiền Nhi. ngươi đây là sao? Thế nhưng bị ủy khuất gì?
Vương Mẫu nương nương nhìn trước mắt Dương Thiền, nguyên bản phong thái tuyệt thế bộ dáng, giờ phút này lại chưa buộc tóc, chưa xuyên trâm, khóe mắt cũng có nước mắt, quả nhiên là khổ sở đáng thương.
Mợ.
Dương Thiền luyện chuyển hạ bái, phảng phất giống như chim quên cấp huyết. Thỉnh cầu mợ hỏi một chút cứu cứu, nếu là không thích ta cùng với nhị ca, ta hai người tự nhiên dỡ xuống chức vụ, tìm một cái vắng vẻ nơi không hiện thân nữa tầm giới, không gây lão nhân gia ông ta ưu phiền chính là, có thể.
Nói đến một nửa, Dương Thiền liền khóc không thành tiếng.
Lần này, chính là Vương Mẫu nương nương cũng càng thêm nổi lên nghi ngờ.
Muội muội đây là ý gì?
Mau mau đứng dậy.
Một bên đại công chúa Trương Thiên Thọ đội vàng tiến lên, thấp người muốn đem Dương Thiền dịu dắt đứng lên, nhưng Dương Thiền lại nhào vào trong ngực của nàng.
Hu 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 tỷ tỷ, kỳ nhi tội gì?
Phải gặp này hai bay vạ gió kỳ nhi.
Vương Mẫu nương nương cũng theo đó đứng dậy, ôn nhu hỏi, Thiền nhi, cứu cứu ngươi từ trước đến giờ yêu thích ngươi, như thế nào bởi vì ngươi ưu phiền?
Đã xảy ra chuyện gì? Nói cùng mợ nghe, vạn sự có mợ vì ngươi làm chủ chính là.
Dương Thiền lúc này mới tại đại công chúa nâng đỡ đứng dậy, nghẹn ngào nói, mợ cho bẩm, ta hai huynh muội sáng sớm nhặt được một đứa bé, tên cứ gọi Khương Kỳ, bị nhị ca ta thu làm đệ tử, nhiều năm qua cùng thân tử đồng đạo.
Hôm nay chính là kỳ nhi thành tiên ngày, đứa bé kia vậy không chịu thua kém cực kỳ, tiên bia chi thượng lưu tên thần, có thần quang quấn lượn quanh, bị dưới đấu chiến thắng phận.
Vương Mẫu nương nương nghe vậy, giật mình nói, ta còn nói, hôm nay lôi thanh phổ hóa thiên tôn như thế nào hạ giới đi, ngay cả thần Tiêu Ngọc Xu đáp tử cũng gác lại xuống dưới.
Nguyên lai là đi chủ trì thành tiên lôi kiếp.
Thiên nhi, này nên chuyện tốt mới đúng, chính là mợ cùng cứu cứu ngươi biết được, cũng sẽ chỉ vui vẻ, càng sẽ có khen thưởng ban thưởng, như thế nào lại không thích đâu.
Dương Thiền lại nói, lại là chuyện tốt không sai, nhưng kỳ nhi tại tiên môn trong, tiếp nhận thái sơ tiên khí thời điểm, hạ xuống lại là tối bình thường nhất. Thái sơ tiên khí lời này vừa nói ra, mọi người ở đây không có gì ngoài Vương Mẫu nương nương bên ngoài sôi nổi biến sắc. Bọn họ cũng đều biết đạp thái sơ tiên khí tầm quan trọng, cũng biết một vị tiên bia lưu thần danh tiên tiêu, tuyệt đối đủ tư cách đi dùng cực kỳ đỉnh cấp thái sơ tiên khí. Nhưng hôm nay tiên môn rơi xuống lại là bình thường nhất.
Đây là ngăn đường mối thù.
Bây giờ tam giới, tất cả tại cứu cứu giám sát phía dưới, thiên ngoại thiên hỗn động cũng là như thế.
Dương Thiền không có tiếp tục nói hết, nhưng cho dù ai cũng biết nàng ý tứ.
Nếu là không có đại thiên tôn thụ ý, ai biết hạ như thế bẩn thỉu thủ đoạn.
Thiên nhi, ý nhi có thể hấp thu thái sơ tiên khí.
Vương Mẫu nương nương tự nhiên hiểu rõ điều đó không có khả năng là chồng mình thụ ý, tăng cường chỗ mấu chốt nhất hỏi.
Phải biết, Dương Thiền là van bối của nàng, kia Khương Kỳ tự nhiên cũng thế, liền xem như xiển giáo đệ tử, nhưng nói thế nào cũng coi là người trong nhà.
Người trong nhà ra một tôn tuyệt thế thiên tiêu, dù thế nào cũng sẽ không đi tự nhiên đâm ngang.
Còn không có.
Vậy liền còn có thời gian.
Vương Mẫu nương nương gật đầu, cầm Dương Thiền thủ, nói ra, nhưng ngươi là sai quái cứu cứu ngươi, chuyện như thế, hắn làm không được.
Cho dù là Tiễn Nhi năm đó thành tiên, hắn cũng không có ngăn cản, thậm chí tại giao chỉ xưa nay chưa từng thấy uống ba chén quỳnh tương, lời nói, ta muội chi tử rất tốt, chứ đừng nói là bây giờ.
Dương Thiền nghe vậy, hai mắt đẫm lệ, nói, này sẽ là ai? Muốn bắt một cái vô tội hài đồng làm phạt.
Việc này,
báo.
Vương Mẫu nương nương lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy giao chỉ bên ngoài vọt tới một vị thiên tướng, thần sát sợ hãi.
Báo nương nương.
Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân cùng đấu chiến thánh Phật xâm nhập Nam Thiên Môn, đem tứ đại thiên vương đánh đứt gần gãy xương. Lại mạnh mẽ xông tới Triều Hội Điện, Lăng Hư Điện, Bảo Quang Điện, Thiên Vương Điện, Thông Minh Điện. Bây giờ đang cùng Câu Trần Đế Quân, Tử Vi Đế Quân, Tam Sơn Chính Thần Bình Linh Công và Nhất Đạo, hướng Lăng Tiêu Điện đi.
Nói, muốn vì hậu bối con cháu lấy một cái công đạo.
Lời vừa nói ra, chính là Vương Mẫu nương nương cũng nhíu mày.
Đi Lăng Tiêu Điện.
Lăng Tiêu Điện trong, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ngồi ngay ngắn cửu bảo ngự tọa, nhìn trong điện mọi người.
Chúng ta tham kiến Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Cả đám người, vì Dương Tiễn cầm đầu, kẻ đặt ngang hàng là Câu Trần Đế Quân cùng Tử Vi Đế Quân cùng đấu chiến thánh Phật. Phía sau càng là hơn có đông đảo một đống người,
đều là xiển giáo tại phong thần thời điểm lên bảng nhân vật.
Trừ ra Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn quét một vòng, cuối cùng rơi vào kia cho dù thân xuyên ca sa, vẫn như cũ hôn bất lận mười phần tóc vàng hầu tử trên người.
Ngươi này đấu khỉ, bây giờ đã là đấu chiến thắng Phật chi tôn, vì sao lại làm ra mạnh mẽ xông tới Lăng Tiêu Điện kém chuyện?
Nói bóng gió thì là, người ta xiển giáo xây dựng đoàn kết, cùng ngươi nha có nửa xu quan hệ.
Hắc hắc, Ngọc Đế cho bẩm, lão tôn chẳng qua là cái thêm đầu, là ta huynh đệ đứng đại tới.
Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, chồng mông lên về sau rời hai bước, đem Dương Tiễn đột hiện tại phía trước nhất.
Sau lưng xiển giáo người cũng kéo ra khỏe miệng.
Ngươi là xem trò vui không sai, nhưng vừa rồi Nam Thiên môn ngoại đều côn thịt của ngươi bắt mắt nhất, người ta tứ đại thiên vương tránh hết ra, ngươi cũng dây dưa không bỏ không phải một người nói móc một gậy.
Dương Tiễn, ngươi muốn làm gì?
Nếu lại náo vừa ra đại náo thiên cung hay sao?
Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn điểm rồi một câu Tôn Ngộ Không, sau đó nhìn mình cái này không chịu thua kém cháu trai.
Thứ Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, nói, Dương Tiễn này đến là vì đồ nhi ta lấy một cái công đạo.
Rõ ràng là tiên bia lưu thần danh thiên tiêu, vì sao tiên môn chỉ là hạ xuống tối chất lượng kém thái sơ tiên khí?
Hay là nói, Ngọc Đế ngài sợ sệt đồ nhi ta dường như ta lúc đầu như vậy, đem ngài Hạo Thiên thí luyện một nén hương đánh xuyên qua.
Ngươi nói cái gì?
Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn nhíu mày, hỏi, ngươi đồ nhi thành tiên, chỉ là tối loại kém thái sơ tiên khí.
Không sai.
Dương Tiễn ngẩng đầu, nhìn về phía kia tam giới chí tôn, nói, còn xin Ngọc Đế cho Dương Tiễn một câu trả lời.
Vì sao như thế đối đồ nhi ta?
Như thế làm việc, Dương Tiễn không phục.
Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn lại hừ lạnh nói, chớ nói ngươi đồ nhi tiên bia đã chú ý tên, chính là nể tình Thiền Nhi trên mặt mũi, chấm vậy sẽ không keo kiệt nhất đạo thái sơ tiên khí.
Trong lòng của ngươi, chấm chính là như vậy không biết chuyện. đệ tử của ngươi, lẽ nào thực sự không phải Trâm Văn Bối? Nói chuyện, Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn thủ có chút nữa, nếu không phải nhiều người ở đây, thật nghĩ rút dừng lại này ngang bướng đồ chơi. Muội muội ôn nhu như nước tính tình, làm sao lại sinh ra như thế một khối hầm cầu bên trong tảng đá? Nếu không phải ngài thụ ý, còn có thể là ai? Dương Tiễn trong lòng cũng hiểu rõ, chuyện này sợ là cùng Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn không liên quan, nhưng hắn chính là muốn đem sự việc làm lớn. Không có đây Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn thích hợp hơn công cụ người. Sao hôm, bây giờ trông coi hỗn động là ai? Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn tự nhiên cũng biết Dương Tiễn ý nghĩ, nhưng cũng vui phối hợp. Hoặc nói, hắn luôn luôn tại phối hợp. Bằng không, Dương Tiễn đám người còn có cơ hội xông vào Lăng Tiêu Điện. Một bên tồn tại cảm cực thấp Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh nghe được triệu hoán, mở ra nửa khép con mắt, ra ban chắp tay hành lễ. Hồi bẩm Đại Tiên Tôn, hỗn động phong thủ, từ trước đến giờ là 365 vị Phúc Đức Tinh Quân thay phiên trông coi. Bây giờ nên là thổ phụ Tinh Quân tại vị. Xiển giáo người nghe vậy, lại là sôi nổi nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Các ngươi nhìn xem ta lão Tôn làm gì? Ta lại không biết kia đồ bỏ thổ phụ Tinh Quân là ai. Tôn Ngộ Không vô cùng không có hình tượng trà sát mùi rát. Dương Tiễn sắc mặt lại càng phát ra âm trầm. Thổ hành Tôn, chết tiệt. Dương Tiễn dứt lời, quay người liền muốn thẳng đến Tam Thập Tam Tiên Chi ngoại mà đi, nhưng mà đến cửa điện, lại bị một cái tát rút trở về. Liệt đồ, Lăng Tiêu Điện trong cầm trong tay binh khí, vô lễ. Chỉ thấy một vị thân xuyên thuần trắng bắt quái tử thao y y, đầu đội kim quan, râu đen và bụng đạo nhân. Đạo nhân một cái tát đem Dương Tiễn tiết đến sàn nhà trong chụp cũng chụp không ra, sau đó chậm rãi đi tới gần, một đám xiển giáo đệ tử tất cả đều chào vân an. Đến Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn đỡ trước, đạo nhân chắp tay hành lễ. Vân đạo ngọc đỉnh, gặp qua Đại Thiên Tôn. Chương 25, quá trắng chuyển phát nhanh chương 25, quá trắng chuyển phát nhanh chân nhân miễn lễ. Đối mặt Ngọc đỉnh chân nhân, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn thái độ khá hơn một chút, hoặc nói coi trọng một ít. Rốt cuộc đây chính là một vị Hỗn Nguyên nhất khí đại la kim tiền, hơn nữa còn có 11 cái giống như hắn sư huynh đệ. Ngọc Đế cho bẩm, vân đạo này đến, một là thay ta kia không chịu thua kém liệt đồ tạ lỗi, này liệt đồ bất kính trưởng bối, không biết quý củ, là bần đạo không dạy chi tội, thật sự là không còn mặt mũi đối Đại Thiên Tôn. Ngọc đỉnh chân nhân trong lời nói, không có nói thân phận, chỉ nói là Dương Tiễn bất kính trưởng bối, đem chuyện tính chất hạn định tại Ngọc Đế ra sản sự tình bên trên. Như thế ngang bướng khốn nạn đồ chơi, chân nhân có thể giáo dục ra người bộ dạng đến, đã là chấm không thể thành vậy. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn vậy chấp nhận Ngọc đỉnh chân nhân lời giải thích, không có đem sự việc nói lớn chuyện ra ý nghĩa. Thứ hai, bần đạo cũng là vì ta kia đồ tôn. Ngọc đỉnh chân nhân cùng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn dăm ba câu trong lúc đó đem Dương Tiễn định là khốn nạn đồ chơi sau đó, bắt đầu nói đến chính sự. Chư vị, nơi đây sự tình, làm phiền chư vị bốn ba. Dứt lời, Ngọc đỉnh chân nhân nhưng không có nói tiếp, mà là nhìn về phía một bên Tử Vi Đế Quân, Câu Trần Đế Quân đám người. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hiểu rõ, tiếp xuống không có chính mình chuyện gì. Thế là trừ ra Tử Vi Đế Quân bá ấp khảo bên ngoài, những người còn lại tất cả miệng nói sư thúc, sau đó đối Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn hành lễ sau đó tối lui. Đáng giá một nói đúng lắm, Tôn Ngộ Không vậy trốn ở xiển giáo mọi người trong đám người, một khối đối với Ngọc đỉnh chân nhân miệng nói sư thúc. Lễ pháp, tại hầu tử trong mắt chính là chó má, chơi vui quan trọng nhất. Bất kể là Ngọc đỉnh chân nhân hay là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, cũng không có ở ý kia quấy rối hầu tử. Đợi cả đám sau khi đi, Ngọc đỉnh chân nhân đem Dương Tiễn theo sàn nhà trong ngóc ra đây, sau đó nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn, nói đến, ngài cùng Tiễn Nhi rốt cục là người một nhà, không hợp ý nhau hai nhà thoại. Ngọc đỉnh chân nhân nói khẽ, chuyện hôm nay, tất nhiên là có người sinh ra bất hiểu, không bằng toàn quyền giao cho Tiễn Nhi đi giải quyết làm sao? Có người lạm dụng chức quyền, tự nhiên nên này nghiệt chướng công việc, rốt cuộc hắn còn kiêm chấp pháp trưởng Luận Thiên Thần chức vị. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn từ chối cho ý kiến, sau đó nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, nói, sao hôm, cầm chấm chi thủ lệnh, lấy nhất đạo Thái Sơ Tiên Kỳ đến, ngươi tự mình hạ giới đưa đến Khương Kỳ trong tay. Là. Thái Bạch Kim Tinh chắp tay xưng phải, lại đối Ngọc đỉnh chân nhân thi lễ sau đó, quay người rời đi Lăng Tiêu Điện. Sau đó, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn mới nhìn hướng về phía mặt đen lên Dương Tiễn. Đi thôi, hứa ngươi không gì kiêng kỵ. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn dường như ghét bỏ khoát khoát tay, nhưng nói chuyện lại làm cho Dương Tiễn đều là sử sốt. Đại Thiên Tôn miệng vàng lời Ngọc không gì kiêng kỵ ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Dương Tiễn cho dù mặt chữ trên ý nghĩa xuyên phá thiên, cũng có Đại Thiên Tôn đến bổ. Dương Tiễn chần chờ một chút, hay là chắp tay hành lễ, nói, Dương Tiễn lĩnh chỉ. À, theo nghe điều động không nghe tuyên nhị lang Trần Quân trong miệng nghe được hai chữ này thật không dễ dàng, cút đi. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cười híp mắt hạ lệnh chủ khách. Dương Tiễn nhất thời mặt đen lại, không nói một lời rời đi Lăng Tiêu Điện. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu Điện bên trong chỉ còn lại có Ngọc đỉnh chân nhân cùng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn hai người. Chân nhân, như thế nào? Trầm mặc không biết bao lâu sau đó, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, hỏi một cái người ở bên ngoài nhìn tới không hiểu ra sao vấn đề. Nhưng Ngọc đỉnh chân nhân không còn nghi ngờ gì nữa, hiểu rõ Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn nói là chuyện gì. Hồi Ngọc Đế, đại khái đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Ngọc đỉnh chân nhân dứt lời, cảm thán nói, cũng không biết là đánh bậy đánh bạn, hay là ta kia đồ tôn thật sự có thiên đại phúc duyên, tóm lại, nếu là không có hắn, vẫn đúng là sẽ không như vậy thuận lợi. Chân nhân yên tâm, tất nhiên kia Khương Kỳ bị Dương Tiễn coi là thất tử, tự nhiên cũng là chấm cháu trai tôn, sẽ không để cho hắn có việc. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn thậm chí lấy ra thân thích của mình quan hệ đến là Khương Kỳ làm bảo đảm. Đại Thiên Tôn năng lực, vân đạo tự nhiên là tin phục. Ngọc đỉnh chân nhân chắp tay hành lễ, cũng không hoài nghi Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn hứa hẹn, cho dù lạc tử một phương thế lực khác cực kỳ khủng bố. Nhưng ở cái này Lục Thánh không ra tam giới, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chính là hoàn toàn xứng đáng chỗ thể, thậm chí, cho dù Lục Thánh trở về, thắng bại cũng chưa biết chừng, hiện nay ngồi ngay ngắn Lăng Tiêu Điện vị trí tôn kia, đã sớm không phải trước đây phong thần trước đó, tại bên ngoài Tử Tiêu cung khóc lóc kể lể non nớt hoàng giả. Hắn hôm nay là hoàn toàn xứng đáng tam giới chí tôn, chư thiên chi chủ, thượng thương chân vương. Chuyện chỗ này, bần đạo liền xin được cáo lui trước. Ngọc đỉnh chân nhân tu nạp tâm tư, đối với Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chắp tay cáo tử. Vất vả chân nhân là chấm hậu bối 43. Đại Thiên Tôn nói quá lời, kia đồng dạng cũng là bần đạo đồ nhi. Vừa là đồ ta, tự nhiên đợi là thân tử. Bên kia, hạ giới, Hoa Sơn tiên môn trước. Khương Kỳ vô cùng buồn chán ngồi xổm ở tiên môn bên trong, trước mặt là nhất đạo bình thường thái sơ tiên khí. Đạo này khí cơ tản ra vô cùng mê người ba động. Đối với thành tiên tu giả mà nói, thái sơ tiên khí có hấp dẫn cực lớn. Rốt cuộc, đây là thành tiên chi cơ, trường sinh cánh cửa. Nhưng Khương Kỳ vậy hiểu rõ, đạo này phổ thông thái sơ tiên khí không thể hấp thụ, nếu không thiên phú của mình hạn mức cao nhất liền sẽ bị khóa kín, nhiều nhất chính là một cái bình thường trường sinh tiên, sợ không tới hôn nguyên nhất khí cảnh giới. Đây là Khương Kỳ không thể tiếp nhận. Mọi người đều biết, tiên đạo cảnh giới vì nhân tiên làm điểm xuất phát, sau đó địa tiên, thiên tiên, lại chi thượng, lại phân ra hai con đường. Một con đường là phổ thông con đường trường sinh, thiên tiên chi thượng là kim tiên chi thượng lại là không có cảnh giới, nói cách khác, hạn mức cao nhất khóa kín tại kim tiên. Mặc dù đã có thể trường sinh, nhưng lộ vậy đi đến cuối con đường. Còn có một con đường là chuyên môn là trời kiêu chuẩn bị, vừa hôn nguyên nhất khí thái ất cảnh. Thái ất người, thái nhất vậy. Tu hôn nguyên nhất khí thái ất cảnh, cần tại tu thành thiên tiên sau đó, lại đi một lần tu hành đường, lại tu một lần thiên địa nhân ba tiên cảnh. Là vì hôn nguyên nhất khí thái ất thiên tiên. Đến nơi này, mới xem như triệt để bước lên một con đường khác. Lại sau đó là thái ất chân tiên, thái ất kim tiên, cùng với trọng yếu nhất đại la kim tiên. Tu hôn nguyên nhất khí thái ất cảnh, không nhất định có thể tu đến đại la cảnh giới, nhưng đại la thần thông giả, tất cả đều là hôn nguyên nhất khí thái ất cảnh. Này tự nhiên cũng là Khương Kỳ truy cầu. Do đó, trước mắt đạo này thái sơ tiên khí, cậu cũng không luyện. Ha 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 ha. Tiểu hữu đừng nội, Lý Trường canh đến vậy. Đúng vào lúc này, chân trời truyền đến một tiếng cởi mở tiếng cười. Sau đó, Khương Kỳ liền nhìn thấy một vị thân xuyên thuần trắng tinh thần bảo, lòng bàn tay nâng một tôn cựu tần bảo tháp lão giả. Lão giả đến tiên môn trước, trực tiếp đi đến, xem tiên môn tại không có gì. Thấy vậy Khương Kỳ sau đó, lão giả không nói hai lời, phất tay đem Khương Kỳ trước mặt kia nhất đạo thái sơ tiên khí đánh tan ở vô hình, sau đó cười nói, tiểu hữu sốt ruột chờ đi. Ngươi lại nhìn. Dứt lời, lão giả một chỉ trong tay cựu tầng bảo tháp. Đây là Hạo Thiên tháp chi hình chiếu. Lão giả nói xong, từ bảo tháp trong kéo một cái. Lập tức, nhất đạo bụi bẩn, không có bất kỳ cái gì khí cơ tiết ra ngoài thái sơ tiên khí bị lão giả bắt ra đây. Sau đó lão giả nói chuyện, nhường Khương Kỳ giật mình. Đây là Tử Tiêu cung trong hỗn độn khí dung luyện mà đến. Chương 26, Tử Tiêu cung hỗn độn khí chương 26, Tử Tiêu cung hỗn độn khí Tử Tiêu cung. Khương Kỳ nghe vậy sau đó lập tức sửng sốt. Tử Tiêu cung tên là địa phương nào? Chỗ nào thế nhưng chư thiên vạn giới trung tâm, là hỗn độn chỗ xấu nhất. Nói như vậy, tại thái cổ cái đó rất nhiều sinh linh vừa ra đời chính là đại la kim tiên niên đại, chân chính đại la không bằng chó thời đại, có thể đi hướng Tử Tiêu cung nghe đạo, vậy vẹn vẹn chỉ có 3000 người. Vẹn vẹn này một ví dụ cũng đủ để chứng minh Tử Tiêu cung siêu nhiên. Mà bây giờ, trước mắt Thái Bạch Kim Tinh nói với Khương Kỳ, cấp cho Khương Kỳ một đường tới từ Tử Tiêu cung phía dưới hỗn độn khí dung luyện mà đến thái sơ tiên khí. Đạo này thái sơ tiên khí giá trị đã không cần nói cũng biết. Gặp qua Thái Bạch Khải Minh Tinh quân, Khương Kỳ thu hồi trong lòng kinh ngạc, chậm rãi chắp tay hành lễ. Thái Bạch Kim Tinh thỏa mãn gật đầu, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc một ít. So sánh với Dương Tiễn cái đó mặt tối, trước mắt người tiểu đạo sĩ này thế nhưng thuận mắt nhiều hơn. Không cần đa lễ, gọi lão đạo một tiếng trưởng canh sư bá thuận tiện. Thái Bạch Kim Tinh khẽ cười nói, năm đó, lão đạo sơ nhập tu hành, chính là nhận Huyền Đô đại pháp sư ân đức, cho nên vì nửa sư kính chi. Văn bối Khương Kỳ gặp qua sư bá. Khương Kỳ đương nhiên sẽ không làm trái lại, lần nữa hành lễ sau đó, cảm thán nói, quả nhiên, mặc kệ là ở thế giới nào, mối quan hệ vĩnh viễn là xoay quanh không ngoài điểm. Nhất là Khương Kỳ thân phận bây giờ, tại đạo môn cùng thiên đình cũng có các loại trưởng bối cùng đồng tông, nếu như muốn kéo đi ra, này sẽ là một cái cực kỳ quan hệ phức tạp lưới. Mặc dù trong đó đại đa số Khương Kỳ cũng chưa từng gặp qua, nhưng cũng không ảnh hưởng Khương Kỳ tại tình cờ gặp sau đó và quen thuộc tình cảm. Trước mắt Thái Bạch Kim Tinh chính là một ví dụ. Tốt tốt tốt. Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười gật đầu, nói ra, hiền chất, chuyện phiếm thiếu tự, hay là trước luyện hóa đạo này thái sơ tiên khí, sớm thành tiên mới tốt, lao đạo hộ pháp cho ngươi. Khương Kỳ nghe vậy, cũng không có trước tiên đi đón kia nhất đạo cực kỳ chân quý thái sơ tiên khí, mà là hỏi, dám hỏi sư bá, vãn bối sư tôn cùng cô câu ngươi nói hai vị kia. Thái Bạch Kim Tinh rếu rêu nói, thần nữ đi giao chỉ, đối với Vương Mẫu nương nương một hồi lâu khóc lóc kể lể, trêu đến Vương Mẫu nương nương mang theo thần nữ cùng nhau đi Lăng Tiêu Điện, hiện tại đoán chừng là đang vì ngươi minh bất bình. Về phần ngươi cái kia sư tôn, Đại Tiên Tôn hứa hắn không gì kiêng kỵ. Thái Bạch Kim Tinh cũng không có nói quá nhiều, nhưng một câu nói kia cũng đã đủ rồi. Đa tạ sư bá. Khương Kỳ vậy không có hỏi tới ý nghĩa, tất nhiên vị kia Đại Thiên Tôn cho sư tôn không gì kiêng kỵ quyền lực, như vậy hiện tại sư tôn tuyệt đối đã tại thanh toán chính mình chuyện này phía sau màn hát thủ đi. Về phần cô chỗ nào, nên nói không nói, hay là cô đã hiểu thật sự có thể nói thượng thoại là ai, với lại rất thông minh đem sự việc hạn định là giả sự. Cứ như vậy, không quản sự tình như gì phát triển, đều có thể ung dung xử lý. Chẳng qua những vật này cùng hiện tại Khương Kỳ không quan trọng, mặc kệ phía sau rốt cục là ai đang làm trò quỷ, cuối cùng lại là xử lý như thế nào, đều không phải là hiện tại chỉ là Dương Thần Khương Kỳ có thể can thiệp. Cho dù nhân tiên Khương Kỳ vậy không có bất kỳ cái gì tư cách, hiện tại chuyện gấp gáp hay là thành tiên. Nghĩ đến đây, Khương Kỳ tiến lên hai bước, ngay tại Thái Bạch Kim Tinh cho rằng Khương Kỳ muốn tiếp nhận trong tay mình Thái Sơ Thiên Khí, thậm chí đã đưa tới lúc, Khương Kỳ lại cùng Thái Bạch Kim Tinh gặp thoáng qua. Tại Thái Bạch Kim Tinh tìm kiếm ánh mắt bên trong, Khương Kỳ phân biệt một chút phương hướng, sau đó hướng phía Nam Tiên môn phương hướng lễ bái. Vạn bối Khương Kỳ, bái tạ Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ban ân Thái Sơ Thiên Khí. Chắp tay tuần lễ, duy nguyện Đại Thiên Tôn phúc đức vô lượng. Thái Bạch Kim Tinh nhìn Khương Kỳ cử động, trong mắt lóe lên một vòng bất ngờ. Khương Kỳ có thể đoán được này Thái Sơ Thiên Khí lai lịch, Thái Bạch Kim Tinh cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc hiện nay đủ tư cách tới gần Tử Tiêu Cung, đồng thời còn có thể về đến tam giới, cũng chỉ có Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn một người mà thôi. Trên cơ bản nhìn thấy này Thái Sơ Tiên Khí sau đó, liền biết đây là ai thụ ý nhường Thái Bạch Kim Tinh ngoài ý muốn, là Khương Kỳ hành vi thân mình. Chỉ có thể nói, cùng cái đó trừ ra con mắt thứ ba chỉ còn lại phản cốt Dương Tiễn so ra, trước mắt người tiểu đạo sĩ này có thể. Thái hiểu chuyện. Thái Bạch Kim Tinh vô cùng xác định, giờ phút này Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn tám thành đang chú ý nơi này. Cho dù trước đó không có chú ý, vừa rồi Khương Kỳ hô lên tôn này tên sau đó, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn rồi sẽ biết được. Thần thông giả cấp bậc đại la kim tiên cũng có phạm có lợi, tất bị biết là tính, chứ đừng nói là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng nghĩ như vậy, lại nhìn thấy Khương Kỳ đối với hư không hành vãn bối lễ, mà không phải lễ thần tử. Không chỉ biết xử lý, với lại ra mặt dạy. Tiểu tử này ngày sau nếu là không thành tài, đó mới là quái sự. Hành lễ hoàn tất sau đó, Khương Kỳ lúc này mới đứng dậy, đối với Thái Bạch Kim Tinh nói một tiếng cảm ơn sau đó, mới nhận lấy kia nhất đạo Thái Sơ Tiên Khí. Hiền chất đi đầu luyện hóa, lão đạo đi tiên môn bên ngoài hộ pháp cho ngươi. Làm phiên sứ bá. Việc rất nhỏ. Khương Kỳ đưa mắt nhìn Thái Bạch Kim Tinh rời khỏi tiên môn, sau đó nhìn mình trong tay Thái Sơ Tiên Khí. Tối tăm mở mịt nhất đạo khí cơ, nhìn bề ngoài thậm chí còn không bằng trước đó kia nhất đạo bình thường Thái Sơ Tiên Khí. Nhưng Khương Kỳ cầm ở trong tay mới phát hiện, cái đồ chơi này lạ thường trọng. Rõ ràng chỉ là nhất đạo khí cơ, nhưng lại có nặng bằng cân, chiếu nặng ép thủ. Là cái này Tử Tiêu Cung hỗn độn tức giận phân lượng sao? Khương Kỳ ngũ tâm triều tiên ngồi xuống, chậm rãi hít sâu một hơi. Tại Khương Kỳ hô hấp trong lúc đó, chỉ thấy kia nhất đạo nguyên bản nâng ở trong tay Thái Sơ Tiên Khí, từ từ chia làm thất đạo, theo Khương Kỳ thất khiếu tràn vào thể nội. Thành tiên một bước cuối cùng, dung luyện Thái Sơ Tiên Khí, bắt đầu. Khương Kỳ chỉ cảm thấy quanh thân trầm xuống, một cỗ toàn thân cũng tại bị chèn ép cảm giác tự nhiên sinh ra. Loại cảm giác này kéo dài thật lâu, mãi đến khi Thái Sơ Tiên Khí theo thất khiếu chạy khắp quanh thân đại huyệt. Đến lúc này, Khương Kỳ lại cảm thấy đột nhiên chậm nhẹ. Thông qua được. Khương Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Thái Sơ Tiên Khí nhập thể lúc, cũng là hung hiểm nhất lúc, đơn giản mà nói, Thái Sơ Tiên Khí sẽ trải rộng toàn thân, dùng cái này đến khảo nghiệm tu giả có hay không có tư cách gánh chịu. Nếu không chịu đựng được, vạn sự đều yên. Mà nếu chống qua, liền cùng Khương Kỳ như bây giờ, tiếp xuống đã không có cái gì tốt lo lắng. Tiếp đó, chính là Thái Sơ Tiên Khí thấm vào kinh mạch toàn thân huyệt yếu, từ đó do phản hóa tiên quá trình. Quá trình này không cần Khương Kỳ đi hao tâm tổn trí khống chế. Trong lúc nhất thời, có chút vô cùng buồn chán, Khương Kỳ bắt đầu suy tư tới chuyện khác. Đạo này Thái Sơ Tiên Khí đến từ Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, thật muốn luận lời nói, chính mình cũng được, coi như là đối phương cháu trai tôn. Có thể trèo lên như thế một cái quan hệ, Khương Kỳ đương nhiên sẽ không buông tha. Rốt cuộc cùng ngài không hợp nhau là Dương Tiễn tên hôn đản kia đồ chơi, cùng ta Khương Kỳ có quan hệ gì? Mặc dù không biết đạo này Thái Sơ Tiên Khí rốt cục là cô cầu tới, hay là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn có thâm ý khác, Khương Kỳ rốt cục là nhận vị trí tôn kia tỉnh. Bất quá, nói trở lại, lần này chuyện này phía sau rốt cục là ai đang làm trò quỷ? Cũng không biết sư tôn chỗ nào trai như thế nào. Khương Kỳ nghĩ như vậy, thể nội Thái Sơ Tiên Khí luyện hóa vậy đến cuối cùng một bước. Chương 27, bao che cho con sư tôn sư tổ sư thúc tổ tổ sư bá và chương 27, bao che cho con sư tôn sư tổ sư thúc tổ tổ sư bá và thiên ngoại thiên, ở vào tam thập tam tiên chi ngoại, chính là tam giới cùng hỗn độn chỗ giao giới, nơi này có không ít đồ vật tồn tại. Tỷ như, một mực chú đóng ở thiên ngoại thiên chỗ sâu nhất, phòng bị hỗn độn thiên ma xâm lấn tam giới huyền đô thành. Chỉ xem tên liền biết, cái này địa giới là do huyền đô đại pháp sư lâu dài đóng quân. Phải biết, hỗn độn cũng không phải cái gì địa phương an tĩnh, bên trong ẩn núp rất nhiều thứ gì đó. Nếu như nói, hỗn độn là một vùng biển rộng lời nói, như vậy tuyệt đại đa số chư thiên vạn giới cũng chỉ là trên đại dương bao la một cái bờ biển. Cho dù là tam giới như vậy thế giới, căng hết cỡ cũng là một chiếc thuyền nhỏ. Chẳng qua chiếc này trên thuyền nhỏ đại lão tương đối nhiều, mà chứ ra trực diện hỗn độn huyền đô thành bên ngoài, còn có một số đối tam giới cực kỳ trọng yếu tồn tại. Tỷ như nói, bao gồm Thái Âm Thái Dương trong 365 chu thiên tinh đấu. Những thứ này tinh đấu sẽ xuyên thấu qua tam thập tam thiên, chiếu rọi trong tam giới, thuộc về tam giới bản nguyên một trong. Mà ở thiên đỉnh thành lập sau đó, này 365 chu thiên tinh thần tự nhiên cũng tại thiên đỉnh giám sát trong phạm vi, thậm chí có thể nói phong thần thời điểm chủ yếu phong chính là này 365 chu thiên tinh thần tinh quân vị trí. Đương nhiên, những thứ này tinh quân cũng không phải khống chế tinh thần bản nguyên tồn tại, càng giống là thiên đỉnh đặt ở tinh thần chi thượng kỹ thuật viên, phụ trách giám sát tinh thần vận hành, cùng với hướng tam giới bắn ra tinh thần chi lực. Ngoài ra còn có một số linh toái toái công tác, vậy tương đối quan trọng. Trông coi hỗn động chính là một cái trong số đó. Hỗn động chính là Thái Sơ Tiên Khí nơi phát ra, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Công việc này thường thường đều là 365 vị tinh quân thay phiên chấp trưởng, phụ trách tinh luyện cùng phân phát Thái Sơ Tiên Khí. Gần một quãng thời gian, là do 365 tinh quân một trong thổ phụ tinh quân phụ trách. Nói đến tên này đến, có thể đại đa số người không có ấn tượng gì, nhưng nói đến thổ hành tôn, không thể qua nghe nhiều nên thuộc, nhưng cũng không tính lạ lẫm. Sư tôn của hắn cụ Lưu Tôn, cũng là xiển giáo một trong thập nhị kim tiên, chỉ bất quá về sau đầu Phật môn, lát mình biến hóa trở thành Phật môn cụ lưu tôn Phật, có thể nói là công thành danh toại. Nhưng đối với xiển giáo người mà nói, phản giáo chi đồ, nhận lấy cái chết. Dương Tiễn thần mục như điện, thiên nhãn kích động thê lương thần quang, giá lâm thổ phụ tình quân phụ sau đó, không nói hai lời, liền huy động trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao. Ông, kinh diễm đao quang chợt lóe lên, rơi vào thổ phụ tinh quân phụ đệ chi thượng. Chỉ một thoáng, nguyên bản hoa lệ cao lớn tinh quân phụ đệ biến thành tương đổ, chỉ có một ít căn cơ lưu lại. Đây là Dương Tiễn cố kỵ nơi này chính là tinh thần chỗ, tận lực thu khí lực. Không ra. Dương Tiễn cười lạnh, lần nữa nâng tay lên trong binh khí. Siêu. Sau một khắc, nhất đạo ngũ sắc lưu quang thẳng đến Dương Tiễn mà đến, đánh vào hắn tam tiêm lưỡng nhận đao bên trên, xô ra tiếng vang lanh lảnh. Sau đó lưu quang băng tán, lộ ra bản tường đến, lại là một khối tiểu thạch đầu, đã vỡ nát trở thành một phấn. Dương Tiễn vậy nhận ra phát lưu quang chủ nhân, nhân thể tạm thời thu hồi tam tiêm lưỡng nhận đao. Đặng Thiên Ngọc. Dương Tiễn lời còn chưa dứt, chỉ thấy một thân ảnh từ xa mà đến gần. Đến phụ cận, chính là một vị tư thế hiên ngang nữ tử, lưng đeo song đao, bên hông có một cái túi, trong đó mơ hồ có thể thấy được tỏa ra hào quang năm màu cục đá. Lục hợp tinh quân Đặng Thiên Ngọc gặp qua chân quân, không biết chân quân sao là. Đặng Thiên Ngọc mặt không thay đổi đối với Dương Tiễn chắp tay hành lễ, sau đó nói, không biết vợ chồng chúng ta ở đâu chọc phải chân quân, làm cho chân quân phát như vậy vô danh hỏa. Thủ hành tôn ở đâu? Dương Tiễn lời nhắc và nói nhảm, chỉ là lạnh giọng nói, phu quân ta không tại. Đặng Thiên Ngọc con ngươi cúi thấp xuống, nói ra, trong khoảng thời gian này, nơi đây tất cả sự vụ đều là ta tại xử lý, chân quân có việc, tìm ta là được. Nhìn tới thủ hành tôn đã sớm tìm xong gánh tội thay người, Dương Tiễn lập tức liền đã hiểu là chuyện gì xảy ra, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là, thế mà để cho mình kết tóc thê tử gánh tội thay, ngươi vậy cam tâm? Phu vi thê cương thôi. Đặng Thiên Ngọc hứng thú không hiểu mà nói. Dương Tiễn nhíu mày, hắn cùng Đặng Thiên Ngọc cũng là quen biết đã lâu, ban đầu chính là phong thần thời điểm đối thủ, bởi vậy Dương Tiễn rất rõ ràng, tại Đặng Thiên Ngọc bị cưỡng bức nhìn gả cho thổ hành tôn một khắc này, Đặng Thiên Ngọc đều đã chết, còn lại chỉ có vợ của thổ hành tôn cái này tồn tại. Trước đây thổ hành tôn chết tại Trương Khuê trong tay, Đặng Thiên Ngọc tiến đến báo thù, cũng không phải nhiều yêu thổ hành tôn, chỉ là vì thực hiện thê tử chức trách. Chết đối với Đặng Thiên Ngọc mà nói là một loại giải thoát. Chẳng qua không ngờ rằng, nay dị dạng hai vợ chồng chết về sau, song song lên phong thần bảng. Đối với thổ hành tôn mà nói tự nhiên là chuyện tốt, nhưng đối với Đặng Thiên Ngọc mà nói, mang ý nghĩa một vòng mới tra tấn, vì vợ của thổ hành tôn còn muốn tiếp tục tồn tại. Dương Tiễn đột nhiên hỏi, đồ nhi ta thái sơ thiên khí, là ngươi phân phối? Không sai. Đặng Thiên Ngọc không chút do dự gật đầu thừa nhận tiếp theo. Vậy ngươi có thể chết rồi. Dương Tiễn nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu, sau đó dương lên trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao. Kinh hồng ánh đao lướt qua. Mà Đặng Thiên Ngọc lại không tránh không né, thậm chí quanh tay chịu chết. Dương Tiễn tam tiêm lưỡng nhận đao không chút do dự xẹt qua Đặng Thiên Ngọc cái cổ, chỉ một thoáng, một tôn tinh quân cứ thế mà chết đi. Mặc dù phong thần có tên trên bảng người sẽ không thật chết đi, nhưng hình thần câu diệt phía dưới, cũng phải trong phong thần bảng ôn dưỡng vài năm mới có thể lần nữa khôi phục. Cái này vài năm, đối Đặng Thiên Ngọc mà nói là giải thoát. Giết Đặng Thiên Ngọc sau đó, Dương Tiễn cũng không có dừng bước lại, vì Dương Tiễn hiểu rõ, Đặng Thiên Ngọc chỉ là một con cờ mà thôi. Sở dĩ giết Đặng Thiên Ngọc, chỉ là bởi vì Dương Tiễn không nghĩ buông tha bất cứ người nào. Có người theo dõi chính mình Đồ Nhi. Nguyên nhân Dương Tiễn không muốn quản, hắn chỉ cần làm một chuyện, đem tất cả có liên quan người đều làm thịt. Như vậy, chính mình Đồ Nhi tự nhiên là hết rồi nỗi lo về sau. Đơn giản thô bạo, nhưng rất hữu dụng. Dương Tiễn thu hồi tam tiêm lưỡng nhận đao, nhìn xem cũng không có nhìn một chút thổ phụ tinh, thân ảnh đột nhiên bay lên trời. Tất nhiên thổ hành tôn không ở nơi này, như vậy hắn chỉ có một địa phương xong đi. Giáp Long Sơn, Phi Vân Động, Cụ Lưu Tôn đạo tràng. Dương Tiễn trong mắt lóe lên lánh quang. Đặng Thiên Ngọc là quân cờ, kia thổ hành tôn sao lại không phải? Bên ngoài phía sau màn hắc thủ, nên chính là kia tạm giam tôn vật. Dương Tiễn nghĩ, thân hình càng phát nhanh nhẹn, trong khoảnh khắc liền vượt qua thiên ngoại thiên, thẳng đến Đông Thắng Thần Châu mà đi. Nhưng mà trên nửa đường, Dương Tiễn lại đột nhiên dừng bước. Tại Dương Tiễn trước mắt xuất hiện hai cái hòa thượng, một cái bụng túi rộng lớn, hai to mặt lớn, mặc nửa mới không cũ áo choàng. Nhị Lang, nơi này. Hòa thượng bắt tay chào hỏi Dương Tiễn đến. Chư bắt giới. Dương Tiễn nhíu mày hỏi, người muốn ngăn ta? Đừng hiểu lầm, lão chư cũng không lẫn vào các ngươi đấu pháp. Chư bắt giới cười ha hả khoát tay, sau đó một chỉ bên cạnh tiểu hòa thượng, nói ra, lão chư chỉ là hộ tống tiểu gia hỏa này tới gặp ngươi mà thôi. Dương Tiễn lúc này mới chú ý tới, tại chư bắt giới bên cạnh còn có một cái thiếu niên tăng nhân. Tăng nhân thấy Dương Tiễn nhìn qua, mỉm cười chắp tay trước ngực hành lễ. Tốt, người đưa đến, lão chư này liền đi. Chư bắt giới ngáp một cái, đột nhiên nói với Dương Tiễn, đúng rồi, sư phụ ta nhường ta cho ngươi biết, không cần giày vò, kia hai sư đồ đã sớm giấu vào Linh Sơn. Dương Tiễn nghe vậy nhíu mày, đã thấy chư bát giới đã như một làn khói chạy vô tung vô ảnh tử. Linh Sơn. A. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, trà sát một tay chỉ, nhất đạo linh quang bay ra. Đều các ngươi sẽ tìm đuổi, làm ta Dương Tiễn không có hậu trường. Làm xong đây hết thảy, Dương Tiễn mới nhìn hướng tiểu hòa thượng kia. Tiểu tăng vô tâm, gặp qua chân quân. Tiểu hòa thượng nghiêm túc hành lễ, sau đó tay lấy ra bài viết, nâng trong tay đưa cho Dương Tiễn. Đây là tiểu tăng một phần chiến thư, thỉnh cầu chân quân cho đệ tử của ngài. Lập tức, Dương Tiễn có chút ngoài ý muốn nhíu lông mày. Bên kia, Linh Sơn Thánh Điện. Ngọc Đỉnh Chân Nhân xuất hiện ở Linh Sơn bên ngoài, đứng phía sau mấy cái nhỏ nhặt không đáng kể giúp đỡ. Theo thứ tự là Nam Cực Tiên Ông, Quảng Thanh Tử, Thái Ất Chân Nhân, Xích Tinh Tử, Hoàng Long Chân Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Đạo Hành Tiên Tôn, Thanh Hư đạo đức chân quân cùng với Vân Trung tử, xiển giáo nhị đại đệ tử Thiên Đoàn làm khách Linh Sơn. Tại bao che cho con trong chuyện này, xiển giáo là rất nghiêm túc.